Chương 525. Lưỡng Nan Diệp gia chương 525, Lưỡng Nan Diệp gia Hàn Xương Thành. Nơi này là Diệp Băng xuất sinh chi địa, cũng là Hàn Nguyệt Đế quốc Nam vực cực kỳ xa xôi một tòa thành trì nhỏ, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này đến nay, Hàn Xương Thành không thể nghi ngờ là so trước kia càng thêm náo nhiệt mấy phần. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Băng mang tới, mặc dù Diệp Băng cùng cái này Hàn Xương Thành Diệp gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, thế nhưng là ở tại không có minh xác biểu hiện ra ngoài địch ý thời điểm, cái này Hàn Xương Thành Diệp gia gia chủ Diệp Hồi, dù sao cũng là Diệp Băng thân tổ phụ, ai cũng không thể lưu thêm cái tâm nhãn. Chỉ bất quá những vật này, từ Tiêu Khải tù cha thí huynh, cướp quốc chủ vị trí về sau, liền sinh sinh phát sinh cải biến, bởi vì cái kia xuất từ Hàn Xương Thành Diệp gia Lăng Vân quân tướng quân Diệp Băng, vậy mà đại nghịch bất đạo muốn cùng tân nhiệm quốc chủ đối nghịch, nghe nói đều đã dẫn đầu Lăng Vân quân phản loạn. Đang nghe tin tức này thời điểm, toàn bộ Hàn Xương Thành Diệp gia đều là một mảnh đối Diệp Băng chửi rủa thanh âm, cho rằng Diệp gia chính là bị tiểu tử kia liên lụy, chỉ sợ muốn bị tân nhiệm quốc chủ nhổ tận gốc. Giống Diệp Tùng, Diệp Bách những người này, vốn là đối Diệp Băng phụ tử không chào đón, lần trước tại đế đô Hàn Nguyệt thành nhận vắng vẻ, làm cho bọn hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Chỉ là khi đó Diệp Băng như mặt trời ban trưa, liền đế đô đệ nhất gia tộc Cơ gia đều bị hắn diệt, một cái nho nhỏ Hàn Xương Thành, căn bản cũng không dám biểu lộ ra chính mình nửa điểm bất mãn. Hiện tại Diệp Băng bị cài lên một đỉnh phản loạn chủ mũ, bỏ đa xuống giếng Diệp gia tộc nhân tại ở nhiều, thậm chí Tùng Bách huynh đệ còn một lần để ra chủ Diệp Hồi phát ra thông cáo, đoạn tuyệt cùng Diệp Băng hết thảy quan hệ, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái bảo toàn Diệp gia biện pháp. Bất quá về sau tại gia chủ Diệp Hồi liên tục cân nhắc phía dưới, hay là quyết định tạm thời không làm cái gì động tác, xem trước một chút tình thế lại nói, nào biết được cái này nhất đẳng chờ tới lại là phiền phức ngập trời. Nguyên bản Tiêu Khải lại xuất phát tiến về chinh phạt hoàng tộc tổ địa mới bắt đầu, liền đã phái người đến đây Hàn Xương Thành này, ý đồ khống chế Diệp gia tất cả mọi người, để cho cái kia Diệp Băng sợ ném chuột vỡ bình. Lúc đó khi nhìn đến tân nhiệm quốc chủ phái tới rất nhiều ám vệ cường giả thời điểm, Diệp Hồi một lần cho rằng Diệp gia đã không chịu nổi, Tùng Bách huynh đệ càng là đối với Diệp Băng chửi ầm lên, hết thảy thực sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Ngay tại lúc Diệp gia sắp đều bị hoặc giết hoặc cầm thời khắc mấu chốt, một cái tên là Lỗ Tinh Ngũ Đoạn Địa Băng lực cường giả đột nhiên hiện thân, đem những cái kia quốc chủ ám vệ lấy sức một mình sinh sinh đánh giết có thể là kích thương, bảo toàn Diệp gia hơn phân nửa tộc nhân. Một chút Diệp gia tộc này, người tự nhiên là không biết Lỗ Tinh là thần thánh phương nào, mà người này chợt đến chợt đi, thậm chí là không có cho thấy thân phận của mình, hoặc là tại sao muốn tương trợ Diệp gia. Nguyên lai Diệp Băng khi biết Tiêu Khải phản loạn sau đó, cũng không phải là hoàn toàn không có mặc kệ Diệp gia, hắn biết mình cùng mẫu thân là có thể làm được ý chí sắt đá, nhưng nếu như Hàn Xương Thành Diệp gia thật toàn quân bị diệt, phụ thân chỉ sợ muốn vô cùng tương tâm. Phụ mẫu tại chú khí sư công hội có khổng thạch bọn người bảo hộ, có thể một cái nho nhỏ Hàn Xương Thành Diệp gia, nếu là Tiêu Khải thật phái người tiến đến, chỉ sợ sẽ là đi một cái nhất đoạn địa băng lực cường giả, cũng có thể đem Diệp gia nổ tận gốc ra. Lúc trước tại hủy diệt Cơ gia thời điểm, Diệp Băng lưu lại hắn thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh một cái mạng, để hắn lập xuống thiên kiếp thế độc, thành vì mình nô bộc, cuối cùng bị hắn phái đi Hàn Xương Thành Diệp gia. Cái này một cái chuẩn bị ở sau, quả nhiên ở trong tối vệ tập kích Diệp gia thời điểm sinh ra kỳ hiệu. Đối với một cái Hàn Xương Thành cao nhất chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực tiểu gia tộc, Tiêu Khải tự nhiên là sẽ không phái quá mạnh cường giả qua đây, mà cái kia dẫn đội nhất đoạn địa băng lực ám vệ, cuối cùng cũng là bị Lỗ Tinh cho một bàn tay chụp chết. Nhưng dù cho như thế, đoạn thời gian này đến nay, Diệp gia tổng bộ cũng là lòng người bàng hoàng, như là Diệp Hồi, Diệp Tùng bọn người biết, ăn cái này thiệt thòi lớn Hàn Nguyên Hoàng thất, tuyệt không có khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ tại sau một khoảng thời gian ngóc đầu trở lại. Mà làm cho Diệp Hồi bọn người bỏ qua Hàn Xương Thành kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp, bọn hắn cũng tuyệt không cam tâm, bởi vậy đoạn thời gian này, bao quát Diệp Hồi ở bên trong trong tộc những người nắm quyền, tất cả đều tại muốn hay không bỏ qua Hàn Xương Thành xoắn xuýt bên trong đung đưa không ngừng. Chính là như vậy lắc lư, làm cho Diệp gia đã không có quá nhiều đường lui, mặc dù cái kia Tiêu Khải nói Tiêu Chính Minh là hắn sau cùng át chủ bài, nhưng hắn cũng biết Tiêu Nguyên một phương nhất nhân vật mấu chốt là ai. Đối Diệp Băng thân ở chú khí sư công hội phụ mẫu, Tiêu Khải đã không có cách nào, nhưng là Hàn Xương Thành này Diệp gia, không thể nghi ngờ là cái chỗ đột phá, cùng đường mặt lộ Tiêu Khải, cũng chỉ có thể là còn nước còn tát. Diệp gia tổng bộ. Trong đại sảnh, Diệp Hồi ngồi cao thượng thủ, hắn bên cạnh ngồi lấy đời thứ nhất nhị phòng người cầm quyền Diệp Sương, bất quá nhiều ngày không thấy hai vị này, tóc đã trắng bệnh, trên trán hiển thị rõ tiểu thụy, hiển nhiên áp lực lớn. Từ này hai người trở xuống, đời thứ hai như Tùng Bách huynh đệ tất cả đều xuất hiện, trong đó một chút Diệp Hồi, Diệp Sương thế hệ con cháu, cơ hội tụ tập Hàn Xương Thành Diệp gia tất cả nhân vật trọng yếu. Phụ thân, Hàn Xương Thành này thật không thể lại chờ đợi, bằng không đợi đợi chúng ta Diệp gia, chắc chắn là tai họa ngập đầu a. Diệp Tùng mặc dù gây mất một trường, nhưng hắn tâm trí lại là đời thứ hai nhân vật bên trong sâu nhất trầm, từ lần thứ nhất Diệp gia lọt vào đả kích sau đó, hắn vẫn tại thuyết phục phụ thân rời đi Hàn Xương Thành, nếu không hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ tiếc Diệp Hồi một mực không quyết định chắc chắn được, Diệp Sương cũng không nỡ Hàn Xương Thành này cơ nghiệp, nếu như đến một nơi khác mà nói, lại được bắt đầu lại từ đầu, huống chi trừ phi rời đi Hàn Nguyệt Đế quốc, bằng không lại có nơi nào sẽ là bọn hắn Diệp gia đất dung thân. Chờ một chút, nếu là Diệp Băng cái kia bên cạnh có cái gì chuyển cơ, có lẽ Diệp Hồi vẫn như cũng là cái kia một bộ do dự bất định trạng thái, mà nghe được trong miệng hắn nói đến cái nào đó giống như cấm kỵ đồng dạng danh tự thời điểm, giữa sân bỗng nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Phụ thân, người đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng thế cục sao? Chúng ta Diệp gia rơi vào bây giờ kết quả, tất cả đều là bởi vì Diệp Băng cái kia tiểu tạp chủng, ngươi lại còn nghĩ đến mong đợi hắn. Tùng Bách huynh đệ đối Diệp Băng vậy cũng là hận thấu xương, trong đó Diệp Tùng lòng dạ sâu hơn, nhưng thời khắc này Diệp Bách lại là nhịn không được bạo phát, làm hắn trong miệng tiểu tạp chủng ba chữ mắng ra lúc, Diệp Hồi cùng Diệp Sương sắc mặt tất cả đều có chút khó coi. Mọi người dù sao đều là Diệp thị nhất mạch, Diệp Băng là tiểu tạp chủng, vậy bọn hắn ha không đều thành lao tạp chủng rồi. Chỉ là Diệp Bách nghe được lời này lại không quá tốt phản bác, Diệp gia nguy cơ, đúng là bởi vì Diệp Băng mà lên. Đúng vậy a phụ thân, ngươi nhớ tình cũ, Diệp Băng tiểu tử kia lại làm sao quan tâm qua cảm thụ của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi quên ngày đó tại Tần gia chịu làm đủ? Diệp Tung khẩu khí ngược lại không có kịch liệt như vậy, bất quá nâng lên một sự kiện, lại là càng có sức thuyết phục, nhưng mà hắn hiển nhiên là quên, trước một lần nếu không phải Diệp Băng an bài ở chỗ này lỗ tình, bọn hắn chỗ nào còn có thể ngồi ở chỗ này chậm rãi mà nói. Đương nhiên, cho tới bây giờ, một chút Diệp gia tộc này người cũng không biết ngày đó đột nhiên xuất hiện cường giả đến cùng là ai, cho nên cái này cứu tộc tri ân, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống Diệp Băng trên thân. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 526. Ngươi là Diệp gia gia chủ. Chương 526. Ngươi là Diệp gia gia chủ. Diệp gia nghịch tặc, nhanh thúc thủ chịu trói, nếu không chó gà không tha. Mà liên tại Diệp gia tổng bộ bên trong đại sảnh, bởi vì Diệp Băng mà tranh luận không nghỉ ngay miệng, một đạo cao vút tiếng quát đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân đều là sắc mặt biến. Cái này do dự đến do dự đi, nên tới cuối cùng vẫn là tới, mà đến lúc này, lại thảo luận Diệp gia muốn hay không cả tộc rời đi Hàn Xương Thành, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn có khả năng làm, chỉ có thể là nên địch con đường này. Bất quá đã có trước một lần kinh nghiệm, lần này rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ mặc dù lòng sinh kinh ý, nhưng không có như vậy tuyệt vọng, bọn hắn đồng thời không có nghĩ qua chịu thua, bởi vì bọn hắn biết, một khi rơi vào hoàng thất trong tay, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Ngay sau đó Diệp Hồi sắc mặt tái nhợt vung tay lên, một đám Diệp gia tộc nhân ra sảnh mà đi, mà tại Diệp phủ đại môn trước đó, đã là vây đầy binh sĩ, đi đầu một người thân hình cường tráng, liền xem như không nói lời nào, trên thân cũng tự nhiên mà vậy tản ra một loại vô địch bá khí. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ nhận ra cái này đứng tại đoạn trước nhất bá khí thân ảnh, chính là thuộc về Hàn Thiết Quân Thông Thiên một quân tướng quân Tiêu Bất Thông, hàng thật giá thật thất đoạn địa băng lực cường giả. Từ hoàng tộc tổ địa binh bại, Tiêu Khải từ ám vệ thủ lĩnh Kim Bạt dẫn người hộ tống về Hàn Nguyệt Thành, mà tại từ hoàng tộc tổ địa sau khi đi ra, hắn lại là giao cho Tiêu Bất Thông một cái nhiệm vụ, đó chính là tự mình dẫn đội tiến về Hàn Xương Thành bắt Diệp gia tộc nhân. Xem ra Tiêu Khải đã là đạt được nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại tan tác mà quay trở về tin tức, đây là hắn ngoại trừ Tiêu Chính Minh bên ngoài lớn nhất thẻ đánh bạc, cho nên lần này hắn trực tiếp phái ra thất đoạn địa băng lực Tiêu Bất Thông, hắn cũng không tin một cái nho nhỏ Hàn Xương Thành Diệp gia còn có thể lật trời đi không được. Đối với Tiêu Khải mệnh lệnh, Tiêu Bất Thông không dám thất lễ, mà lại hắn cũng biết nhiệm vụ của lần này không cho sơ thất, cái này có thể là duy nhất có thể chế tài Diệp Băng quả cần, đến mức tại chú khí sư công hội Diệp Băng phụ mẫu, vậy trước tiên không cần suy nghĩ. Một chút Hàn Xương Thành này Diệp gia các tộc nhân, tự nhiên là chưa từng gặp qua Tiêu Bất Thông loại này vị diện người, cho nên bọn hắn tại thấy người sau lần đầu tiên, cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm uy áp đập vào mặt. Phản phất đứng trước mặt người này, chỉ dựa vào lấy một người, đều có thể đem Diệp gia sinh sinh hủy diệt, căn bản không cần đến những cái kia vây quanh Diệp gia binh sĩ. Ngươi chính là Diệp gia gia chủ. Thế nào? Là chính mình theo ta đi, hay là bản tướng quân đem tứ chi của ngươi đánh gãy kéo về đế đô? Đối với một cái mới vừa bạn đột phá đến lục đoạn bản mệnh băng lực Diệp Hồi, Tiêu Bất Thông liền dành tự đều không muốn biết, trực tiếp là lạnh giọng mở miệng, mà một câu nói kia, không khỏi làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ tất cả đều linh hồn dùng mình một cái. Vị tướng quân này, kỳ thật chúng ta cùng Diệp Băng cũng sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, đối với hắn âm mưu phản loạn, gia chủ của chúng ta cũng từng miệng ra trách cứ, thể tuyệt sẽ không cùng hắn thông đồng làm vậy. Diệp gia gia chủ Diệp Hồi vẫn không nói gì, Diệp Tung lại là vượt lên trước đứng dậy, trong miệng lời nói này đã coi như là Diệp gia sau cùng dãy rủa. Nếu như nói lúc trước Diệp gia còn cố ý khí cùng người đến hết sức liều mạng mà nói, cái kia giờ khắc này ở nhìn thấy cái này toàn thân cao thấp đều tản ra bá khí tướng quân sau đó, cái kia lòng dạ tất cả đều tiêu mây khói tản. Cho nên Diệp Hồi đồng thời không có ngăn cản Diệp Tung mở miệng, có lẽ trong lòng hắn cũng biết cùng Diệp Băng phủi sạch quan hệ mới là bảo toàn Hàn Xương Thành Diệp gia duy nhất cơ hội a. Ngươi là Diệp gia gia chủ. Trong hai nghe Diệp Tung nói như vậy, Tiêu Bất Thông liếc mắt nhìn lườm đối phương một chút, sau đó hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho Diệp Tùng cùng Diệp gia tộc nhân bọn họ đều là có chút không hiểu đấu. Ta không phải. Đúng. Diệp Tùng tự nhiên là không dám ở nơi này vị kinh khủng tướng quân trước mặt nói dối, nhưng mà hắn vẹn vẹn chỉ nói ba chữ, đối diện vị này bá khí tướng quân đã là trực tiếp một bàn tay tát vào mặt hắn, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Vừa lúc bắt đầu, chúng Diệp gia tộc nhân cũng còn chỉ là cho rằng tướng quân kia tâm giận Diệp Tùng tiếp lời, chỉ là muốn phiến một bàn tay cho hắn một bài học thời điểm, tình hình kế tiếp lại là để bọn hắn một trái tim đều kém chút từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Bởi vì bọn hắn rõ ràng là nhìn thấy tại cái kia tướng quân đại nhân một bàn tay phía dưới, Diệp Tùng toàn bộ đầu vậy mà đều bị tắt đến vòng vo hai vòng. Lúc này Diệp Tùng đầu chính diện vẫn như cũ đối mặt vị kia tướng quân đại nhân, nhưng là cái cổ đã là vặn mẹo giống như bánh quai trèo bình thường. Một màn như thế, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân thở mạnh cũng không dám một ngụm. Lần trước mặc dù hoàng thất cũng là cực kỳ cường thế, nhưng đối với những này Diệp gia nhân vật cao tầng hay là hạ thủ lưu tình, trước bất kể có phải hay không là muốn bắt người sống đi uy hiếp Diệp Băng, chí ít trận đại chiến kia sau đó, bọn hắn cũng còn có thể đứng. Mà giờ khắc này vị tướng quân đại nhân này đâu? Vậy mà vẹn vẹn bởi vì Diệp Tùng đột nhiên một lần mở miệng, liền trực tiếp đem hắn một bàn tay đánh sát, đây là cỡ nào cường thế, lại là cỡ nào quả quyết. Nếu không phải Diệp gia gia chủ, có tư cách gì ngắt lời? Tiêu Bất Thông chậm rãi thu về bàn tay, phản phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, sự thật cũng xác thực như vậy, một cái liền bản mệnh băng lực đều không có đột phá đến sâu kiến, liền cùng hắn nói một câu, hắn đều cảm thấy là bôi nhọ thân phận của mình. Toàn bộ Diệp gia tổng bộ trước đó lặng ngắt như tờ, có vừa rồi vết xe đổ, tất cả Diệp gia tộc nhân tận cũng không dám ra ngoài âm thanh, sợ mình vừa lên tiếng, liền bước Diệp Tùng theo gót. Đáng thương vị này Diệp gia gia chủ trưởng tử, dã tâm bừng bừng vẫn muốn làm đến đời kế tiếp Diệp gia gia chủ, nhưng không ngờ không giải thích được bởi vì một câu chết tại nơi này, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ không phải là chỉ vì mở miệng nhiều câu nói này tính chính xác, lại có lẽ tại Tiêu Bất Thông trong lòng, rốt cuộc không muốn nghe đến Diệp Băng cái tên này, cái này với hắn mà nói, đã coi như là một sự tồn tại như bị cấm. Làm sao? Ta vừa rồi hỏi lời nói, không có người trả lời phải không? Một bàn tay phiến đã chết Diệp Tùng, Tiêu Bất Thông quay đầu, nhìn xem những cái kia sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào Diệp gia tộc nhân, lần nữa lạnh giọng đối ra, hắn lần này tầm mắt, đối với chính là Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Mặc dù biết rõ đối phương hẳn là sẽ không giết chính mình, nhưng bị Tiêu Bất Thông cái này ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, Diệp Hồi vẫn cảm thấy thân thể mình khống chế không nổi run rẩy lên. Có thể nói Tiêu Bất Thông vừa rồi cái kia cái cầm y đứng rất đủ, tại cường giả như vậy trước mặt, Diệp Hồi biết như thế nào phản kháng đều là phí công, có lẽ lần này, vì Diệp gia tộc nhân bọn họ suy nghĩ, chính mình thật muốn khuất phục. Ừm. Mà vừa lúc này, cái kia nguyên bản một mực nhìn chằm chằm Diệp Hồi Tiêu Bất Thông, lại là đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến nào đó một cái phương hướng, ở chỗ đó, không biết lúc nào rõ ràng là nhiều một cái cũng không quá lạ thường thân ảnh. Bất quá thân ảnh này mặc dù không thế nào dễ thấy, nhưng Tiêu Bất Thông hay là liếc mắt liền nhìn ra đạo thân ảnh này không giống bình thường, làm hắn tầm mắt ngưng tụ, nhìn thấy thân ảnh kia hình dáng tướng mạo thời điểm, không khỏi trong nháy mắt giật mình. Lô Tinh, Cổn Vật Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 527. Nơi này là Diệp gia sao? Chương 527. Nơi này là Diệp gia sao? Lô Tinh. Đối với cái này đã từng cơ gia thủ tịch chú khí sư, Tiêu Bất Thông vẫn còn có chút ấn tượng, thậm chí lúc trước cơ gia cùng Tiêu Khải Thông đồng làm bậy thời điểm, bọn hắn còn tự mình từng có mấy lần gặp mặt đâu. Đáng tiếc về sau cơ gia bị Diệp Băng tiêu diệt, tại cái kia chiến dịch bên trong, Lỗ Tinh cái này đồ hèn nhát trực tiếp rũ sạch cùng cơ gia quan hệ, cuối cùng lập xuống thiên kiếp thế động, trở thành Diệp Băng nô bộc. Đoạn thời gian này, Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông vẫn luôn đang suy đoán thủ hộ Hàn Xương thành Diệp gia cường giả đến cùng là ai, cho tới giờ khắc này nhìn thấy Lỗ Tinh hiện thân, Tiêu Bất Thông mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá Tiêu Bất Thông chính là thất đoạn địa băng lực cường giả, mà Lỗ Tinh nhưng như cũng dừng lại tại ngũ đoạn địa băng lực cấp độ, giữa hai bên không chỉ có là chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, còn có một cái địa băng lực cấp bậc trung cấp đến cao cấp đường danh giới, thực lực chênh lệch không phải bình thường lớn. Còn xin tiên sinh cứu ta Diệp gia. Lại một lần nữa nhìn thấy cái này lúc trước thủ hộ qua Diệp gia cường giả, Diệp Hồi rõ ràng là cảm ứng không ra Lỗ Tinh cùng Tiêu Bất Thông ở giữa chênh lệch, hắn giờ phút này tựa như là người chết chìm bắt lấy một căn to lớn đầu gỗ, lúc này mở miệng muốn nhờ bắt đầu. Vị Bất Thông tướng quân này quá mạnh, ta ngăn không được hắn. Trong lúc một khắc, Lỗ Tinh tầm mắt căn bản không có rời đi Tiêu Bất Thông, mà trong miệng nói ra, làm cho Diệp Hồi đám người tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, liền vị này cũng đỡ không nổi sao? Đây đã là Diệp gia hy vọng cuối cùng, nhưng nghe người này khẩu khí, đối gọi là không thông tướng quân cũng là cực kỳ kiên kỵ, như vậy bọn hắn Diệp gia hôm nay kết cục, chỉ sợ chỉ còn lại có một cái. Ta sẽ hết sức ngăn trở hắn, các ngươi tự cầu phúc đi. Lỗ Tinh làm đối Diệp Băng lập qua thiên kiếp thể độc nô bộc, lại bị Diệp Băng phái tới thủ hộ Hàn Xương thành Diệp gia, cho nên hắn dù là biết rõ không phải Tiêu Bất Thông địch thủ, cũng là không có chút nào ý lùi bước. Bởi vì một khi vi phạm, thiên đạo lôi kiếp ứng thể, hắn đồng dạng cũng là tan thành mây khói kết quả. Không biết tự lượng sức mình. Thấy Lỗ Tinh khí tức đã khóa chặt chính mình, Tiêu Bất Thông trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh, sau đó thân hình cao lớn gấp nhào mà tới, vẹn vẹn mấy chiêu ở giữa, liền đem Lỗ Tinh áp chế đến tuyệt đối hạ phong. Nếu là Diệp gia có người dám trốn, ngay tại chỗ giết chết. Đại chiếm thượng phong Tiêu Bất Thông, thấy Diệp Hồi bọn người có chút dục dịch, lúc này hét lớn một tiếng, sau đó trong lòng đánh lấy một ít chú ý Diệp gia tộc nhân, chính là một cử động cũng không dám. Phải biết lần này Hàn Thiết Quân không chỉ có riêng đã tới Tiêu Bất Thông một người, Thông Thiên Quân bên trong một ít đô thống, tất cả đều đạt đến cao cấp bản mệnh băng lực cấp độ, tùy tiện một cái lấy ra, cũng không phải là lục đoạn bản mệnh băng lực Diệp Hồi có khả năng chống lại. Bị những cái kia đô thống khí tức khóa chặt, Diệp Hồi có lý do tin tưởng, nếu là chính mình thật dám trốn chờ đợi lấy chính mình chắc chắn là cường lực giết chết. Nếu như chỉ là Diệp Hồi một người, vậy hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đảm mệnh, thế nhưng là làm Diệp gia gia chủ, sau lưng còn có mấy trăm Diệp gia tộc nhân cần tại hắn một ý niệm mạng sống, hắn căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ầm. Vẹn vẹn như thế do dự mấy hơi thời gian bên kia chiến đấu cũng đã phân ra được thắng bại, Tiêu Bất Thông dù sao cũng là thất đoạn địa băng lực cường giả, do xét được một cái cơ hội, hung hăng một trường khắc ở Lỗ Tinh trên ngực. Phốc phốc. Một ngụm ân máu đỏ tươi từ Lỗ Tinh trong miệng phun sắp xuất hiện đến, trong đó còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vỡ, rõ ràng là tại vừa rồi một trường kia phía dưới, liền ngũ tạng lục phủ đều bị Tiêu Bất Thông sinh sinh cho đánh nát. Đây chính là đi theo Diệp Băng như phản kết quả, chỉ là đánh giết một cái ngũ đoạn địa băng lực Lỗ Tinh, căn bản không có để Tiêu Bất Thông trong lòng nhấc lên nửa điểm gợn sóng, mục tiêu của hắn trung quy là Diệp gia những tộc nhân này, đây có lẽ là có thể làm cho Diệp Băng sợ ném chuột vỡ bình duy nhất quả cân. Thế nào? Cùng bản tướng quân đi thôi. Cảm ứng đến Lỗ Tinh khí tức tiêu tán mà ra, Tiêu Bất Thông quay đầu, nhìn xem sắc mặt kia hoàn toàn trắng bệnh Diệp gia gia chủ Diệp Hồi, khẩu khí bên trong ẩn chứa một tia cũng không rõ ràng uy hiếp, lại là để tất cả Diệp gia tộc nhân thân hình tất cả đều run lên. Liền sau cùng cậy vào đều tại mấy chiêu ở giữa bị Tiêu Bất Thông đánh giết, những này cao nhất bất quá bản mệnh băng lực Diệp gia tộc nhân bọn họ, chỉ sợ người ta duỗi ra một đầu ngón tay út đều có thể sinh sinh nghiền chết bọn hắn. Ta xin hỏi một chút, nơi này là Diệp gia sao? Ngay tại Diệp Hồi trong lòng thầm than một tiếng, muốn vì toàn bộ Diệp gia mà thỏa hiệp thời điểm, nhưng không ngờ tại bên ngoài vòng đây, rõ ràng là truyền đến một đạo thanh thúy như oanh minh thanh âm, nghe vào mọi người trong tai, đều là tâm thần rung động, chỉ cảm thấy chưa từng nghe từng tới tốt như vậy nghe thanh âm. Cái kia rõ ràng là một cái giọng nữ, mà hắn trong thanh âm ẩn chứa dị dạng ma lực, đem ánh mắt mọi người đều là hấp dẫn qua đây, lúc này thấy một nam một nữ cùng nhau mà tới. Trong đó cái kia thân hình uyển chuyển nữ tử xem xét niên kỷ liền không lớn, hắn người mặc một bộ màu lam nhạt bách điệp váy dài, nhìn rất có một tia tiên khí, chỉ bất quá hắn trên mặt lại là che có một tấm hơi mở màu lam nhạt mạng che mặt, cho người ta một loại hơi có chút mông lung cảm giác. Mà đi theo thiếu nữ này bên cạnh thân nam tử áo xanh mày kiếm mắt sáng, tuổi chừng chớ 27-28 tuổi, như là quan ngọc đồng dạng gương mặt phía trên ngậm lấy một vòng nhàn nhạt ngạo khí, lại tựa hồ là đang thiếu nữ mặc áo lam kia trước mặt giả vờ, có lẽ chân chính tình huống cũng sẽ không như vậy mịt mờ thu liễm. Đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, làm cho Tiêu Bất Thông trong lòng dâng lên một tia dị dạng cảm xúc, mặc dù hai người này niên kỷ cũng không lớn, nhưng trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra một cái thiếu niên áo trắng. Cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, không phải cũng mới 15-16 tuổi sao? Nhưng là hắn đã làm ra bao nhiêu đại sự, bây giờ nói hắn là Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất nhân cũng không đủ, dù sao Diệp Băng chính là từng đánh chết tứ phẩm thiên vương loại người hung ác ga tránh ra. Thấy phía trước một đám Hàn Thiết quân binh sĩ cản trở, cái kia lam váy thiếu nữ lông mày có chút nhăn nhăn, mà hắn bên cạnh áo xanh người trẻ tuổi đã là quát lạnh lên tiếng, tựa hồ cảm thấy đương nhiên cực kỳ. Hàn Thiết quân làm việc, người không có phận sự xin đi vòng. Tiêu Bất Thông cũng không có ở thời điểm này mở miệng, mà không có đạt được tướng quân đại nhân quân lệnh, Hàn Thiết quân tự nhiên là không thể nào tùy tiện cho đi, trong đó một tên đô thống vượt qua trước mấy bước, đối với một nam một nữ kia lạnh giọng mở miệng. Đáng nhắc tới chính là, lối ra này thông thiên quân đô thống, rõ ràng là lúc trước cùng Diệp Băng từng có mấy lần gặp nhau Hàn Khúc, xem ra hắn vận khí quả thật không tệ, tại mấy trận đại chiến bên trong đều may mắn vẫn còn tồn tại. Chỉ bất quá Hàn Khúc không biết là, vận khí tốt của hắn, liền muốn theo lần này chủ động nhảy ra đi đến cuối cùng. Trước mặt hắn một nam một nữ này, đừng nói là hắn trêu chọc không nổi, liền xem như thông thiên quân đạt tới thất đoạn địa băng lực tướng quân Tiêu Bất Thông, cũng căn bản không có bị hai cái vị này để vào mắt qua. Đáng tiếc vô luận là Tiêu Bất Thông hay là Hàn Khúc, giờ khắc này đều đồng thời không biết mình ngăn trở là loại nào tồn tại, kế tiếp phát sinh một màn, có lẽ sẽ để Tiêu Bất Thông đi đến dưới đất, cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 528. Hay là không nên quá huyết tinh. Chương 528. Hay là không nên quá huyết tinh. Lặp lại lần nữa, tránh ra. Thấy cái này chỉ có thất đoạn bản mệnh băng lực sâu kiến dám ngăn tại chính mình hai người trước mặt, thanh niên mặc áo xanh kia trên mặt thần sắc tựa hồ trở nên lạnh như băng mấy phần, khẩu khí lại là cùng vừa rồi không có sai biệt. Ta cũng lặp lại lần nữa, Hàn Thiết quân làm việc, thức thời liền cút nhanh lên, bằng không hậu quả tự phụ. Nói thật trong khoảng thời gian này Hàn Khúc thật sự là biết của ta, phản quân đại đội bại vào Tiêu thị hoàng tộc tổ địa, cái kia giống như ác ma đồng dạng thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện tại hắn trong lúc ngủ mơ, làm cho hắn nhiều lần đều là đầu đầy mồ hôi từ trong mộng bừng tỉnh. Phải biết Hàn Khúc lúc trước thế nhưng là vào chỗ chết đắc tội qua Diệp Băng, mà bây giờ Diệp Băng sớm đã không phải là Hàn Khúc có thể nhìn theo bóng lưng tồn tại, hắn biết nếu như vị kia muốn tìm chính mình phiền toái, mình vô luận như thế nào không có khả năng trốn được. Nói đùa, liền tứ phẩm thiên vương thiên đũ đều bị Diệp Băng cho thu thập hết rồi, hắn Hàn Khúc coi như trong khoảng thời gian này liên tiếp phá hai trọng cảnh giới, đạt đến thất đoạn bản mệnh băng lực cấp độ, chỉ sợ cũng không đủ Diệp Băng một cái đầu ngón út nghiên ép. Chính là những ngày bị khuất, làm cho Hàn Khúc cực muốn bộc phát, lần này đến đây Hàn Xương thành Diệp gia, không thể nghi ngờ chính là một cái cơ hội như vậy, chí ít hắn biết tại cái này xa xôi thành trì Hàn Xương thành phạm vi bên trong là không ai có thể đối với mình cấu thành uy hiếp. Trước mắt một nam một nữ này mặc dù hình dáng tướng mạo bất phàm, nhưng xuất hiện tại trong Hàn Xương thành này lại có thể có thực lực mạnh cỡ nào? Bởi vậy Hàn Khúc trong lòng hoàn toàn không có cố kỵ, dứt lời sau đó trên thân đã là đã tuân ra nồng đậm thất đoạn bản mệnh băng lực khí tức, ngược lại là lộ ra uy thế kinh người, sâu kiến một dạng. Ngay tại lúc Hàn Khúc trong miệng tiếng quát rơi xuống, muốn dùng chính mình thất đoạn bản mệnh băng lực khí tức làm cho đối phương biết khó mà lui thời điểm, đã thấy cái kia áo xanh người trẻ tuổi đột nhiên phát ra một đạo nhẹ giọng, sau đó rõ ràng là vượt qua trước một bước. Hàn Khúc, cẩn thận. Nhìn thấy cái kia áo xanh người trẻ tuổi vượt qua trước động tác, cách đó không xa Tiêu Bất Thông chỉ cảm thấy chính mình trái tim hung hăng nhảy một cái, phản phất đều kém chút từ trong lồng ngực nhảy sắp xuất hiện đến, không tự chủ được lên tiếng cảnh báo. Bởi vì từ cái kia áo xanh người tuổi trẻ cái này một cái đơn giản trong động tác, Tiêu Bất Thông dạng này thất đoạn địa băng lực cường giả nhìn ra rất nhiều không đồng dạng địa phương, cái kia cơ hồ đã đến một loại trở lại nguyên trạng cảnh giới. Giữa sân ngoại trừ Tiêu Bất Thông cái này thất đoạn địa băng lực bên ngoài, không ai có thể nhìn ra cái kia áo xanh người trẻ tuổi bước này tinh diệu chỗ tồn tại. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì Tiêu Bất Thông đột nhiên lên tiếng cảnh báo mà đầu óc mơ hồ thời điểm, cái kia áo xanh người tuổi trẻ tay phải đã là hướng phía Hàn Khúc đầu chậm rãi vua xuống đi. Một động tác này nhìn vẫn như cũ cực độ chậm chạp, thậm chí đều để người hoài nghi có phải hay không cái kia áo xanh người trẻ tuổi cố ý, mà giờ này khắc này bọn hắn rõ ràng là thấy được thất đoạn bản mệnh băng lực Hàn Khúc, cái kia đột nhiên trở nên hoảng sợ cực kỳ gương mặt. Có lẽ cũng chỉ có Hàn Khúc chính mình mới biết được tại đột nhiên thân thể của mình phảng phất bị lực lượng nào đó trói buộc được mảy may không thể động đậy, lại hình như là tại ác mộng bên trong, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem cái kia bàn tay phẳng dài rời chán của mình càng ngày càng gần. Trong lúc này Hàn Khúc rốt cục có một tia minh ngộ, trước mắt một nam một nữ này nhìn tuổi còn trẻ, lại hoàn toàn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, chí ít cái này sẽ chính mình trói buộc được không thể động đậy một tay, chỉ sợ sẽ là liền Bất Thông tướng quân đều làm không được sự tình. Chẳng lẽ là thiên vương cường giả? Làm Hàn Khúc trong óc hiện lên một cái ý niệm như vậy, lại xuống ý thức hiện lên một cái thiếu niên áo trắng thân ảnh thời điểm, tiếp xuống hắn đã là không có dư thừa tâm tư suy nghĩ nhiều. Phúc. Chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên âm thanh từ trên trán của Hàn Khúc phát ra, cái kia áo xanh người tuổi trẻ bàn tay phải đã là nhẹ nhàng ở tại trên trán vừa chạm vào, sau đó đột nhiên thu hồi. Thời khắc này Hàn Khúc phản phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua giống như, thế nhưng là cái kia trong đôi mắt cấp tốc tiêu tán sinh cơ, đều tại tỏ rõ lấy cái này cũng không giống đám người nhìn thấy đơn giản như vậy. Ầm. Hàn Khúc một cái vô lực thân thể khuynh đảo trên mặt đất, không còn có mảy may động tĩnh, tận đến giờ phút này, chúng người mới biết vừa rồi cái kia áo xanh người trẻ tuổi nhẹ nhàng một trường, chỉ sợ đã đem Hàn Khúc đầu lâu bên trong óc, đều cho sinh sinh anh thành một não. Sư muội ở chỗ này, hay là không nên quá huyết tinh. Thu tay lại tới áo xanh người trẻ tuổi, hắn tầm mắt nhìn cũng không nhìn một chút đã chết Hàn Khúc, ngược lại là quay đầu nhìn về bên cạnh thiếu nữ áo lam giải thích một câu, cũng gián tiếp hướng rất nhiều người vây quanh, giải thích cái kia Hàn Khúc bề ngoài nhìn không ra một tia thương thế nguyên nhân chỗ tồn tại. Ngươi muốn làm gì trực tiếp làm là được, luôn luôn dối trá như vậy. Thanh âm kia cực kỳ dễ nghe, thiếu nữ áo lam nhàn nhạt lườm bên cạnh áo xanh người trẻ tuổi một chút, trong miệng lời nói ra lại là không có quá mức khách khí, bất quá mặc dù ẩn chứa bất mãn, nhưng nghe tại mọi người trong tai, hay là có một loại dị dạng mỹ cảm. Nơi này là Diệp gia sao? Không tiếp tục để ý tới cái kia áo xanh người trẻ tuổi, làm váy thiếu nữ xoay đầu lại, như hoàng anh đồng dạng thanh âm vang lên lần nữa, mà câu nói này, nàng vừa rồi tựa hồ đã hỏi một lần. Hai vị là ai? Vì sao tự tiện giết ta Hàn Thiết Quân đô thống? Lúc này Tiêu Bất Thông tự nhiên là không thể nào lại không đếm xỉa đến, thấy hắn long hành hổ bộ, bước nhanh đi vào một nam một nữ kia trước mặt, trong miệng trầm giọng, tựa hồ đang đè nén một vòng sắc buộc phát nổi giận. Cái này ngay trước chính mình cái này thông thiên quân tướng quân trước mặt, vậy mà liền đem một tên thông thiên quân đô thống cho sinh sinh đánh giết, cái này hoàn toàn là không để mặt chính mình nha. Tại bây giờ dạng này thời khắc mấu chốt, Tiêu Bất Thông tâm thần không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ mất cảm. Bất quá vị này thông thiên tướng quân còn phải có một tia lý trí, lại có lẽ là cái kia áo xanh người trẻ tuổi vừa rồi cái kia một tay đối với hắn tạo thành rung động, cho nên hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là trực tiếp hỏi lên tiếng tới. Loại kiến cỏ tầm thường, giết cũng liền giết, còn cần gì lý do? Cái kia áo xanh người trẻ tuổi vẫn như cũng là một bộ bất cần đời nhạt ngạo trạng thái, đầu tiên là trả lời Tiêu Bất Thông sau một vấn đề, sau đó mới liếc xéo vị này thông thiên quân tướng quân một chút, lại nói, đến mức chúng ta là ai, ngươi còn con này thất đoạn địa băng lực ra hỏa, còn chưa có tư cách biết. Ti. Áo xanh người trẻ tuổi lời vừa nói ra, giữa sân đám người nói đều hít vào một ngụm khí lạnh, những cái kia binh sĩ của thông thiên quân cùng các đô thống càng là hiện ra một vòng vẻ phẫn nộ, cái này xem thường tướng quân đại nhân, chẳng phải là liền bọn hắn toàn bộ thông thiên quân đều bị người lắc tại trên mặt đất trả đạp. Nếu như nơi này là Hàn Dương thành Diệp gia mà nói, cái kia không cho phép ai có thể mau chóng rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tựa hồ đồng thời không nhìn thấy Tiêu Bất Thông cùng thông thiên quân binh sĩ phẫn nộ, áo xanh người trẻ tuổi trong miệng thanh âm nhàn nhạt lần nữa phát ra, mà cuối cùng lại là ngừng lại một chút. Nghe được hắn cuối cùng nói tới bốn chữ, không ít người tầm mắt đều là chuyển đến cái kia đã không có chút nào âm thanh thi thể phía trên, bởi vì bốn chữ này vừa rồi Hàn Khúc cũng đã từng nói. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 529. Vậy liền đi chết đi. Chương 529. Vậy liền đi chết đi. Thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại Hàn Dương thành này Diệp ra bên ngoài cửa chính, làm cho nơi đây trong lúc nhất thời trở nên có chút yên tĩnh, cái này thậm chí bao gồm Diệp Hồi, Diệp Sương một chút Diệp gia tộc này người. Vốn cho là tại Lỗ Tinh sau khi chết, Diệp gia vận mệnh đã nhất định, có thể đột nhiên toát ra một nam một nữ này, nhìn khá là quỷ dị, một trưởng kia banh sát Hàn Khúc tùy ý, đều tại tỏ rõ lấy hai vị này chỉ sợ lai lịch bất phàm. Chẳng lẽ lại là Diệp Băng an bài hậu trước? Diệp gia gia chủ Diệp Hồi trong óc hiện ra một cái thân ảnh áo trắng, trong lòng cực độ cảm khái, hắn giờ phút này đã là đoán được cái kia Lỗ Tinh chính là Diệp Băng an bài người. Đã từng Diệp gia đối Diệp Băng phụ tử ba người nhục nhã, tại Diệp Băng thành danh sau đó, Diệp Hồi đều từng đi từng cái hiểu qua, thẳng cho đến lúc đó, hắn mới biết được lúc trước Diệp Băng tại sao lại đối Hàn Sương thành Diệp gia hận thấu xương. Nhưng cho dù là dạng này, Diệp Băng vẫn như cũ an bài một cái ngũ đoạn địa băng lực cường giả đến thủ hộ Diệp gia, mặc dù ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì Diệp Bình, có thể giờ khắc này Diệp Hồi trong lòng hay là tràn ngập cực độ hối hận lúc trước không có kết thúc một cái làm tổ phụ trách nhiệm. Trên thực tế lúc trước như vậy sự tình, tại Huyền Băng đại lục các đại gia tộc trong tông môn, căn bản tính không được việc đại sự gì, đại lục này cuối cùng là phải lấy thực lực cùng tiên phú làm trọng. Lúc trước Diệp Băng 8 năm phế vật, liền băng lực hạt giống cũng không có cách nào thức tỉnh, cái này tại Diệp gia tộc nhân bọn họ xem ra, thật sự là phế được không thể lại phế thì phế vật, có thể để cho ở tại Diệp gia 8 năm, nói không chừng bọn hắn còn tưởng rằng là chính mình lòng từ bi nữa nha. Những ý niệm này tại Diệp Hồi trong óc chợt lóe lên, sau đó liền đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên bên kia một nam một nữ, trong lòng suy đoán một nam một nữ này thực lực, có thể hay không so vừa rồi chết tại Tiêu Bất Thông Lỗ Tinh trong tay mạnh hơn đấy. Các ngươi cùng Diệp Băng là quan hệ như thế nào? Diệp Hồi có thể nghĩ tới đồ vật, Tiêu Bất Thông tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mà lại hắn tin tưởng tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, có thể ngay tại lúc này còn chú ý một cái xa xôi thành trì người của tiểu gia tộc, chỉ sợ cũng chỉ có cùng Diệp gia quan hệ không tầm thường Diệp Băng. Diệp Băng, đó là vật gì? Mà khi Tiêu Bất Thông hỏi rõ lối ra, Diệp Hồi bọn người cực độ mong đợi đồng thời, cái tia áo xanh người trẻ tuổi trên mặt lại là lộ ra một tia mờ mịt, trong miệng lời nói cũng tỏ rõ lấy hắn chí ít cùng vừa rồi Lỗ Tinh hoàn toàn không giống. Nếu như là Lỗ Tinh dạng này nhận Diệp Băng làm chủ nô bộc, tuyệt đối sẽ không nói ra đó là vật gì như vậy nói đến, như vậy xem ra, cái này một đôi nam nữ, phải cùng Diệp Băng không có quan hệ gì, chí ít không phải là quan hệ không tệ bằng hữu. Diệp Băng, chỉ là đám người không nhìn thấy chính là, làm Diệp Băng hai chữ này từ Tiêu Bất Thông trong miệng nói ra thời điểm, cái kia lam váy thiếu nữ trong đôi mắt lại là hiện lên một chút ánh sáng, tựa hồ cái này nghe cực kỳ tên xa lạ, có thể để cho lòng yên tĩnh không dao động thần, đều sinh ra một tia ảnh hưởng bình thường. Có thể cái này lam váy thiếu nữ lại biết rõ, chính mình khẳng định là lần đầu tiên nghe được Diệp Băng cái tên này, thậm chí ở trên Huyền Băng Đại Lục, gọi cái tên này không có một vạn chỉ sợ cũng có 8000, dù sao nơi này là Huyền Băng Đại Lục nha. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là ở chỗ này nghe được cái tên này, có thể làm cho thiếu nữ áo lam tâm thần có phản ứng, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đồng thời, trước người nàng áo xanh người trẻ tuổi, đã là lại một lần nữa mở miệng. Đừng lại nói nhăng nói cuội, cho các ngươi 10 hơi thời gian, lan ra Diệp gia phạm vi, nếu không kết quả liền giống như hắn. Áo xanh người trẻ tuổi trong miệng nói chuyện, cuối cùng dứt lời thời điểm, rõ ràng là đưa tay hướng phía cặp chân kia bên cạnh Hàn Khúc thi thể chỉ, bất quá con mắt kia, từ đầu đến cuối đều không có hướng phía Hàn Khúc nhìn chúng một chút, phản phất cái kia thật chỉ là một con giun dế bình thường. Nói khoác mà không biết ngượng, chẳng lẽ hiện tại thật cái gì A Miêu A Cẩu, cũng dám tại ta Thông Thiên Quân trên đầu giẫm lên một cước sao? Làm Thông Thiên Quân tướng quân, mặc dù vừa rồi áo xanh người trẻ tuổi đánh giết Hàn Khúc thời điểm biến nặng thành nhẹ nhàng, nhưng thất đoạn địa băng lực tiêu bất thông, nhưng cũng không phải dễ dàng như thế liền sẽ lùi bước. Cái này có lẽ đã là hoàng tộc tổ địa binh bại sau đó, thuộc về tiêu bất thông sau cùng tôn nghiêm, huống chi hắn thấy, hai người này tuổi còn trẻ, đem băng lực tu luyện tới địa băng lực cấp độ, đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu. Tiêu bất thông tự hỏi giống vừa rồi áo xanh người trẻ tuổi một dạng người hợt đánh giết Hàn Khúc, chính mình cũng có thể làm đến, nếu đối phương không có khả năng mạnh hơn mình, còn có nhiều như thế Thông Thiên Quân binh sĩ áp trận, như vậy lùi bước, chỉ sợ uy tín của mình càng phải xuống đến một cái băng điểm. Hết lời ngon ngọt, nếu chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Gặp Tiêu Bất Thông nửa điểm cũng không có ý lùi bước, áo xanh người trẻ tuổi trong miệng phát ra nhẹ giọng, ngược lại là nghe không ra có quá nhiều hỏa khí, sau đó đám người liền thấy hắn làm ra một cái cùng vừa rồi hơi có chút tương tự động tác. Chỉ gặp cái kia áo xanh người trẻ tuổi lại tiến lên trước một bước, cái kia chậm rãi giơ lên tay phải, cùng lúc trước đánh giết Hàn Khúc thời điểm, không có sai biệt hướng lấy Tiêu Bất Thông cái chán chỗ vô tới. Hừ, gia hỏa này coi là tướng quân đại nhân là Hàn Khúc chi lưu mặt hàng sao? Nhìn thấy cái kia áo xanh người tuổi trẻ động tác, cơ hồ tất cả Thông Thiên Quân binh sĩ còn có các đô thống, trên mặt tất cả đều hiện ra một vòng khinh thường trào phúng thần sắc, trong lòng cũng toàn là ý nghĩ như vậy. Nhưng kế tiếp, tất cả mọi người là thấy được bọn hắn một mực coi là tín ngưỡng bất thông tướng quân trên mặt, rõ ràng là lộ ra cùng vừa rồi đô thống Hàn Khúc giống nhau như lúc vẻ kinh hoàng. Mà lại tại cái kia áo xanh người trẻ tuổi chậm rãi rửa vào đem qua đây dưới bàn tay, Tiêu Bất Thông không chỉ có là không có phát ra phản kích, thậm chí liền một tơ một hào tránh né động tác đều không có làm được, hết thảy đều phảng phất là tại nội dung cốt truyện tái hiện bình thường. Phúc. Tiếp qua một khắc, cái kia áo xanh người tuổi trẻ lòng bàn tay phải rốt cục chạm đến Tiêu Bất Thông cái chán, đồng dạng một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền tới, bất quá tình hình kế tiếp cùng vừa rồi Hàn Khúc nhưng liền không có nửa phần giống nhau chỗ. Chỉ gặp Tiêu Bất Thông một cái đầu, phản phất bị một cái trọng truy đập nát dưa hấu đồng dạng, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy ra, đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi, lộ ra cực kỳ huyết tinh. Trong lúc một khắc, một chút thấy cảnh này người, hiển hách nhưng là nhớ tới vừa rồi đánh giết Hàn Khúc sau đó, áo xanh người trẻ tuổi cùng cái kia lam váy thiếu nữ một phen đối thoại. Sư muội ở chỗ này, hay là không nên quá huyết tinh. Ngươi muốn làm gì trực tiếp làm là được, luôn luôn dối trá như vậy. Giờ phút này hai câu đối thoại tựa như là ác mộng đồng dạng, lượn lờ lấy đứng ngoài quan sát chúng nhân trong lòng náo hải, chẳng lẽ cái kia áo xanh người trẻ tuổi là bởi vì lam váy thiếu nữ một câu, cho nên mới đổi một loại cũng không dối trá huyết tinh phương thức sao? Lại hoặc là nói cái này nguyên bản là cái kia áo xanh người trẻ tuổi am hiểu nhất phương thức, thế nhưng là bất kể nói thế nào, vị kia thất đoạn địa băng lực Thông Thiên Quân tướng quân, đầu bị đánh nát sau đó, cuối cùng rồi sẽ là không thể nào sống thêm. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 530. Vậy nhưng chưa hẳn. Chương 530. Vậy nhưng chưa hẳn. Bất Thông tướng quân. Chết rồi. Rất nhiều binh sĩ của Thông Thiên Quân nhìn xem cái kia hốc vang khắp nơi, vô lực ngã xuống không đầu thi thể, trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại, đây chính là Thông Thiên Quân tướng quân, đường đường thất đoạn địa băng lực cường giả A Tiêu Bất Thông, hoàng thúc Tiêu Đình chi tử, đời trước quốc chủ Tiêu Chính Minh cháu ruột, thân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải Đường ca, chấp trưởng Thông Thiên Quân nhiều năm, vẫn luôn là Hàn Nguyệt Đế quốc mạnh nhất thiết quân người lãnh đạo. Thậm chí là tại Tiêu Khải đã từng thân là Tam quân thống soái thời điểm, giống thủy tinh tốn phong dạng này đối địch đế quốc, cũng không biết có Tiêu Khải mà chỉ biết có Tiêu Bất Thông, đem hắn coi là đại địch số 1. Tiêu Bất Thông cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuổi nhỏ thời điểm liền biểu hiện ra ngoài thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, sau đó một đường đột nhiên tăng mạnh, hành quân lớn cầm lại không có gì bất lợi. Hiển hách quân công, siêu tuyệt thực lực, ngoại trừ trước đây quốc chủ dòng chính bên ngoài, chỉ sợ hắn tại Hàn Nguyệt Đế quốc địa vị, đều cùng chính là cha Tiêu Đình không kém lắm. Cho dù là hoàng tộc tổ địa đại bại, Tiêu Bất Thông cũng không có thụ quá mức thương thế nghiêm trọng, không có người sẽ nghĩ tới, vẹn vẹn dẫn đội đến đây Hàn Xương thành này đuổi bắt Diệp gia Dương Nghiệt, vậy mà lại không giải thích được bị người vỗ phát nổ đầu. Thẳng đến giờ này khắc này, cũng không có ai biết cái kia đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này chụp chết thất đoạn bản bệnh băng lực đô thống Hàn Khúc thì cũng thôi đi, nhưng là đối đầu thất đoạn địa băng lực Tiêu Bất Thông, lại còn là cái này nhẹ nhàng một trường. Cái này coi như suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, chí ít cần đạt tới một loại trình độ gì, mới có thể làm đến một trường vỗ chết đường đường thất đoạn địa băng lực cường giả, mà làm cho đối phương không có phản kháng chút nào chi lực. Đám người nghĩ thầm, liền xem như lúc trước đạt tới nhị phẩm tiên vương trước quốc chủ Tiêu Chính Minh, còn có hoàng thúc Tiêu Đình, đều khó có khả năng như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng đồng dạng, đem một tên thất đoạn địa băng lực cường giả một bàn tay chụp chết ta. Mà lại tại trong mắt mọi người, hai vị kia nhìn tuổi rất trẻ, áo xanh người trẻ tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, làm vai thiếu nữ niên kỷ hiển nhiên càng nhỏ hơn, thế nhưng là cái này một thân thực lực, lại là kinh khủng đến mức quỷ dị. Dứt bỏ cái kia kinh tài tuyệt diễm Diệp Băng, Hàn Nguyệt Đế quốc lúc nào lại xuất hiện như thế một đôi kinh khủng tuổi trẻ cường giả? Chẳng lẽ hiện tại thế đạo thay đổi sao? Băng lực tu luyện đã trở nên đơn giản như vậy dễ dàng sao? nhưng vì cái gì mình muốn đột phá một cấp, liền phải tốn hao mấy năm thậm chí mười mấy năm đâu. Đến mức Diệp gia tộc nhân bọn họ đã sớm trợn mắt hốt mồm, nếu như nói vừa rồi cái kia áo xanh người trẻ tuổi một trưởng vỗ chết Hàn Cúc, chỉ là để bọn hắn dâng lên một tia hy vọng mà nói, cái kia giờ phút này Tiêu Bất Thông lại bị trục chết, bọn hắn tất cả đều đại hỉ như điên. Chỉ ít Diệp Hồi bọn người biết, này lại một trưởng vỗ chết Tiêu Bất Thông, khẳng định không thể nào là tân nhiệm quốc chủ một đám, đã như vậy, vậy liền có thể là đến tương trợ Diệp gia, nói như vậy Diệp gia chẳng phải là được cứu rồi. Ha ha, nếu sư muội không ghét nhìn thấy máu tươi, vậy ta vẫn ý theo bản tâm đi. Trục chết Tiêu Bất Thông áo xanh người trẻ tuổi, cùng vừa rồi trục chết Hàn Khúc thời điểm cơ hồ giống nhau như lúc, căn bản không có nhìn xuống đất bên trên không đầu thi thể một chút, mà là nghiêng đầu đối với Lam váy thiếu nữ nói một câu, tựa hồ là đang giải thích cái gì. Dứt lời sau đó, thấy Lam váy thiếu nữ cũng không có cùng mình đáp lời ý tứ, áo xanh người trẻ tuổi rốt cục xoay đầu lại, đó cũng không có chút nào biểu lộ gương mặt, làm cho tất cả Hàn Thiết quân binh sĩ đều linh hồn dùng mình một cái. Còn chưa cút, muốn giống như bọn họ sao? Gặp những này sợ ngây người phổ thông binh sĩ, áo xanh người trẻ tuổi lần nữa vươn tay ra hướng phía trên đất hai cỗ thi thể chỉ, trong miệng băng lãnh nhẹ giọng phát ra, rốt cục để rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ lấy lại tinh thần. Lúc này Hàn Thiết quân binh sĩ bọn họ, nơi nào còn có đã từng thông thiên thiết quân tinh khí thần. Tiêu Bất Thông vừa chết, phản phất rút sạch bọn hắn tất cả khí lực bình thường. Ở đây có thể có nước cờ ngàn vây quanh Diệp gia tổng bộ thông thiên quân binh sĩ, nhưng bọn hắn có một cái tính một cái, không có người nào dám cùng cái kia áo xanh người tuổi trẻ tầm mắt đối mặt, một cỗ nồng đậm sợ hãi chi ý bay lên, tùy theo mà đến, chính là lớn diện tích chạy tán loạn. Thậm chí những này binh sĩ của thông thiên quân, liền Hàn Khúc cùng Tiêu Bất Thông thi thể cũng không nói hoài tới, lúc này chỉ đổ thừa cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, sợ một cái rớt lại phía sau, liền sẽ bị cái kia kinh khủng giá hỏa đập nát đầu mà chết. Những này binh sĩ của Hàn Thiết quân tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cơ hồ chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, Diệp gia đại môn trước đó, liền chỉ còn lại có một đám Diệp gia tộc nhân, còn có cái kia một đôi thần bí nam nữ. Lão hủ Diệp gia gia chủ Diệp Hồi, cảm ơn hai vị tương trợ Diệp gia tri ân. Diệp Hồi trong lòng mặc dù cực độ cảm khái, nhưng vẫn là cưỡng ép đè xuống kích động, thấy hắn tiến lên trước một bước, hướng phía một nam một nữ kia không người một cái thật sâu, khẩu khí cũng là cực điểm cảm kích. Vị này Diệp gia gia chủ biết, vừa rồi nếu không phải một nam một nữ này đột nhiên đi ra, bao quát mình tại bên trong tất cả Diệp gia tộc nhân, chỉ sợ đều sẽ bị Tiêu Bất Thông mang về đế đô, gặp không phải người tra tấn, cuối cùng còn chưa nhất định có thể sống mệnh. Dạng này giải cứu toàn tộc đại ân, Diệp Hồi chỉ cảm thấy không thể báo đáp, bất quá hắn cũng biết, giống đối phương cường giả như vậy, hẳn là sẽ không hiếm có chính mình cái này nho nhỏ Diệp gia hồi báo a. Tại nói lời cảm tạ đồng thời, Diệp Hồi trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, hai vị này nhìn không hề giống là cùng Diệp Băng có quan hệ, nhưng vì cái gì sẽ ở hôm nay xuất thủ tương trợ Diệp gia đâu? Chẳng lẽ Diệp gia thật sự có thượng tiên phù hộ hay sao? Hắc hắc, tương trợ Diệp gia. Vậy nhưng chưa hẳn. Nào biết được Diệp Hồi nói lời cảm tạ thanh âm vừa mới rơi xuống, cái kia áo xanh người trẻ tuổi lại là lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, trong miệng nói ra, làm cho Diệp Hồi bọn người càng không hiểu chút nào. Ta giết bọn họ, chỉ là bởi vì bọn hắn ngăn cản ta cùng sư muội con đường, nếu là ngươi Diệp gia cũng dám cản con đường của chúng ta, kết quả không có khác biệt gì. Áo xanh người trẻ tuổi tầm mắt quái dị mà nhìn chằm chằm vào Diệp gia gia chủ Diệp Hồi, ngôn ngữ có chút ngạo lớn, mà từ trong miệng truyền ra lời nói, làm cho Diệp gia rất nhiều các tộc nhân, tất cả đều không tự chủ được dùng mình một cái. Trước làm chính sự quan trọng. Ngay tại một đám Diệp gia tộc nhân bị cái kia áo xanh người trẻ tuổi dọa đến sắc mặt như màu đất thời điểm, thanh âm kia cực độ dễ nghe làm váy thiếu nữ rốt cục mở miệng, làm cho áo xanh người trẻ tuổi cũng đem đến miệng một câu nuốt trở về trong bụng. Mang ta đi các ngươi Diệp gia thức tỉnh điện. Làm váy thiếu nữ cũng không có nói quá nhiều nói nhảm, mà lời vừa nói ra, Diệp Hồi đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt chỗ sâu trong óc, không khỏi vì đó hiện ra hơn một năm thời gian trước kia, tại Diệp gia tổng bộ thức tỉnh trong điện phát sinh cái kia một kiện dị sự, thầm nghĩ hai vị này đến, không sẽ cùng sự kiện kia có quan hệ à. Lúc trước Diệp Băng 8 năm không thể thức tỉnh băng lực hạt giống, thậm chí là kém chút chết oan chết uổng, cuối cùng khởi tử hồi sinh, từ đó về sau, cái này làm 8 năm phế vật Diệp gia thiếu niên, từ đây có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là trực quan, hoặc là nói nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng, có lẽ chính là Diệp Băng khởi tử hồi sinh sau đó một lần kia thức tỉnh điện mở ra. Đối với một lần kia biến cố, một đoạn này thời gian Diệp Hồi mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy từ nơi sâu xa, phản phất thiên địa tại hướng Diệp gia tỏ rõ lấy cái gì. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 531. Các ngươi là đến từ băng thần điện. Chương 531. Các ngươi là đến từ băng thần điện. Hai vị ân nhân mời tới bên này. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Diệp Hồi hay là nửa điểm cũng không dám thất lễ, bất quá nghe được trong miệng hắn xưng hô sau đó, cái kia áo xanh người trẻ tuổi lại là cổ quái cười một tiếng, hắn bên cạnh Lam váy thiếu nữ lông mày thoáng nhăn nhăn, đồng thời không nói thêm gì. Diệp gia thức tỉnh điện một năm mở ra một lần, bất quá đó cũng là chính mình quyết định quy củ thôi. Tại hai vị này nhân vật thần bí trước mặt, những quy củ này tự nhiên không còn tồn tại. Ngay sau đó tại Diệp Hồi dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người là đi tới cái kia rộng lớn thức tỉnh điện bên trong, từng cấp mà lên thức tỉnh đàn phía trên, một cái bóng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu lẳng không chậm rãi lơ lửng, thỉnh thoảng toát ra một hơi khí lạnh, lộ ra cực độ huyền bí. Cái kia thủy tinh cầu dĩ nhiên chính là có thể thức tỉnh băng lực hạt giống thức tỉnh cầu. Lúc trước Diệp Băng cũng là bởi vì thời gian 8 năm đều không có thể làm cho cái này thức tỉnh cầu có phản ứng, mới bị trở thành một cái không thể thức tỉnh băng lực hạt giống phế vật. Hơn một năm trước kia, các ngươi Diệp gia thức tỉnh đàn, có phải hay không phát sinh qua một chút biến cố? Đi vào thức tỉnh điện nam nữ, cũng không có trực tiếp đạp vào cao giai nhất thức tỉnh đàn đỉnh chót, mà là đánh giá một phen sau đó, thanh âm kia cực kỳ dễ nghe thiếu nữ đột nhiên mở miệng lên tiếng, làm cho chúng Diệp gia tộc nhân đều là thân hình run lên. bởi vì bọn hắn tận đều đã nghĩ đến hơn một năm trước kia, đã từng có một cái thiếu niên áo trắng, tại cái này thức tỉnh điện bên trong náo ra cực lớn động tĩnh, thiếu niên kia gọi là Diệp Băng. Mà tại ngay lúc đó thời điểm, dù là Diệp Băng dẫn tới băng long gào thét, kém chút thảm tao đánh giết, giống Diệp Tùng Diệp Bách những người này, vẫn không có quá mức coi trọng Diệp Băng. Lại không nghĩ tới lúc trước náo ra động tĩnh lớn thiếu niên kia, giờ phút này đã trưởng thành là Hàn Nguyệt Đế quốc nhân vật số 1 số 2, làm cho toàn bộ Diệp gia đều cần nhìn lên. Tư quả đầy bởi vì, tại Diệp Băng xông ra to như vậy tên tuổi sau đó, lại đến hồi tưởng ban đầu ở Diệp gia thức tỉnh điện chuyện phát sinh, liền có vẻ hơi sắc thái truyền kỳ, thậm chí có thể nói cái này Diệp gia thức tỉnh điện là Diệp Băng quật khởi mạnh mẽ điểm xuất phát. Thế nhưng là một chút Diệp gia tộc này mọi người, cũng không nghĩ tới cái này thần bí nam nữ vừa tiến vào nơi này, chính là hỏi tới việc này, lập tức đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu, hoàn toàn không biết hai vị này chân chính ý đồ đến. Như vậy đi, ta cho các ngươi nhìn nhất đoạn hình ảnh. Thấy chư Diệp gia tộc nhân bọn họ trong lúc nhất thời sững sờ không nói gì, cái kia tiếng như chim hoàng oanh lam váy thiếu nữ mở miệng lần nữa, dứt lời sau đó, đã là từ bao cổ tay bên trong lấy ra một cái đồng dạng óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Bất quá chư Diệp gia trưởng lão đều cảm ứng được rất rõ ràng, đó cũng không phải là thức tỉnh đàn bên trên thức tỉnh cầu, mà là một cái ký ức thủy tinh cầu, chuyên môn dùng để ghi chép một chút qua lại sự tình đổ vận. Suy, làm cái kia lam váy thiếu nữ một vòng băng lực đánh vào cái kia ký ức thủy tinh bên trong lúc, trên đó chính là hiện ra một chút hình ảnh, bên trong một cái to lớn óng ánh viên cầu, cũng là hiện ra tại tất cả Diệp gia tộc nhân trong đôi mắt. Cái kia, đó là băng thần linh tinh. Diệp gia gia chủ Diệp Hồi, mặc dù chỉ là ngoại băng vực này sinh trưởng ở địa phương tiểu gia tộc chi chủ, bản thân tu vi cũng chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực, nhưng đối với một thứ gì đó, hắn hay là có hiểu biết. Tương truyền tại cái kia đại lục trung tâm huyền băng đạo băng thần điện bên trong, có một viên lúc trước băng thần đại nhân lưu lại băng thần linh tinh, mà cái này mai băng thần linh tinh, nghiêm ngặt nói đến, là toàn bộ huyền băng đại lục vô số thức tỉnh băng linh cầu mẫu thể. Theo Diệp Hồi biết đến mơ hồ tin tức, chính là bởi vì thức tỉnh băng linh cầu chính là băng thần linh tinh tự thể, lúc này mới có thể có để một tên tuổi tròn 6 tuổi đại lục hài đồng có được thức tỉnh băng lực hạt giống cơ hội công hiệu. Diệp Hồi lòng sinh kinh hãi, đồng thời không phải là bởi vì tại cái này ký ức thủy tinh bên trong thấy được băng linh thần tinh mẫu thể, mà là cái này làm váy thiếu nữ thế mà có thể xuất ra một đoạn như vậy hình ảnh, như vậy một nam một nữ này thân phận đã miêu tả sinh động. Các ngươi là đến từ băng thần điện. Diệp Hồi hỏi ra câu nói này thời điểm, chỉ cảm thấy thanh âm của mình đều lộ ra cực kỳ khô khốc, bởi vì cái kia ở vào đại lục trung tâm quái vật khổng lồ, đối với bọn hắn một chút ngoại băng vực này xa xôi thành trì người tu luyện mà nói, thật sự là quá mức xa vời. Diệp gia gia chủ lời vừa nói ra, bên cạnh một chút Diệp gia tộc này mọi người tất cả đều là phản ứng lại, lập tức cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn ngàn đoán và nghĩ, cũng chưa từng có dám hướng cái phương hướng này suy nghĩ, vậy đơn giản chính là tuyệt chuyện không có thể. Ngoại băng vực người tu luyện, chỉ có cực ít một bộ phận kinh tài tuyệt diễm, hoặc là đảm lượng vô cùng lớn người, mới dám rời đi ngoại băng vực tiến vào băng nguyên hải, thậm chí tiến vào cái kia đại lục trung tâm huyền băng đảo. Nhưng ít ra một chút Diệp gia tộc này người biết, chính mình cả đời này chỉ sợ liền Hàn Nguyệt Đế quốc đều đi ra không được, huống chi là cái kia chí cao vô thượng tu luyện thánh địa Huyền Băng Đảo. Bọn hắn trong cả đời chưa từng có nghĩ tới sinh thời, vậy mà lại cùng Huyền Băng Đảo có cái gì gặp nhau, huống chi hai vị này rất có thể là đến từ người chúa tể kia đại lục băng thần điện, cái này khiến đến bọn hắn đều có một loại cảm giác đang nằm mơ. Người lão gia hỏa này ngược lại là có chút kiến thức. Thấy đối phương đã nhận ra lai lịch của mình, áo xanh người trẻ tuổi thần sắc ngạo nghễ tiếp lời nói một câu, cũng coi là biến tướng thừa nhận thân phận của mình. Lần này rất nhiều Diệp gia tộc nhân bọn họ lại không hoài nghi, đồng thời một chút Diệp gia tộc này người cũng đối vừa rồi tại bên ngoài phát sinh sự tình hoàng nhiên, nếu hai vị này là đến từ miền băng đảo băng thần điện, cái kia thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông cùng đô thống Hàn Khúc treo chọc đến đầu bên trên, chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Đừng nhìn Tiêu Bất Thông có thể tại Hàn Nguyệt Đế quốc diêu võ dương oai, nhưng cầm tới toàn bộ miền băng đại lục lại chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại, bị băng thần điện thiên tài một bàn tay trục chết, có lẽ đối với hắn mà nói hay là một loại khác loại vinh hạnh đâu. Đừng nói chuyện, nhìn kỹ. Tựa hồ là cảm ứng được một đám trợn mắt hốc mồm Diệp gia tộc nhân, làm váy thiếu nữ có chút nhíu mày lại, mặc dù là tại quát khẽ lên tiếng, thế nhưng thanh âm nghe vào trong tai mọi người vẫn như cũ có dị dạng mỹ cảm. Cái này một đạo quát khẽ thanh âm, rốt cục làm cho Diệp Hồi bọn người cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, đem ánh mắt chuyển đến cái kia ký ức thủy tinh phía trên, hoặc là nói trong đó cái viên kia băng thần linh tinh bên trong hình ảnh bên trên. Giờ phút này ở trên băng thần linh tinh, ngay tại hiện ra từng vệt để Diệp gia tộc nhân đều sẽ không thái quá xa lạ hình ảnh, đó là một cái thiếu niên áo trắng, ngay tại chậm rãi đạp vào thức tỉnh đàn, đem tay phải của mình nhẹ nhàng chạm đến cái kia thức tỉnh băng linh cầu dưới đáy. Rất hiển nhiên lúc trước ở trên Diệp Băng đến thức tỉnh đàn thời điểm, cho dù là cùng băng thần điện cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm, hắn tất cả động tác đều bị băng thần linh tinh cho ghi chép lại, coi như không có chút nào thanh âm, cũng làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân cảm giác được vô cùng quen thuộc. Sau đó phát sinh một màn, cũng rất nhiều Diệp gia tộc nhân hồi ức không có sai biệt, Diệp Băng vừa mới bắt đầu để thức tỉnh đàn cựu sắc quang mang đủ lộ ra, cuối cùng lại bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân dẫn xuất băng long gào thét, kém một chút chết oan chết uổng. Đây hết thảy, giống như là phát sinh ở đám người trước mắt bình thường. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 532. Kỳ thật chúng ta là tới giết hắn. Chương 532. Kỳ thật chúng ta là tới giết hắn. Nhìn bộ dáng của các ngươi, chuyện này đúng là phát sinh ở chỗ này. Làm cái kia ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh kết thúc về sau, Lam Bái thiếu nữ nhìn xem rất nhiều Diệp gia tộc biểu tình của mọi người, chậm rãi nhẹ gật đầu, xác định chính mình lần này cũng không có tìm nhầm địa phương. Ta hỏi các ngươi, trong hình ảnh thiếu niên kia bây giờ tại nơi nào? cũng không có để ý tới một chút Diệp gia tộc này tâm tình của người ta, Lam váy thiếu nữ mở miệng lần nữa, mà lần này tra hỏi, làm cho Diệp hồi thân hình run lên, tựa hồ có chút minh bạch hai vị này băng thần điện tiên tài ý đồ đến. Từ Diệp băng tại cái này thời gian hơn một năm bên trong quật khởi mạnh mẽ sau đó, Diệp hồi liền biết mình cùng tất cả Diệp gia tộc nhân lúc trước đều nhìn lầm, cái kia gọi Diệp băng thiếu niên, căn bản cũng không phải là cái này nho nhỏ ngoại băng vực có thể trói buộc. Nhất là cái này thời gian một năm đến nay, Diệp băng mỗi lần làm ra hành động kinh người, đều tại tỏ rõ lấy cái tuổi này vừa mới tròn 16 tuổi thiếu niên, đang lấy một loại không thể ức chế tình thế phóng lên tận trời, cuối cùng xông vào đại lục trung tâm huyền băng đảo. Theo cái nhìn của Diệp hồi là, khả năng này là băng thần điện những cái kia các đại năng, bởi vì lúc trước Diệp băng tại cái này Diệp gia thức tỉnh đàn bên trong biểu hiện ra dị trạng, từ lúc kia liền bắt đầu chú ý cái này Diệp gia thiếu niên. Cho nên mới phái trước mắt một nam một nữ đến đây cái này ngoại băng vực Hàn Nguyệt Đế quốc, khẳng định chính là muốn đem thiên phú kinh người Diệp băng cho mang về băng thần điện bồi dưỡng. Nghĩ đến cái này một cái khả năng, Diệp hồi cũng có chút kích động, bất kể nói thế nào, Diệp băng cũng là họ Diệp, dù là lúc trước rời đi Diệp gia thời điểm, nói ra cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ đến, nhưng từ trước đó phái Lỗ Tinh đến bảo hộ Diệp gia tình huống đến xem, Diệp băng cuối cùng không phải hoàn toàn vô tình. Huống chi lui một vạn bước nói, coi như Diệp băng thật không thừa nhận chính mình cùng Hàn Sương thành Diệp gia có quan hệ, chỉ cần không tại ngoại sáng bên trên biểu hiện ra ngoài, bọn hắn Diệp gia liền có thể cáo mượn oai hùng. Đến lúc đó có một cái bị hấp thu vào băng thần điện Diệp gia tộc nhân, chỉ sợ Hàn Sương thành này Diệp gia tại toàn bộ ngoại băng vực đều không người dám trêu chọc, thử hỏi ở trên huyền băng đại lục, có ai có thể chịu đựng nổi băng thần điện lửa giận. Hai vị là tới đón Diệp băng về băng thần điện sao? Diệp hồi nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều, tâm thần khuấy động phía dưới, trực tiếp hỏi lên, lần này làm cho mặt khác Diệp gia tộc mọi người đều là kịp phản ứng, lập tức từng cái mặt hiện lên vui mừng. Đây chính là băng thần điện, huyền băng đại lục chúa tể trí cao vô thượng, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, lúc này Diệp gia tộc bọn họ cũng không ngại làm cái kia cái gọi là gà chó, chỉ cần có thể thăng thiên là được. Diệp băng, hắn chính là trong hình ảnh người kia. Lần nữa nghe được cái tên này, Lam Bay thiếu nữ rõ ràng là nhớ lại vừa rồi tại bên ngoài thời điểm, cái kia bị áo xanh người trẻ tuổi chụp chết ra hỏa, trong miệng nói ra cái tên đó, không nghĩ tới vậy mà là cùng một người. Đúng vậy à, chính là Diệp băng, hai vị đại nhân, Diệp băng thế nhưng là ta Diệp gia có thiên phú nhất một cái hậu bối, nếu có thể may mắn gia nhập băng thần điện mà nói, nhất định sẽ không để cho chư vị đại nhân thất vọng. Đối phương không có trả lời mình, Diệp hồi cũng lơ đễm, mà nghe được trong miệng hắn lời nói, không ít Diệp gia tộc nhân đều là nhếch miệng, nghĩ thầm tại hơn một năm trước kia, cái kia trong miệng ngươi có thiên phú nhất hậu bối, chính là bị Diệp gia tất cả mọi người xem như phế vật nhục nhã. Bất quá lúc này tự nhiên là không có người sẽ đi vạch trần Diệp hồi, vô luận có hay không băng thần điện người tới chuyện này, chỉ bằng vào Diệp băng tại Hàn Nguyệt Đế quốc làm ra ở dưới những sự tình kia, đều gánh chịu nổi cái này có thiên phú nhất bốn chữ, hơn nữa còn không giới hạn tại Diệp gia. Gia nhập băng thần điện. Mà một nam một nữ kia đang nghe Diệp hồi lần giải thích này sau đó, trong đôi mắt đều là lộ ra một vòng vẻ khó tin, nhất là cái kia áo xanh người trẻ tuổi, trên mặt càng là hiện ra một vòng cười lạnh. Lão gia hỏa, còn có các ngươi, sẽ không phải là cho là ta băng thần điện là nhìn chúng tiểu tử kia thiên phú, chuyên phái người đến đòi đem hắn tiếp đi Huyền Băng đạo a? Áo xanh người trẻ tuổi khắp khuôn mặt là cười lạnh trào phúng, lời nói ra, làm cho Diệp hồi bọn người phảng phất vào đầu bị dội xuống một chậu nước lạnh, cái này tựa hồ cùng mình lúc trước suy nghĩ trong lòng, rất có chút sai lệch đã chẳng lẽ. Không phải sao? Diệp hồi còn có chút chưa từ bỏ ý định, nếu như không phải như thế lời nói, một cái kia ngoại băng vực nho nhỏ Diệp gia, lại có cái gì có thể lao động băng thần điện này hai đại thiên tài đại giá quang lâm đâu? Dĩ nhiên không phải. Lần này áo xanh người trẻ tuổi cũng không có dây dưa dài dòng, lạnh giọng tiếp lời về sau, sắc mặt trở nên băng lãnh, nghe được hắn nói ra, nói thật cho các ngươi biết đi, kỳ thật chúng ta là tới giết hắn. Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, áo xanh người trẻ tuổi khẩu khí bỗng nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm, mà lời vừa nói ra, rất nhiều Diệp gia tộc nhân tất cả đều sắc mặt đại biến, cái này cùng bọn hắn lúc trước suy nghĩ nào chỉ là bất đồng, đơn giản chính là hoàn toàn tương phản. A, nếu như nói lúc trước áo xanh lời của người tuổi trẻ là làm đầu một chậu nước lạnh đổ xuống tới, vậy đằng sau mấy câu chính là đem Diệp gia tộc nhân bọn họ đánh rất tuyệt vọng thâm uyên. Vì cái gì? Thấy cái kia vừa nhìn giống như ôn nhu một chút lam váy thiếu nữ, vậy mà cũng không có lên tiếng phản đối thời điểm, Diệp hồi một trái tim đã là chìm vào đáy cốc, nhưng vẫn là không có cam lòng hỏi lên tiếng tới. Thôi, dù sao giết tiểu tử kia sau đó, các ngươi một chút Diệp gia tộc này người cũng là một cái không thể lưu, liền để các ngươi làm minh bạch vì đi. Áo xanh người trẻ tuổi phảng phất chỉ là đang kể một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, lại không biết hắn mấy câu nói đó, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân đều là sắc mặt tái nhợt, cái này tránh thoát Hàn Nguyệt Hoàng thất trận giết, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi thân tử đạo tiêu vận mệnh sao? Vừa rồi các ngươi đều thấy được a? Áo xanh người trẻ tuổi đưa tay hướng phía cái kia ký ức thủy tinh chỉ, câu này tra hỏi, làm cho trong đầu ong ong lên tiếng Diệp gia tộc nhân bọn họ trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, bởi vì giờ khắc này cái kia ký ức thủy tinh bên trong đã không có bất luận cái gì hình ảnh. Các ngươi cảm thấy thức tỉnh băng linh cầu đang ở tình huống nào mới có thể phát sinh biến cố, công kích một cái bình thường băng lực người tu luyện? Cái này đến từ băng thần điện áo xanh người trẻ tuổi, trong miệng chậm rãi mà nói, mà trong đó chi ý lại rốt cục để Diệp hồi bọn người tựa hồ minh bạch một ít gì đó. Bởi vì giống Diệp băng thức tỉnh băng lực thời điểm lọt vào băng long công kích tình huống, bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là người này đối băng linh thần tình có uy hiếp, hoặc là nói đối ta băng thần điện có uy hiếp. Các ngươi nói, người như vậy có nên giết hay không đâu? Áo xanh người trẻ tuổi tại cuối cùng làm một cái lời kết thúc, cũng coi là đối với hắn mới vừa nói muốn giết Diệp băng chú giải, cái này nhìn có một ít gợ ép, nhưng khi đối ta băng thần điện có uy hiếp câu nói này ra miệng về sau, hết thảy đều lộ ra đương nhiên. Băng thần điện đó là huyền băng đại lục chúa tể trí cao vô thượng, tại cái này nho nhỏ ngoại băng vực, xóa đi một cái đối băng thần điện có uy hiếp tiềm ẩn thiếu niên, chẳng lẽ còn tính là cái gì đại sự sao? Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 533. Đại quân ép thành chương 533, đại quân ép thành nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nghe được áo xanh lời của người tuổi trẻ, thiếu nữ váy xanh nhíu mày, hỏi, người kia hiện tại nơi nào? Mang chúng ta đi tìm hắn. Mặc dù cái này làm váy thiếu nữ nhìn ôn hòa yếu đuối, nhưng Diệp Hồi những người này đều là người già thành tinh, từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau, tất cả đều biết hai vị này, nhưng thật ra là cái này làm váy thiếu nữ là chủ đạo. Cái này, chỉ bất quá khi biết hai vị này băng thần điện thiên tài, là đến đây giết Diệp Băng sau đó, Diệp Hồi giờ khắc này lại là có chút do dự, nói thật Diệp Băng tuy mạnh, nhưng cũng chưa hẳn là hai vị này đối thủ. Huống chi phía sau của đối phương, còn có một tôn quái vật khổng lồ băng thần điện đâu, hiện tại Diệp Hồi tư tưởng đã có chút cải biến, hắn ẩn ẩn cảm thấy Diệp Băng là có thể mang theo Diệp gia nhất phi trùng thiên kỳ tài. Muốn thật sự là một khi bỏ mình, cái kia Diệp gia chỉ sợ cũng không có cái gì tiền đồ có thể nói. Phúc. Nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Diệp Hồi vẹn vẹn do dự một cái hô hấp ngay miệng, cái kia áo xanh người trẻ tuổi lại là đột nhiên bước ra một bước, sau đó tay phải nhẹ nhàng đập vào Diệp Bách trên đầu. Cái này nhẹ nhàng một trường, cùng vừa rồi áo xanh người trẻ tuổi chụp chết Hàn Khúc cùng Tiêu Bất Thông thời điểm không có sai biệt, Diệp Bách so hai vị kia càng là rất có không bằng, cho nên kết cục của hắn cũng cùng Tiêu Hàn hai người không có cái gì hai loại. Ngươi thấy chính mình nhị nhi tử một cái thân thể vô lực ngã xuống, trong đôi mắt còn ngậm lấy một vòng cực độ nghi hoặc, Diệp Hồi chỉ cảm thấy khí huyết bay thẳng tâm trí, kém một chút trực tiếp bạo phát. Người mỗi do dự một hơi, ta liền giết một cái Diệp gia tộc nhân. Đối với Diệp Hồi tức giận mặt mũi tràn đầy cảm xúc, áo xanh người trẻ tuổi không có nửa điểm để ý, bất quá tại hắn lời này rơi xuống sau đó, rất nhiều Diệp gia tộc nhân không khỏi cùng nhau lui một bước, bất quá động tác như vậy, rõ ràng đối bọn hắn bảo mệnh không có giúp lớn ý nghĩa. Cái thứ hai, vẹn vẹn một hơi thời gian, áo xanh người trẻ tuổi trong miệng đã là phát ra một đạo nhẹ giọng, mà hắn lần này đi hướng thân ảnh, rõ ràng là Diệp gia đời thứ nhất Diệp Sương, cũng là Diệp gia đệ nhị cường giả. Đương nhiên, tại cái kia áo xanh người tuổi trẻ trong mắt, Diệp gia đệ nhất cường giả hay là đệ nhị cường giả, thậm chí là cái này Hàn Nguyệt Đế quốc đệ nhất cường giả, đều không hề khác gì nhau, dù sao hắn là băng thần điện đi ra thiên tài. Ai chờ một chút, ta nói. Mắt thấy chính mình lại muốn do dự một cái chớp mắt, Diệp Sương tất nhiên sẽ bị cái kia áo xanh người trẻ tuổi một bàn tay chụp chết, mặc dù Diệp Hồi tâm lo ái tử cái chết, đối người kia hận thấu xương, nhưng hắn thân là Diệp gia gia chủ, lại là không thể không vì các tộc nhân suy tính một chút. Nhìn cái này áo xanh người tuổi trẻ làm việc, tựa hồ so cái kia thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông còn muốn tàn nhẫn mấy phần, Diệp Hồi có lý do tin tưởng, nếu là chính mình không phối hợp, đối phương là thật có khả năng đem Diệp gia tộc nhân tất cả đều giết sạch. Rõ ràng vừa mới cái này một đôi nam nữ mới cứu Diệp gia tại trong nước lửa, trong nháy mắt vậy mà liền biến thành một cái càng lớn càng hung ác địch nhân, đây đối với Diệp gia tộc nhân bọn họ tâm tình mà nói, thật sự là có chút thay đổi rất nhanh. Hắn tại Hàn Nguyệt Đế quốc đế đô Hàn Nguyệt thành, bây giờ là Hàn Thiết quân một tên tướng quân. Như là đã làm ra quyết định, để tránh cái kia áo xanh người trẻ tuổi một lời không hợp lại giết người, Diệp Hồi chỉ có thể là ăn ngay nói thật, đồng thời ở trong lòng tự an ủi mình, Diệp Băng, đây cũng không phải là ta muốn bắn ngươi, thật sự là vì rất nhiều Diệp gia tộc nhân suy nghĩ a. Hàn Thiết quân tướng quân. Đối với trong Diệp Hồi tâm ý nghĩ, áo xanh người trẻ tuổi tự nhiên là sẽ không còn nhiều, thấy trên mặt hắn hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt, hiển nhiên là đối cái kia cái gọi là Hàn Thiết quân tướng quân cực kỳ khinh thường. Nếu dạng này, vậy liền mang bọn ta đi một chuyến Hàn Nguyệt Đế đô thôi. Cũng may cái này áo xanh người trẻ tuổi tại Diệp Hồi thật lòng bẩm báo sau đó, cũng không có lại giết người, đối với yêu cầu của hắn, Diệp Hồi tự nhiên là không dám cự tuyệt, lập tức một đoàn người bước nhanh hướng phía thức tỉnh ngoài điện ở giữa đi đến. Diệp Băng a, mà mặt kia có Lam Sa làm váy thiếu nữ, tại gia điện trước đó, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia hoàn toàn không có động tĩnh thức tỉnh đàn, hoặc là nói đàn đỉnh cái kia một viên thức tỉnh băng linh cầu, trong lòng lướt qua một cái còn có chút tên xa lạ. Hàn Nguyệt Đế Đô, cửa bắc. Đề phòng xâm nghiêm Hàn Nguyệt Đế Đô, giờ phút này không thể nghi ngờ tiến nhập một loại lòng người bàng hoàng thế cục, mà hết thảy này đều là bởi vì trước đây không lâu, phát sinh ở Tiêu thị hoàng tộc tổ địa cái kia một trận đại chiến. Đế đô tầng dưới chót người tu luyện có thể là một chút người bình thường ở giữa lưu truyền, chính là tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải cố ý để bọn hắn biết đến sự thật đó chính là đại quân đế quốc vây quét phản quốc địch tặc, cuối cùng phản tặc thế lớn, vậy mà để đường đường chính quy chi sư thất bại tan tác mà quay trở về. Cho nên tại tầng dưới chót người tu luyện cùng người bình thường bên trong, tất cả đều cho rằng Tiêu Khải mới là Hàn Nguyệt hoàng tộc chính thống, hiện tại bọn hắn chính là muốn vì chính thống mà thủ vệ đô thành, đem hết thể từ bên ngoài đến địch triệt để đánh. Cửa bắc bên ngoài một mảnh liên doanh, chính là từ hoàng tộc tổ địa hành quân chạy tới Lăng Vân liệt trùng hai quân, bất quá nhìn thấy cái kia đóng chặt cửa bắc, Tiêu Nguyên cùng Âu Dương Trùng cũng không có để binh sĩ cưỡng ép công thành. Bởi vì trong thành tam quân binh sĩ, tăng thêm nguyên bản hoàng cung cấm quân, chí ít cũng là 30 vạn trở lên, mà ngoài thành công thành quân đội vẹn vẹn không đến 2 vạn, căn bản không phù hợp công thành pháp tắc. Nói đến cũng kỳ quái, đường đường 30 vạn đại quân, lại bị chỉ là không đến 2 vạn quân đội, dọa đến cốn tại Hàn Nguyệt Đế đô bên trong không dám ra chiến, cái này tại ngoại bang được những này đế quốc bên trong, chỉ sợ đều là một kiện cực kỳ sự tình quỷ dị đi. Cái này muốn dính đến một cái sĩ khí vấn đề, Hàn Thiết, Huyền Long, Sơn Hổ tăng quân, tại lúc trước Tiêu thị hoàng tộc tổ địa một trận chiến bên trong, đã bị đánh được kinh hồn tăng đảm. Tựa hồ chỉ cần có cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên tướng quân tại, bọn hắn những binh sĩ này liền không có chút nào phần thắng, thật sự là tại cái kia có thể một chỉ diệt sát 8000 binh sĩ ma quỷ trước mặt, lại nhiều đê giai binh sĩ, đều là không có ý nghĩa. Chỉ là những binh sĩ này không biết là, lấy Diệp Băng hiện tại linh hồn chi lực, cho dù là phối hợp với Hắc Ám Huyền Băng cùng Hắc Ám Liệt Viêm hai đại Hắc Ám chi lực, tối đa cũng liền có thể thi triển một hai lần thôi. Có lẽ đây cũng là lúc trước Diệp Băng cố ý chế tạo ra chấn nhiếp, cho nên lúc thành giờ phút này mấy chục vạn đại quân bị không đến 2 vạn người vây khốn tại Hàn Nguyệt Đế Đô dị sự. Ngoài thành, hai quân doanh địa nào đó một chỗ đại doanh bên trong, giờ phút này chính tụ tập rất nhiều thái tử một phương người cầm quyền, cũng chính là bao quát Diệp Băng, Âu Dương Trùng còn có Nghiêm Ích Giang dạng này gia chủ ở bên trong cực giả. Mặc dù đem Tiêu Khải một phương đại quân vây khốn trong thành, nhưng chỉ là không đến 2 vạn người, liền muốn công phá thành kiên tường dày Hàn Nguyệt Đế Đô, mà lại bên trong còn có 30 vạn binh sĩ tại thủ thành, cái kia rõ ràng là không quá hiện thực. Sĩ khí thứ này nói đến vi diệu, hai quân đối chọi phía dưới, một phương sĩ khí bị đánh tan, còn lại có lẽ cũng chỉ là đổ sát, nhưng cái này rõ ràng không thích hợp công thành chiến, thậm chí có khả năng tại công thành thất bại sau đó, làm cho đối phương cầm lại nguyên bản nghệ bại không chịu nổi sĩ khí. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 534. Tiêu Khải cuối cùng thẻ đánh bạc chương 534, Tiêu Khải cuối cùng thẻ đánh bạc theo ta thấy, việc này cực kỳ đơn giản, chỉ cần phái ra một người, đại sự có thể quyết định. Âu Dương Trùng ngồi tại chính mình từ vị trí, trong miệng nói đến đây lời nói thời điểm, hắn tầm mắt đã là chuyển đến cái nào đó thiếu niên thân ảnh trên thân, chính là bây giờ hai quân tín ngưỡng trụ của Diệp Băng. Đối với Âu Dương Trùng thuyết pháp, mặc dù hắn cũng không có nói quá mức rõ ràng, nhưng giữa sân đều là nhân tình, tự nhiên minh bạch hắn muốn nói cái gì, lập tức từng cái đều đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng trên thân. Trên thực tế lấy Diệp Băng thực lực bây giờ, áp dụng trạm thủ hành động là rất có thành công hy vọng, chỉ cần có thể đem cái kia Tiêu Khải cho âm thầm đánh giết, trong Đế Đô Tam Quân tồn tại cuối cùng một cỗ sĩ khí khẳng định sẽ một khi cao phá thành không cần tốn nhiều sức. Việc này ta cũng suy nghĩ thật lâu, chỉ là cái kia Tiêu Khải thủ đoạn ác độc, làm sao biết không có trong hoàng cung thiết hạ âm mưu diệp kế, dẫn tới Diệp Băng tướng quân vào cuộc. Thái tử Tiêu Nguyên rõ ràng có cấp độ càng sâu suy tính, từ Tiêu Khải phản quốc đến nay, hắn mới hiểu được Tiêu Khải những năm gần đây tại Hàn Nguyệt Đế quốc tổ chức là có bao nhiêu cẩn thận chu đáo chắc chẽ, đem hắn cái này thái tử đùa bỡn xoay quanh. Hiện tại Diệp Băng chính là bọn hắn một phương này lớn nhất át chủ bài, Tiêu Nguyên không cho phép hắn xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, mặc dù lén ám sát Tiêu Khải có 90% thành công hy vọng, có thể cái kia vẹn vẹn một thành, cũng là Tiêu Nguyên chỗ chịu không được. Lại thêm Âu Dương Trùng có thể nghĩ tới sự tình, Tiêu Nguyên tuyệt không tin tưởng Tiêu Khải sẽ nghĩ không ra, tùy tiện hành thích, nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn thật vất vả tụ tập lại một liếng, liền muốn một khi trở lại nguyên điểm. Dù sao trong hoàng cung hay là có rất nhiều cường giả, tỉ như nói ám vệ thủ lĩnh Kim Bạt, tỉ như Tiêu Đình chi tử Tiêu Bất Thông, đương nhiên, những người này hiện tại đều khó có khả năng đối Diệp Băng tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng Tiêu Nguyên biết, nếu lần trước Tiêu Khải có thể mời đến tiên đũ như vậy tứ phẩm thiên vương, làm sao biết lần này sẽ không mời đến càng tăng mạnh hơn hoành cường giả. Hắn vô luận như thế nào không thể để cho Diệp Băng đi mạo hiểm như vậy. Ô ô ô. Ngay tại đại doanh bên trong, bởi vì muốn không để Diệp Băng đi hành thích Tiêu Khải huyên náo túi bụi thời điểm, bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một trận kèn lệnh thanh âm, làm cho đám người đều là sắc mặt biến hóa. Thế nào? Là những cái kia rùa đen rút đầu muốn ra khỏi thành đánh một trận sao? Âu Dương Trùng cái thứ nhất từ trong ghế nhảy bật lên, mặc dù sắc mặt có chút khó coi, bất quá trong đôi mắt lại là ngậm lấy một vòng hưng phấn, thật sự là lúc trước hoàng tộc tổ địa cái kia 5 ngày thảm liệt thủ thành chi chiến, để hắn quá mức biệt khuất, hắn đã sớm muốn dạng này mình đao mình thương tranh tài một trận. Ra chẳng phải sẽ biết. Diệp Băng cũng là vươn người đứng dậy, đi đầu bước ra doanh trướng bên ngoài, sau lưng đám người bước nhanh đuổi theo, sau khi mọi người đi tới liên doanh phía trước, lại là phát hiện sự tình cùng Âu Dương Trùng suy nghĩ, tựa hồ có cực lớn xuất nhập. Phía trước xa xa Hàn Nguyệt Đế Đô cửa bắc vẫn như cũ đóng chặt, nội thành Tam Quân căn bản cũng không có muốn ra khỏi thành quyết nhất tử chiến dấu hiệu, bất quá giống Diệp Băng những ánh mắt này có phần lợi cường giả, đã là thấy được cái kia cửa bắc trên tường thành có một tia động tĩnh. Ô ô ô. Lại một lần kèn lệnh thanh âm từ Hàn Nguyệt thành cửa bắc phía trên truyền ra, ngay sau đó một bóng người xuất hiện, làm cho Diệp Băng bên cạnh Tiêu Nguyên thân hình chấn động, trong đôi mắt đồng thời bộc phát ra một vòng phẫn nộ, còn có một tia xoắn xuýt. Là phụ hoàng. Giờ phút này Tiêu Nguyên tầm mắt không hề chỉ là tại Tiêu Khải trên thân, mà là bởi vì người sau trộn lẫn lấy một đạo quen thuộc thân ảnh gián mua, cái kia đúng là bọn họ huynh đệ thân sinh cha, Hàn Nguyệt Đế quốc đời trước quốc chủ, Tiêu Chính Minh. Tiêu Nguyên tiến lên nói chuyện. Ngay tại Tiêu Nguyên tâm lo chính mình phụ hoàng an nguy thời điểm, Hàn Nguyệt thành trên tường lại là truyền ra một đạo cao giọng, chính là Tiêu Khải phát ra, lời vừa nói ra, Tiêu Nguyên không có nửa điểm do dự, trực tiếp dục ngựa chạy như bay đến dưới tường thành, sau lưng Diệp Băng, Âu Dương Trùng bọn người đuổi theo sát. Trên tường thành Tiêu Khải, ngược lại là không có ở thời điểm này để cho người ta thi bắn tên bắn lén, có thể là mặt khác một chút tiểu động tác, thấy phía dưới đám người chậm rãi tới gần cửa bắc, hắn trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia bán độc. Tiêu Khải, đem phụ hoàng giao cho ta, ta có thể cam đoan tại phá thành sau đó, tha cho ngươi một cái mạng. Nhìn xem trên tường thành mặt hiện lên nụ cười giữ tợn Tiêu Khải, còn có cái kia mềm nhũn bị hắn bịn phụ hoàng, Tiêu Nguyên cố nén trong lòng cực hạn tức giận, phát ra như thế một đạo quát khẽ thanh âm. Bất kể nói thế nào, hiện tại Tiêu Chính Minh tại Tiêu Khải trong tay, hơn nữa thoạt nhìn vị này đã từng nhị phẩm thiên vương căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, Tiêu Nguyên liền không thể không áp chế nộ khí. Hắn cuối cùng là phải trước cứu chính mình phụ hoàng lại nói. Ha ha ha, Tiêu Nguyên, xem ra ngươi còn không có thấy rõ ràng tình thế a. Nhưng mà trên tường thành Tiêu Khải đang nghe Tiêu Nguyên lời này sau đó, lại là ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Hắn tầm mắt mịt mở tại cái nào đó thân ảnh áo trắng phía trên đảo qua, đã là trở nên điên cuồng bắt đầu. Tiêu Nguyên, ngươi không phải tự xưng là hiếu đạo đệ nhất sao? Bây giờ phụ thân của mình mệnh tại khoảng cách, ngươi muốn thế nào kết thúc một người thân là người con trách nhiệm đâu? Cái gọi là con tin nơi tay, thiên hạ ta có, thời khắc này Tiêu Khải liền lâm vào dạng này một loại bản thân say mê bên trong, mà đây quả thật là đã là hắn muốn chuyển bại thành thắng cuối cùng quả cân, hắn nhất định phải đem một mực nắm trong tay. Ngươi muốn thế nào? Sự thật cũng xác thực như vậy, Tiêu Nguyên cũng không phải là Tiêu Khải, hắn không phải một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, huống chi tại Tiêu Khải trong tay, hay là chính mình tính trọng nhất phụ hoàng, cho nên hắn chỉ có thể là trầm giọng đặt câu hỏi. Muốn thế nào? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Tiêu Khải nhìn xuống phía dưới những địch nhân này, có một loại đều nắm trong tay cảm giác, nghe được hắn cười lạnh một tiếng, sau đó cao giọng quát, đều mang cho ta đi lên. Đợi đến Tiêu Khải tiếng quát rơi xuống, trên tường thành liền lại là xuất hiện một nhóm người lớn bóng, làm Tiêu Nguyên nhìn thấy nào đó một bóng người thời điểm, vừa mới cưỡng chế đi phẫn nộ, chính là lại một lần nữa bay lên. Mẫu hậu, Bảo Nhi. Từ Tiêu Nguyên trong miệng thì thào mà ra hai cái này xưng hô, một cái là hắn mẹ đẻ, cũng chính là đời trước Hàn Nguyệt hoàng hậu, mà một vị khác lại là hắn nhất là tình cảm chân thành thái tử phi, bây giờ tất cả đều bị Tiêu Khải coi là con tin. Xem ra Tiêu Khải đúng là hiểu rất rõ Tiêu Nguyên tâm tính, lại hoặc là hắn lấy mình đo lòng người, coi là chỉ bằng vào Tiêu Chính Minh một người, có lẽ không thể để cho Tiêu Nguyên đi vào khuôn khổ, nhưng nếu là tăng thêm mấy vị này mà nói, chỉ sợ Tiêu Nguyên trong lòng kiên quyết sẽ trong nháy mắt tan rã. Lúc trước Tiêu Nguyên từ Thiên Nguyệt Điện may mắn chạy ra, tự nhiên là không kịp đem mẫu hậu cùng thê tử cùng một chỗ mang đi, mà Tiêu Khải hành động cũng cực kỳ cấp tốc, trước tiên đã là đem hoàng cung khống chế. Những người này Tiêu Khải đều không có trước tiên giết chết, rốt cục tại loại thời khắc mấu chốt này có đất dụng võ, cái này một cái Tiêu Nguyên phụ hoàng, một cái mẫu hậu, một cái thế tử, lấy hắn đối Tiêu Nguyên hiểu rõ, vị này thái tử đại ca bại tớ đều bị bắt trong tay của mình. Tiêu Nguyên, chấm cho ngươi một cái tận hiếu đạo cơ hội, ngươi tự đoạn một cánh tay, ta liền thả một người, đợi ngươi tứ chi đứt đoạn, liền có thể triệt để thành toàn ngươi một mực tôn sùng hiếu đạo, như thế nào? Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 535. Ta đang có ý này. Chương 535. Ta đang có ý này. Tiêu Nguyên, chấm cho ngươi một cái tận hiếu đạo cơ hội, ngươi tự đoạn một cánh tay, ta liền thả một người, đợi ngươi tứ chi đứt đoạn, liền có thể triệt để thành toàn ngươi một mực tôn sùng hiếu đạo, như thế nào? Đế đô cửa bắt trên tường thành, Tiêu Khải thanh âm tràn ngập một loại dị dạng điên cuồng, chỉ cảm thấy hết thảy đều tại tầm kiểm soát của mình, chính mình đã từng vị này thái tử đại ca, chính là quá coi trọng huyết mạch thân tình, người thành đại sự sao có thể bị loại vật này trói buộc. Tại Tiêu Khải trong lòng, Tiêu Nguyên cũng không phải là một cái có thể người làm đại sự, muốn trở thành một đời quân chủ, làm sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn đâu. Nếu để cho nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ căn bản liền sẽ không có thời khắc này xoắn xuýt. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này đã là Tiêu Khải vốn liếng cuối cùng, hắn chính là cần Tiêu Nguyên cái này chú trọng thân tình ôn nhu, đến bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, chỉ cần Tiêu Nguyên vừa chết, vậy cái này Hàn Nguyệt Đế quốc vẫn như cũng là thuộc về hắn. Điện hạ, nghĩ lại a. Trên tường thành Tiêu Khải mà nói, tự nhiên cũng vì phía dưới vô số cường giả nghe được, Âu Dương Trùng càng là trực tiếp mở miệng, nghe được hắn đầu tiên là khuyên một câu, sau đó nói, coi như ngươi theo hắn làm, chỉ sợ thái hậu bọn hắn cũng giống vậy không thể sống mệnh. Đúng vậy à, điện hạ, chỉ cần ngươi còn sống, liền có thể báo thù cho bọn họ, nhưng nếu là chết rồi, vậy coi như chẳng còn gì nữa a. Một bên Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang hiển nhiên cũng là nghĩ đến vấn đề này, đối với Tiêu Nguyên, có lẽ bọn hắn những này là mấy chục năm nhất gia chi chủ lao gia hỏa, mới đúng Tiêu Khải tâm tính nắm chắc được càng rõ ràng hơn a. Tất cả mọi người biết, Tiêu Khải chính là một đời tiêu hùng, một khi Tiêu Nguyên cái này chân chính Tiêu thị hoàng tộc chính thống người thừa kế bỏ mình, vậy hắn tuyệt sẽ không lại đem Tiêu Chính Minh bọn người giữ lại, tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn. Làm sao? Ta hảo đại ca, ngươi không chịu sao? Thật sự là như thế, vậy ngươi và ta có cái gì khác nhau? Trên tường thành Tiêu Khải, mặc dù nghe không được phía dưới nhẹ giọng, nhưng Tiêu Nguyên còn dự nhượng cho hắn có chút bất mãn, rõ ràng là tại thời khắc này lại tăng thêm một mùi lửa, thậm chí trong lời nói không tiếc từ đen. Thành như Tiêu Khải nói, nếu như thời khắc này Tiêu Nguyên vứt bỏ chính mình phụ hoàng mẫu hậu vợ con tại không để ý, cái kia nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng là cùng lục thân không nhận hắn không hề khác gì nhau, cũng liền không quan trọng hoàng thất chính thống. Hoặc là nói, đại ca ngươi muốn cho bên cạnh vị này thực lực mạnh mẽ Diệp Băng tướng quân, xuất kỳ bất ý đánh lên đầu tường, cứu ra ngươi phụ hoàng mẫu hậu vợ con. Đột nhiên, Tiêu Khải vươn tay ra hướng phía Tiêu Nguyên bên cạnh cái nào đó thiếu niên áo trắng chỉ, nghe được hắn nói ra, cũng không biết là vị này Diệp Băng tướng quân tốc độ nhanh, vẫn là chúng ta đao trong tay cắt mất đầu của bọn hắn nhanh đâu. Tiêu Khải có chút đắc ý, mặc dù tại hoàng tộc tổ địa trận trên kia, Diệp Băng làm cho hắn cực kỳ sợ hãi, nhưng là bây giờ đối phương sợ ném chuột vỡ bình, cách khoảng cách xa như vậy, hắn thật đúng là không tin Diệp Băng có bản lãnh lớn như vậy, có thể đem người từ trong tay mình cứu ra ngoài. Trên thực tế vừa rồi Tiêu Nguyên sát thực có chút ít tính toán như vậy, lại không nghĩ tới bị Tiêu Khải sớm nói ra, bởi vậy hắn bất đắc dĩ tầm mắt chuyển đến bên cạnh Diệp Băng trên thân, muốn nghe một chút vị này đến cùng còn có hay không biện pháp tốt hơn. Theo Tiêu Khải một câu nói kia, trên thành dưới thành vô số ánh mắt, tất cả đều tập trung vào thiếu niên mặc áo trắng kia tướng quân trên thân, đối với cái này tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên, trong lòng bọn họ đều có vô tận cảm khái. Thậm chí có thể nói toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc vận mệnh đều hệ tại Diệp Băng một người chi thủ, lúc trước hoàng tộc tổ địa trận trên kia, không phải là vị thiếu niên này tướng quân tại sau khi xuất quan, ngăn cơn sóng dữ lực gáp hai vị thiên vương cường giả, sinh sinh chuyển bại thành thắng sao? Không sai, ta đang có ý này. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Diệp Băng rốt cục ngẩng đầu lên, mà nghe được hắn miệng nói tới mấy chữ này về sau, không ít người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Cái này xuất kỳ bất ý cứu người ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là xuất kỳ bất ý bốn chữ. Hiện tại Tiêu Khải đều đã khám phá ngươi cứu người kế hoạch, còn nói gì cứu người? Tất cả mọi người biết, Diệp Băng cố nhiên là thực lực mạnh mẽ, liền tứ phẩm thiên vương đều không phải là hắn đối thủ, nhưng là tường thành cao tới hơn 10 trượng, hắn luôn không khả năng biết thuấn gì đi, huống chi liền xem như biết thuấn gì, Tiêu Khải một phương chỉ cần nhẹ nhàng gạch một cái, Tiêu Chính Minh bọn người liền không có tính mạng. Ha ha, Diệp Băng, ngươi nếu là hôm nay có thể từ nơi này cứu được một người ra ngoài, cái kia Hàn Nguyệt này quốc chủ vị trí, ta để cùng Tiêu Nguyên thì như thế nào? Nghe được Diệp Băng nói như vậy, trên tường thành Tiêu Khải ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, tựa hồ là nghe được một cái chuyện cười lớn đồng dạng, con tin nơi tay hắn, có cực lớn lòng tin. Kỳ thật đi, có thể hay không cứu người không quan trọng, mục đích của ta chỉ là giết người, thay Tiết Mãnh đại ca cùng Lăng Ba tướng quân báo thù thôi. Nhưng mà Tiêu Khải tiếng cười to rơi xuống, phía dưới Diệp Băng đã làm mở miệng lần nữa, nghe hắn nói đến mục đích của mình thời điểm, không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Từ Tiêu Khải phán loạn, Tiêu Nguyên tìm tới Lăng Vân quân sau đó, không ít người đều là rõ ràng Diệp Băng gia nhập Lăng Vân quân mục đích, dù sao lúc trước Tiết Mãnh đầu lâu đã từng treo ở đế đô tứ phía trên cửa thành riêng phần mình phô bày một tháng, muốn để người ta biết phản quốc chi đồ kết quả. Về sau Lăng Vân liệt trùng hai quân tướng sĩ, còn có Tiêu Nguyên cùng các đại các gia chủ, tự nhiên là biết lúc trước Tiết Mãnh nhưng thật ra là bị hoan uổng, chân chính phản quốc các nhân chính là Tiêu Khải một đám. Có thể nói đây là Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân duy nhất mục đích, tới về sau Triệu Lăng Ba chết thảm ở Thủy Tinh Đế quốc quân doanh, càng làm cho hắn cùng Tiêu Khải Tiêu Bất Thông một đám không đội trời chung, thề muốn đem một nhóm người này nổ tận gốc. Chỉ là vật như vậy, trước kia không có người sẽ cảm thấy cùng lần này sự tình sẽ có xung đột, cho tới giờ khắc này Diệp Băng nói ra lời như vậy, làm cho trên thành dưới thành tất cả mọi người đều là nghĩ đến một cái khả năng. Diệp Băng tướng quân, ngươi. Tiêu Nguyên thần sắc có chút nóng nảy, dù sao trên tường thành là hắn phụ hoàng mẫu hậu, còn có thê tử nhi nữ à, hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem đám người đều bị Tiêu Khải sát hại. Mà Diệp Băng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là hắn chỉ vì báo thù, lại sẽ không quản Tiêu Chính Minh bọn người sống hay chết, đây mới là Tiêu Nguyên lòng sinh lo gấp mấu chốt. Thế nhưng là trong lúc này, Tiêu Nguyên lại không biết nói cái gì cho phải, Diệp Băng không để ý Tiêu Chính Minh đám người chết sống cố nhiên không đúng, nhưng hắn cứ như vậy bị Tiêu Khải nắm, chẳng lẽ chính là chính đạo sao? Kết quả sau cùng, chỉ sợ Tiêu Chính Minh mấy người cũng khó thoát khỏi cái chết. Điện hạ, ngươi không cần nói nữa, nói thật, ta và các ngươi Hàn Nguyên Hoàng thất đồng thời không có giao tình gì, vô luận như thế nào, hôm nay ta đều sẽ giết Tiêu Khải, thay Tiết Mãnh đại ca cùng Lăng Ba tướng quân báo thủ, đến mức những người khác, chung quy là không lo được. Diệp Băng nhẹ nhàng xoay đầu lại, trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà lời nói ra, làm cho Tiêu Nguyên một trái tim không khỏi chìm vào đáy cốc, bên cạnh mấy người cũng là sắc mặt biến hóa. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 536. Ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Chương 536. Ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Xin lỗi. Diệp Băng dứt lời sau đó, căn bản không có quản Tiêu Nguyên muốn nói lại thôi biểu lộ, bạo phong chi lực tế ra, thấy hắn một cái gầy gò thân ảnh áo trắng đã là lăng không lơ lửng mà lên, hướng phía trên tường thành rơi đi. Vạn chúng chú mục phía dưới, trên tường thành rất nhiều cung nô thủ, vậy mà đều không có hướng phía Diệp Băng bắn tên, có lẽ bọn hắn biết, tại loại này không ngất vương cường giả đều có thể đánh chết yêu nghiệt trước mặt, phổ thông tên nhỏ lại có thể lên tác dụng gì chứ? Diệp Băng, ngươi còn dám phụ cận một bước, ta liền muốn giết người. Thấy Diệp Băng động tác, trên tường thành nguyên bản đã tinh trước Tiêu Khải không khỏi hét lớn một tiếng, bất quá tiếng quát này bên trong, rất có lấy một loại ngoài mạnh trong yếu lực lượng không đủ. Chết sống của người khác, cùng ta Diệp Băng có quan hệ gì, ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Diệp Băng trên mặt vẫn như cũng là không chút biểu tình, mà lời vừa nói ra, Tiêu Khải bố trí tại Tiêu Chính Minh cái cổ bên cạnh bên trong phong thoát lưỡi đao, đều có một tia có chút run rẩy, hắn tựa hồ phát hiện có nhiều thứ thoát ly kế hoạch của mình. Thành như Diệp Băng nói, chết sống của người khác cùng hắn có quan hệ gì, hắn chỉ là muốn vì Tiết Mãnh cùng Triệu Lăng Ba báo thù mà thôi, lại nói hắn cùng Tiêu Chính Minh một nhà sát thực không có nửa điểm giao tình, nói ra lời nói này cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi không được qua đây. Thấy mình cái này con tin nơi tay thiên hạ ta có kế sách cuối cùng không thể thực hiện được, Tiêu Khải trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý sợ hãi, cái này trong miệng phát ra hét lớn thanh âm, không thể nghi ngờ làm cho nội thành rất nhiều binh sĩ mặt hiện lên vẻ khinh bỉ. Bây giờ những này tam quân binh sĩ, tựa hồ đã thấy rõ ràng vị này tân nhiệm quốc chủ sắc mặt, không tiếc dùng chính mình phụ hoàng tính mệnh đến uy hiếp thái tử Tiêu Nguyên, cái này làm người hiếu đạo ở đâu. Hiện tại lại thấy rõ tại Diệp Băng lẻ loi một mình bay lượn đầu tường uy hiếp phía dưới, vậy mà liền dọa trở thành bộ dáng này, rất nhiều tam quân các tướng sĩ, thậm chí đều có nhất định chuyển biến, đi theo như thế một cái quốc chủ, thật sự có tiền đồ sao? Diệp Băng tướng quân, chỉ cần ngươi không giết chấm, chấm, ta nguyện đem cái này Hàn Nguyệt Đế quốc phân ngươi một nửa, không, tất cả đều cho ngươi. Thấy thiếu niên mặc áo trắng kia tướng quân đã bước lên đế đô cửa bắc đầu tường, Tiêu Khải nhớ tới cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên hôm đó đánh giết Tiêu Đình Thiên Đũ tình hình, khẩu khí đều trở nên lời nói không mạch lạc bắt đầu. Mà nghe được Tiêu Khải vì run rẩy lời nói, không ít binh sĩ của Hàn Nguyệt Đế quốc cùng các cường giả trên mặt vẻ khinh bị càng thêm nồng nặng mấy phần, cái này còn tính là một nước chi chủ sao? Chỉ là Hàn Nguyệt Đế quốc, ngươi cho là ta sẽ hiếm có? Diệp Băng từng bước một tới gần, trong miệng nói chuyện, trong óc lại là hiện ra hai đạo ghi khắc tại ký ức chỗ sâu thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, Tiết Mãnh đại ca, Lăng Ba tướng quân, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Băng tiến tới một bước, chợt tay phải bung lên, một căn màu xanh cây gậy chính là trống rông xuất hiện ở trong tay của hắn, đối với cái này thuộc về Diệp Băng bản mệnh thần khí, trên thành dưới thành những này tướng sĩ cùng gia tộc chi chủ bọn họ, đã sẽ không còn có mảy may xa lạ. Ta biết Diệp Băng tướng quân dụng ý. Dưới tường thành, Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trên động tĩnh, đột nhiên cảm khái một câu, làm cho bên cạnh mấy người đều là vừa quay đầu tới. Diệp Băng tướng quân không phải nửa điểm không cố kỵ lao quốc chủ tính mạng của bọn hắn, hắn chính là muốn dùng loại này chẳng hề để ý thái độ, không cho Tiêu Khải bất luận cái gì một tia hy vọng, như vậy đây hết thảy mưu kế thủ đoạn cũng liền tự sụp đổ. Lâm Dịch Thiên tầm mắt lấp lóe, đầu tiên là nói ra một phen chính mình lĩnh ngộ được phân tích, sau đó hướng phía trên tường thành một chỉ, lại nói, các ngươi nhìn, ngoại trừ trước quốc chủ bên ngoài, những người khác không đều đã an toàn sao? Thuận Lâm Dịch Thiên ngón tay đi qua, Tiêu Nguyên lập tức vừa mừng vừa sợ xem đến, cái kia nguyên bản bị người cầm đao kiếm chống đỡ cổ họng mẫu hậu vợ con bọn người, giờ khắc này đã là rời những cái kia đao kiếm xa không ít, thậm chí cầm đao kiếm binh sĩ cũng không biết lúc nào lùi hai bước. Diệp Băng tướng quân đây thật là, có Lâm Dịch Thiên giải thích, Nghiêm Ích Giang Âu Dương Trùng bọn người là trong nháy mắt hiểu rõ ra, lập tức đều là trong lòng cảm khái, thầm nghĩ thiếu niên kia tướng quân tâm trí, quả nhiên không phải thường nhân có thể bằng. Như lúc trước như thế, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, chỉ sợ cái gì sự tình cũng không làm được, vậy còn không như biểu hiện được đối Tiêu Chính Minh đám người tính mệnh chẳng hề để ý kể từ đó. Tiêu Khải trong tay con tin thẻ đánh bạc không thể nghi ngờ trở nên không đáng một đồng, thậm chí là những binh sĩ kia sẽ còn bởi vì lúc trước động tác, lo lắng Diệp Băng lại đột nhiên ra tay với bọn họ, có thể tại trong khoảnh khắc có loại tư tưởng này bên trên chuyển biến, không thể không nói Diệp Băng đi tại trước mặt của bọn hắn. Xem ra đại sự đã định. Nói xong chính mình suy đoán Lâm Dịch Thiên, cuối cùng tầm mắt lần nữa quay lại Diệp Băng cùng Tiêu Khải nơi ở, nhìn xem thiếu niên kia đã chậm rãi giơ lên trong tay màu xanh bản mệnh thần khí, hắn dùng một câu nói kia làm lời kết thúc. Không có người sẽ cho rằng ở trong tay Diệp Băng, Tiêu Khải sẽ có nửa điểm chỗ trống để né tránh, mà lại hiện tại xem ra, tại Diệp Băng chấn nhiếp phía dưới, một đám cửa bắc bên trên quân coi giữ có thể là địa băng lực cường giả, căn bản cũng không có nửa điểm cùng thiếu niên kia tướng quân đối đầu rút khí. Nói đùa, tại một cái từng đánh chết tứ phẩm thiên vương cường giả trước mặt, trên bọn họ đi chẳng phải là chịu chết sao? Mà lại hiện tại xem ra Diệp Băng mục tiêu chỉ là Tiêu Khải một người, bọn hắn cũng không phải là nửa điểm cơ hội sống sót đều không có. A, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mắt thấy là phải bị Diệp Băng một gậy gõ chết Tiêu Khải, lôi kéo Tiêu Chính Minh mềm đạp đạp thân thể lui mấy bước, phát ra một đạo điên cuồng hét to một tiếng. Diệp Băng, là ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Oán độc cực kỳ thanh âm từ Tiêu Khải trong miệng phát ra, mà phía sau tái diễn hai câu nói, làm cho phía dưới Tiêu Nguyên không khỏi sắc mặt đại biến, hắn còn vì là tại cái này thời khắc xuống còn, Tiêu Khải muốn lôi kéo chính mình phụ hoàng cùng một chỗ đồng quy vu tận đâu. Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Trên mặt của Diệp Băng không chút biểu tình, chỉ có một vòng sát ý lạnh như băng, hắn là sẽ không bởi vì Tiêu Chính Minh sinh tử, mà từ bỏ chính mình cho tới nay báo thù quyết tâm. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình nhẹ nhàng vùng trong tay viêm thần côn, cái này dã tâm bừng bừng ra hỏa, liền sẽ trực tiếp óc bạo liệt mà chết. Nguyên định quốc chủ, nhanh cứu ta, ngươi nói điều kiện, ta đều đáp ứng ngươi. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tiêu Khải sẽ được ăn cả ngã về không, lôi kéo Tiêu Chính Minh cùng xuống địa ngục thời điểm, từ vị này tân nhiệm quốc chủ trong miệng, lại là phát ra như thế một đạo cao giọng, làm cho tất cả mọi người là cùng nhau sững sờ. Nguyên định quốc chủ, đó là ai? Liên liên Diệp Băng dưới chân động tác cũng là hơi chậm lại, nơi này không phải Hàn Nguyệt Đế quốc sao? Ngoại trừ tiền nhiệm quốc chủ Tiêu Chính Minh cùng đương nhiệm quốc chủ Tiêu Khải bên ngoài, tại sao lại xuất hiện một cái gì nguyên định quốc chủ? Chỉ là Diệp Băng không nhìn thấy chính là, làm Tiêu Khải cái này cao giọng hô sau khi đi ra, vô luận là dưới tường thành Phương Tiêu Nguyên bọn người, hay là trên tường thành có chút kiến thức tam quân binh sĩ, tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tựa hồ còn ẩn chứa một tia cực hạn vẻ phẫn nộ. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ? Chương 537. Quốc chủ bệ hạ, tuyệt đối không thể. Chương 537. Quốc chủ bệ hạ, tuyệt đối không thể. Nguyên định quốc chủ, chẳng lẽ là Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ Thủy Nguyên Định? Đế đô cửa bắc dưới tường thành, Âu Dương Trùng mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, mặc dù trong miệng là đang phát ra nghi vấn, nhưng kỳ thật đã cơ bản khẳng định từ Tiêu Khải trong miệng kêu đi ra cái tên đó, đến cùng là ai? Thủy Tinh Đế quốc cùng Hàn Nguyệt Đế quốc liền nhau mà ở, hai đại đế quốc tự lập quốc đến nay chính là đối địch đế quốc, lẫn nhau ở giữa công phạt cho tới bây giờ đều không có từng đứt đoạn, chỉ là quốc lực không sai biệt nhiều, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia thôi. Mà từ hơn nửa năm trước Thủ Vân thành chi chiến sau đó, Thủy Tinh Đế quốc tổn thất lục đại địa băng lực tướng quân, càng là liền thất đoạn địa băng lực thống soái Thủy Nguyên Thương đều gãy tại Diệp Băng trong tay, nguyên khí đại thương. Từ sau trận chiến ấy, Hàn Nguyệt Đế quốc người tu luyện cùng bọn binh sĩ, tất cả đều cho rằng trận chiến này chí ít có thể lấy bảo đảm Hàn Nguyệt Đế quốc 30 năm thái bình, nguyên khí đại thương Thủy Tinh Đế quốc, tại trong vòng 30 năm, khẳng định là không có dư lực lại xâm phạm Hàn Nguyệt Đế quốc. Thủy Tinh Đế quốc đương đại hoàng thất có 3 huynh đệ, theo thứ tự là Nguyên Định, Nguyên Đận cùng Nguyên Thương, lúc trước chết tại Diệp Băng Thủy Nguyên Thương trong tay, chính là 3 huynh đệ bên trong lão tam, cũng là thực lực yếu nhất một vị. Đương kim Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ chính là Thủy Thị huynh đệ lão đại Thủy Nguyên Định, bởi vậy đang nghe Tiêu Khải hô lên Nguyên Định quốc chủ bốn chữ thời điểm, một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, tất cả đều vô ý thức nghĩ đến vị kia Thủy Tinh Đế quốc đương đại quốc chủ. Hán, Tiêu Khải hắn, có thể nào như vậy? Tiêu Nguyên cũng là bị cái tên đó cho kinh đến, bởi vì trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng vô luận chính mình cùng Tiêu Khải đã sinh đã tử, cũng chỉ là Hàn Nguyệt Đế quốc nội bộ mâu thuẫn, cho dù là chính mình thất bại, Hàn Nguyệt Đế quốc cuối cùng vẫn là từ Tiêu thị nhất tộc đến khống chế. Nào biết được Tiêu Khải vậy mà phát dồ đến tình trạng như thế, vậy mà đi cầu trợ Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ Thủy Nguyên Định, kể từ đó, coi như Tiêu Khải cuối cùng có thể thắng được thắng lợi, chỉ sợ cái này Hàn Nguyệt Đế quốc cũng từ đây muốn trở thành Thủy Tinh Đế quốc phụ thuộc con nước. Phát dồ, quả thực là phát dồ. Nghiêm Ích Giang trực tiếp đem Tiêu Nguyên không có nói ra bốn chữ bù đắp, trên thực tế bọn hắn những này đế đô gia chủ đều mười phần kinh hãi, cái này Hàn Nguyệt Đế quốc nội bộ mâu thuẫn, sao có thể đem Thủy Tinh Đế quốc dính dấp vào đâu? Nếu như không phải Thủy Tinh Đế quốc cái kia ngược lại cũng dễ nói một chút, nhưng đế quốc này có thể vẫn luôn là Hàn Nguyệt Đế quốc địch nhân lớn nhất à, cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Tiêu Nguyên tựa hồ cũng có thể tiên đoán được Hàn Nguyệt Đế quốc tương lai bận mệnh. Quên nguồn quên gốc. Lâm Dịch Thiên chỉ cấp 4 chữ băng lãnh lại bình, mặc dù hắn cũng không phải là Tiêu thị người hoàng tộc, có thể Lâm gia tại Hàn Nguyệt Đế quốc sinh trưởng ở địa phương, cũng không muốn về sau đều sống ở một cái khác cường thế chủ tử phía dưới. Trừ ra dưới tường thành rất nhiều Tiêu Nguyên một phương gia chủ bên ngoài, trên tường thành đang nghe cái kia Nguyên Định quốc chủ 4 chữ sau đó, rất nhiều tam quân tướng sĩ cũng trong nháy mắt bạo nộ rồi. Quốc chủ, Tiêu Khải, ngươi có thể nào làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình? Huyền Dương quân tướng quân Đường Huyền hôm đó bị Diệp Băng một chỉ diệt sát 8000 Huyền Dương quân binh sĩ, làm cho hắn trở thành một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân, nhưng hắn tâm tính hay là rất ngay thẳng, lời vừa nói ra, đạt được chung quanh đám người phụ họa. Đừng nhìn những này đi theo Tiêu Khải một đám tạo phản như phản gia hỏa từng cái tâm tính đều chẳng ra sao cả, nhưng bọn hắn cũng có được chính mình giới hạn thấp nhất, chí ít Hàn Nguyệt này Tiêu thị hoàng tộc chính thống, chính là bọn hắn sau cùng giới hạn thấp nhất. Cho dù là tại bị Lăng Vân liệt trùng hai quân binh lâm thành hạ, bị Diệp Băng cường thế lướt lên tường thành, bọn hắn đều không có tức giận như thế, bởi vì liền xem như Tiêu Nguyên cuối cùng đạt được thắng lợi, cái này Hàn Nguyệt Đế quốc hay là Hàn Nguyệt Đế quốc. Nhưng là bây giờ, Tiêu Khải khư khư cố chấp, thậm chí chuyện này đều không có để bọn hắn những này tâm phúc biết được, loại này cấu kết địch quốc sự tình, vậy mà phát sinh ở đường đường quốc chủ trên thân, đó cùng bán nước có cái gì khác nhau? Các ngươi vì sao như vậy nhìn xem chấm? Chấm cũng là không có cách nào, ta cũng không muốn, đây đều là Diệp Băng bức ta, là hắn bức ta đó à? Ngay cả chính mình một phương này, binh sĩ các tướng quân đều là thái độ như thế, Tiêu Khải cuối cùng một căn dây cung rốt cục bị đứt đoạn, mà cùng lúc đó, hai bóng người đã là từ nội thành bay lượn mà lên, một trái một phải đứng ở Tiêu Khải bên cạnh thân. Thiên Vương cường giả. Nhìn thấy hai người này từ nội thành bay lượn mà đến, tất cả mọi người là trong nháy mắt đoán được hai người này thực lực, dù sao ngoại trừ Diệp Băng tên yêu nghiệt này bên ngoài, cũng chỉ có thể là đạt tới Thiên Băng lực cấp độ trở lên, mới có thể dẫn động thiên không chi lực phi hành nha. Hai người này, cùng lúc trước Thủy Nguyên Thương giống như có điểm giống a, chẳng lẽ là Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ? Mới vừa rồi còn đối Nguyên Định quốc chủ 4 chữ hơi nghi hoặc một chút Diệp Băng, giờ phút này hiển nhiên đã từ ký ức chỗ sâu, đem đó cũng không khắc sâu danh tự cho đào lên. Dù sao hắn cũng là Lăng Vân quân tướng quân, Thủy Tinh Đế quốc lại là lớn nhất đối địch quốc, đối phương có thứ gì cường giả, hắn cũng từng đi tìm hiểu qua một chút. Ha ha, Tiêu Khải quốc chủ cuối cùng là nghĩ thông, bản quốc chủ hỏi ngươi một lần nữa, ngươi vừa rồi nói quả thật sao? Đứng tại Tiêu Khải bên trái vị kia, chính là Thủy Tinh Đế quốc đương đại quốc chủ Thủy Nguyên Định, hắn nhìn nhưng so sánh Tiêu Chính Minh trẻ tuổi hơn nhiều, mà lại trên thân nó tán phát khí tức, thậm chí là so Tiêu Chính Minh toàn thịnh thời kỳ còn muốn cường hoành hơn không ít. Chỉ tiếc bây giờ Tiêu Chính Minh chúng đan phong hương độc, lại bị Tiêu Khải phong ấn á huyệt, chỉ có thể là lấy ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm cái kia cuộc đời đại địch, lại là cái gì cũng không làm được. Quốc chủ bệ hạ, tuyệt đối không thể. Trong lúc một khắc, mới nhậm chức Phúc Địa quân tướng quân Lô Dương, vị Tiêu Khải này đã từng tâm phúc, rõ ràng là xông về phía trước hai bước, vì phục ở trước Tiêu Khải bên cạnh cách đó không xa, trong miệng cao giọng, cũng giống như là một cái tín hiệu bình thường. Quốc chủ bệ hạ, tuyệt đối không thể. Theo Lô Dương tùy thân, chỗ tồn tại trong đế đô trong tầm mắt tam quân binh sĩ, bao quát tất cả quân tướng quân đại nhân bọn họ, tất cả đều quỳ phục trên mặt đất, trong miệng phát ra thanh âm chỉnh tề nhất trí, cùng Lô Dương lời nói không có sai biệt. Bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, một khi Tiêu Khải đáp ứng Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ Thủy Nguyên Định điều kiện, cái kia chỉ sợ Hàn Nguyệt Đế quốc từ nay về sau liền không lại họ Tiêu, lấy hai nước quan hệ thù địch, chẳng lẽ còn mong đợi Thủy Tinh Đế quốc sẽ đối với bọn hắn nhân từ sao? Các ngươi, thấy những này nguyên bản chung với thuộc hạ của mình bọn họ, vậy mà lớn như thế dám can đảm tại liều chết căng dán, Tiêu Khải một cỗ tức giận bay lên, sau đó chỉ vào người nào đó nói ra, là hắn Diệp Băng muốn giết chấm, chấm có thể có biện pháp nào, các ngươi muốn trách, liền đi trách hắn đi. Theo Tiêu Khải thanh âm, vô số người tầm mắt lập tức tất cả đều tập trung vào Diệp Băng trên thân, chỉ thấy được vị thiếu niên này tướng quân vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bình thản bộ dáng, cũng căn bản không có đi quản Lô Dương bọn người ánh mắt cầu trợ. Ngươi muốn làm gì quyết định, đó là ngươi sự định, nhưng ngươi Tiêu Khải cái mạng này, hôm nay ta Diệp Băng là thu định. Lấy Diệp Băng tâm tính, tự nhiên là không thể nào bị ngoại lực ảnh hưởng, chỉ bất quá nghe được hắn cái này tự xưng về sau, cái kia Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ Thủy Nguyên Định tầm mắt, cũng rốt cục là lần đầu tiên chuyển đến trên người hắn, trong đôi mắt lóe ra một vòng không che giấu chút nào cừu hận. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 538. Ta biết ngươi rất biết đánh nhau. Chương 538. Ta biết ngươi rất biết đánh nhau. Ngươi chính là Diệp Băng, là ngươi giết ta tam đệ. Lần này nói chuyện cũng không phải là Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ Thủy Nguyên Định, mà là thứ hai đệ, cũng chính là bây giờ khống chế Thủy Tinh đại quân tân nhiệm thống soái Thủy Nguyên Ba. Trên thực tế trước kia Thủy Nguyên Ba một lòng chú trọng tu luyện, cũng sẽ không quản đế quốc tục sự, thẳng đến hắn biết được chính mình tam đệ Thủy Nguyên Thương, vậy mà tại Thủ Vân Thành một trận đại chiến bên trong, bị Hàn Nguyệt Đế quốc một tên nho nhỏ đồ thống cho đánh chết sau đó. Nói đến Thủy Nguyên Ba này tại con đường tu luyện bên trên thiên phú, có thể xa xa cao hơn Thủy Nguyên Thương hơn nhiều, niên kỷ của hắn lớn hơn không được bao nhiêu, cũng đã là một tên hàng thật giá thật tam phẩm thiên vương, vẻn vẹn so với chính mình thân là quốc chủ đại ca yếu hơn nhất trọng tiểu cảnh giới thôi. Thủy Nguyên Ba này tính khí nóng nảy, tiếp trưởng Thủy Nguyên Thương tam quân thống soái sau đó, thường có binh sĩ trêu đến hắn không cao hứng, bị hắn sinh sinh chuẩn giết, làm cho rất nhiều binh sĩ của Thủy Tinh Đế quốc bọn họ, chỉ cần vừa nhắc tới vị này tân nhiệm thống soái đại nhân, đều là trong lòng sinh ra sợ hãi. Theo Thủy Nguyên Ba tính tình, lúc ấy liền hận không thể dẫn đầu đại quân đánh tới Hàn Nguyệt Đế quốc, lấy bao chính mình tam đệ đại thủ, cuối cùng vẫn Thủy Nguyên Định cẩn thận một chút, cũng không có nhắc lên hai nước đại chiến. Dù sao bọn hắn những này cường giả đỉnh cao cố nhiên là so Hàn Nguyệt Đế quốc mạnh lên không ít, nhưng ở Thủ Vân Thành chiến dịch bên trong, Thủy Tinh Đế quốc thế nhưng là tổn thất lục đại địa băng lực tướng quân a, cái này lực lượng trùng kiên so với Hàn Nguyệt Đế quốc đến đã là rất có không bằng, một khi đại chiến mở ra, còn không biết sẽ là kết quả gì đâu. Nhưng cơ hội cuối cùng sẽ tới, làm Thủy Nguyên Định huynh đệ biết được Hàn Nguyệt Đế quốc nội loạn đột khởi, trước quốc chủ Tiêu Chính Minh vậy mà cũng bị con hắn Tiêu Khải khống chế thời điểm, liền cảm thấy cơ hội của mình tới. Chỉ bất quá muốn khống chế một cái đế quốc, không chỉ có riêng là khống chế một cái quốc chủ là được, tại Tiêu Khải tổ địa binh bại sau đó, Thủy Nguyên Định nhiều lần tìm tới Tiêu Khải, nói có thể tương trợ hắn bình định lập lại trật tự đại giới là Hàn Nguyệt Đế quốc về sau hướng Thủy Tinh Đế quốc túi đầu xưng thần. Loại này hạ vị làm nô điều kiện, Tiêu Khải dạng này tiêu hùng đương nhiên là không thể nào tùy tiện đáp ứng, cho đến hôm nay bị Diệp Băng bức đến bên bờ sinh tử, vì mình có thể sống mệnh, hắn là cái gì cũng bất chấp. Hắn thấy, liền xem như trở thành Thủy Tinh Đế quốc nước phụ thuộc, chính mình cũng vẫn là Hàn Nguyệt một nước quốc chủ, tại Hàn Nguyệt này cảnh nội làm chính mình thổ hoàng đế, dù sao cũng so nghẹn mà chết tại Diệp Băng cây gậy phía dưới ta. Không thể không nói tại Diệp Băng cường thế phía dưới, Tiêu Khải làm tiêu hùng cuối cùng một tia tôn nghiêm đã ma diệt hầu như không còn, mà lại hắn còn đang suy nghĩ lấy, có hai vị này Thủy Tinh Đế quốc thiên vương cường giả xuất thủ, nói không chừng còn có thể đem Diệp Băng cho đánh giết ở đây đâu. Càng sâu người, song phương lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận, đến lúc đó Diệp Băng uy hiếp giải trừ, chính mình cũng không cần lại thực hiện bán nước hứa hẹn, chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng phát sinh nha. Ta chính là Diệp Băng, làm sao các ngươi muốn vì tên phế vật kia minh đệ báo thủ? Đối với Thủy Nguyên Ba tra hỏi, Diệp Băng cũng không có che giấu, chỉ nhưng phía sau một câu, làm cho hết sức bảo trì bình thản Thủy Tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định đều kém chút không có đem cầm được. Một cái chỉ là ngũ đoạn địa băng lực sâu kiến, cũng dám cùng huynh đệ chúng ta nói chuyện như vậy, thật đúng là người không biết không sợ à. Thủy Nguyên Ba không những không giận mà còn cười, thấy trong miệng hắn lời nói rơi xuống, một cỗ bàng bạc cực kỳ khí tức đã là từ trên người hắn phát ra, phản phất cự long đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Tam phẩm thiên vương, cảm nhận được cỗ khí tức này bên trong ẩn chứa cuồng bạo, trên thành dưới thành một chút băng lực cứng giả, tại cùng lúc trước Tiêu Đình em thầm so sánh sau đó, tất cả đều cho ra một cái kết luận. Nếu vị này đều đã là tam phẩm thiên vương, cái kia thân là Thủy Tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định, chẳng phải là chí ít đạt đến tứ phẩm thiên vương, bây giờ cái này hai đại cường giả liên thủ, Diệp Băng còn có thể chiến thắng sao? Diệp Băng, ta biết ngươi rất biết đánh nhau, nhưng hôm nay Hàn Nguyệt Đế đô bắc thành phía trên, chắc chắn là nơi chôn thây ngươi. Thủy Tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định khẩu khí lộ ra bình tĩnh, nhưng như cũng không cách nào ngăn chặn cái kia sắp bộc phát nổi giận, bọn hắn ba huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, tam đệ Thủy Nguyên Thương luôn luôn là bọn hắn thương yêu nhất đấu đệ, lại không hiểu thấu chết tại Diệp Băng trong tay. Bao nhiêu lần nửa đêm tình ngộng, đều để cái này huynh đệ hai người nghiến răng nghiến lợi. Cho đến hôm nay, Thủy Thị huynh đệ mới rốt cục gặp được chính chủ, trên thực tế coi như không có Tiêu Khải hứa hẹn, bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Băng, tình huống hiện tại, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bằng ngươi cái này tứ phẩm thiên vương tu vi, ngươi nếu đến nơi này, chẳng lẽ không có hỏi tham qua hoàng tộc tổ địa cái kia một trận đại chiến sao? Diệp Băng trong mắt toát ra một vòng tinh quang, đầu tiên là khinh thường lạnh giọng tiếp lời, sau đó lại có ý riêng nâng lên hoàng tộc tổ địa cái kia một hồi đại chiến kinh thiên. Dù sao tại một lần kia trong chiến đấu, Diệp Băng thế nhưng là đem cuối cùng đột phá đến ngũ phẩm thiên vương tiên lũ đều thu thập mà xuống, cho nên hắn cũng xác thực có lực lượng không nhìn chúng Thủy Nguyên Định cái kia chỉ là tứ phẩm thiên vương tu vi. Ngươi nói là cái kia tiên lũ sao? Hắn cũng có thể tính là chân chính tứ phẩm thiên vương. Ngay tại lúc tất cả mọi người đối Diệp Băng lời ấy rất tán thành thời điểm, Thủy Nguyên Định lại là phát ra một đạo cười nhạo thanh âm, nghe hắn nói bên trong chi ý, tựa hồ đối với cái kia bị Diệp Băng thu thập thiên lũ, rất có vài phần hiểu rõ. Bất quá là cái mượn xác hoàn hồn cái xác không hồn thôi, nếu là gặp được huynh đệ chúng ta, chỉ sợ liền cái giẫm cũng không dám thả một cái. Một bên Thủy Nguyên Ba ngạo nghễ tiếp lời, mà nghe được hắn lời này, Diệp Băng lập tức giật mình, xem ra cái này minh đệ hai người đúng là đối thiên đũ có nhất định hiểu rõ, gia hỏa kia cuối cùng mượn nhờ Tiêu Đình thân thể tăng lên tới ngũ phẩm thiên vương thực lực, tối đa cũng thì tương đương với tam phẩm thiên vương thôi. Lại thêm Diệp Băng đã luyện hóa hắc ám huyền băng, đối với đoạt xá mà thành linh hồn có cực mạnh tác dụng khắc chế, cho nên người ở bên ngoài nhìn cực kỳ nhẹ nhõm một trận chiến đấu, căn bản cũng không có thể xưng là tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm thiên vương ở giữa đại chiến. Có lẽ đây chính là Thủy Thị huynh đệ lòng tin nơi phát ra, bằng không một cái có thể đem ngũ phẩm thiên vương đều thu thập xuống cường giả, liền xem như cho bọn hắn mượn một cái lá gan, cũng không dám đến tùy tiện trêu chọc đi. Đặt tới thiên vương cái này cấp bậc, mỗi một trọng tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là cực kỳ to lớn, Thủy Nguyên Định biết rõ, dù là huynh đệ mình liên thủ, cũng không có khả năng cùng một tên chân chính ngũ phẩm thiên vương chống lại. Bất quá bây giờ nha, cái kia thiên đũ tối đa cũng chỉ tương đương với tam phẩm thiên vương cấp độ, Thủy Nguyên Định tự hỏi cũng có thể đem thu thập mà xuống, lại thêm một cái tam phẩm thiên vương Thủy Nguyên Ba, trước mắt tiểu tử này hẳn là lật không nổi cái gì bằng nước. Nói thật, Diệp Băng mặt ngoài tu vi mới chỉ có ngũ đoạn địa băng lực, đến bây giờ Thủy Thị huynh đệ đều có chút nghĩ không thông, gia hỏa này đến cùng là như thế nào đem Tiêu Đỉnh cùng Thiên Đũ cho thu thập hết. Bất quá vì trong lòng đại nghiệp, lại vì báo huynh đệ bị giết mối thù, Thủy Thị huynh đệ coi như trong lòng lại như thế nào kiên kỵ, cũng là không có lùi bước chút nào, kể từ đó, một hồi đại chiến kinh thiên không thể tránh được. Có lẽ sau một khắc, liền muốn tại Hàn Nguyệt này đế đô cửa bắc phía trên ầm vang một phát. Côn Vật Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 539. Thủy Long Linh Huyễn Kiếm chương 539. Thủy Long Linh Huyễn Kiếm Tiêu Khải hôm nay hẳn phải chết, ai cản ta Diệp Băng con đường, kết quả giống như hắn. Mặc dù hai vị này chính là xung quanh đế quốc nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, nhưng Diệp Băng lại không có nửa điểm ý sợ hãi, hắn cũng không muốn cùng những này không thể làm trung gia hỏa nhiều lời nói nhảm, mà lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đem Thủy Thị huynh đệ sinh sinh chọc giận. Nói quát mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tạp trùng, đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Thủy Nguyên Ba tính tình cực kỳ táo bạo, qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở huynh đệ bọn họ trước mặt nói cuồng vọng như vậy, nói như vậy, thấy hắn dứt lời sau đó, đạo thứ nhất công kích đã là hướng phía Diệp Băng giận tập mà tới. Một đầu to lớn thủy long ở trước mặt Thủy Nguyên Ba đột nhiên thành hình, mà nhìn thấy đầu này thủy long, không ít người đều là trên mặt biến sắc, bởi vì bọn hắn tất cả đều cảm ứng được cái kia thủy long bên trong ẩn chứa lực công kích, lập tức đều là không tự chủ được đem nơi này cho nhường lại. Trong lúc nhất thời, giữa sân liền chỉ còn lại Thủy Thị huynh đệ cùng Diệp Băng ba người, trên thành dưới thành đến hàng vạn mà tính tầm mắt, tất cả đều tập trung ở nơi này, mà lúc này cái kia thủy long đã là rời Diệp Băng bất quá hơn một trượng khoảng cách. Chiều cao hơn 10 trượng thủy long, gầm thét hướng Diệp Băng mà tới, song phương chỉ nhìn một cách đơn thuần thể tích lời nói hoàn toàn kém xa, thậm chí một số người đều đang nghi lấy, thiếu niên áo trắng kia sẽ không bị thủy long cho một ngụm nuốt à? Giống. Nhưng vào đúng lúc này, từ Diệp Băng sau lưng, vậy mà đồng dạng truyền ra một đạo long hống thanh âm, ngay sau đó một đầu làm cho một ít người có chút quen thuộc ngân hỏa cự long, trực tiếp từ Diệp Băng trên đỉnh đầu lướt đi, cùng Thủy Nguyên Ba thủy long hung hăng đánh vào nhau. Như là phía dưới Âu Dương Trùng Tiêu Nguyên bọn người, ban đầu ở hoàng tộc tổ địa bên trong, là gặp qua Diệp Băng dùng cái này ngân hỏa cự long, đem cái kia Tiêu đỉnh cho sinh sinh đánh bại, cho nên bọn hắn mới có thể cảm thấy nhìn quen mắt. Mà lần này, ngân hỏa cự long đối mặt thế nhưng là một tên tam phẩm thiên vương, so với lúc trước vừa mới đột phá đến nhị phẩm thiên vương Tiêu đỉnh, không thể nghi ngờ muốn cường hành mấy lần. Cái kia ngân hỏa cự long còn có thể thu đến giống như lần trước hiệu quả sao? Làm người trong cuộc Thủy Nguyên Ba, khi nhìn đến cái kia ngân hỏa cự long đồng thời, hắn trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh, bởi vì hắn tin tưởng tại loại này so đấu băng lực tu vi băng kỹ đối kháng phía trên, chính mình muốn chiếm được ưu thế tuyệt đối. Theo cái nhìn của Thủy Nguyên Ba là, đối diện thiếu niên mặc áo trắng này có thể đánh giết nhị phẩm tiên vương Tiêu đỉnh, hẳn là dựa vào cái kia cường hành nhục thân lực lượng, dù sao đối phương bên ngoài băng lực tu vi, mới chỉ có ngũ đoạn địa băng lực a, cùng hắn căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Chỉ tiếc Thủy Nguyên Ba không biết là trước mặt hắn thiếu niên mặc áo trắng này, băng lực tu vi cố nhiên là chỉ có ngũ đoạn địa băng lực, thế nhưng là Diệp Băng cầm tung hoành Hàn Nguyệt Đế quốc, cũng không phải còn con này ngũ đoạn địa băng lực tu vi, mà là cái kia không có gì bất lợi cựu đoạn địa viêm lực. Viêm lực loại vật này, Huyền Băng đại lục chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái người tu luyện có thể lý giải, thế nhưng thật sự chính là để Diệp Băng có thể vượt cấp thậm chí là vượt giai tác chiến át chủ bài. Lại thêm cái này ngân hỏa cự long thế nhưng là từ Lôi Đình Liệt Viêm Châu ngưng tụ thành, loại này tại một cái khác đại lục cùng Huyền Băng một dạng chính là thiên địa thần vật đồ vật, gặp được Thủy Nguyên Ba phổ thông thủy thuộc tính băng ký cự long, có thể thu đến hiệu quả, đã không cần nói thêm nữa. Suy suy suy, chỉ gặp cái kia thủy long mới vừa cùng ngân hỏa cự long sở đụng vào nhau thời điểm, trên đó chính là toát ra từng đạo hơi nước, tựa như là đặt ở hỏa diễm phía trên bị thiêu đến sôi trào nước sôi bình thường. Đáng chết, vậy rốt cuộc là hỏa diễm gì? Nhìn xem nước của mình rồng tại bị đốt cháy bốc hơi đồng thời, đã là có một tia bản năng vẻ sợ hãi, Thủy Nguyên Ba sắc mặt liền trở nên cực độ khó coi, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới băng kỹ đối kháng, vậy mà lại là hiệu quả như vậy. Trên thực tế Diệp Băng thi triển chính là hỏa long, nghiêm ngặt nói đến đã không thể xem như băng kỹ, xưng là viêm kỹ có lẽ càng thêm phù hợp. Tại Lôi Đình Liệt Viêm đốt cháy phía dưới, một chút cực kỳ cứng rắn linh giai thiên tài địa bảo đều có thể rất nhanh tiêu, huống chi là cái này thủy thuộc tính cự long. Trong lúc một khắc, Diệp Băng đem thủy hỏa tương sinh tương khắc đại lục chí lý, từ đầu chí cuối hoàn toàn thuyết minh tại Hàn Nguyệt thành cửa bắt trên dưới những người tu luyện trước mặt, tại cái kia ngân hỏa cự long phía dưới, Thủy Nguyên Ba thủy long, đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Giống. Vẹn vẹn sau một lát, tam phẩm tiên vương Thủy Nguyên Ba thi triển thủy long công kích chính là không tồn tại nữa, mà đại hoạch toàn thắng ngân hỏa cự long ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, động tác lại không có chút nào đình trệ hạ xuống, ôm theo bánh sắt thủy long như thế, hướng phía Thủy Nguyên Ba giận tập mà đi. Trong khoảnh khắc chuyển thủ làm công Diệp Băng, hướng đám người thuyết minh cái gì mới gọi là trong nháy mắt đoạt lại quyền chủ động, nhìn xem cái kia ngân hỏa cự long hướng phía chính mình đánh tới, Thủy Nguyên Ba biến sắc, bởi vì hắn tự hỏi lấy nhục thân của mình lực lượng, chỉ sợ căn bản chịu không được cái kia ngân hỏa cự long đốt cháy. Nhân thể nhục thân, dù sao vẫn là thân thể máu thịt, vừa rồi đã từng gặp qua cái kia ngân hỏa cự long hỏa diễm đốt cháy chi lực, có thể nói lúc này, Thủy Nguyên Ba ngoại trừ lách mình tránh né ngân long công kích bên ngoài, đã không có con đường thứ hai có thể đi. Siêu. Nhưng mà nên lúc này, cái kia một mực không có động tác thủy tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định bỗng nhiên động, ở tại trong tay, không biết lúc nào rõ ràng là nhiều hơn một thanh không ngừng biến ảo vũ khí. Cái kia thoạt nhìn là một thanh gần như trong suốt trường kiếm, thế nhưng là thanh này trong suốt trường kiếm lại là đang hướng lấy Diệp Băng nhanh đâm trong quá trình vặn mèo biến ảo, tựa như là một cái trong suốt linh xà đồng dạng, để cho người ta nhìn không thấu nó đến cùng là muốn đâm về chỗ nào. Thủy Tinh Đế quốc trấn quốc chi bảo, hạ phẩm linh khí, Thủy Long Linh Huyễn Kiếm. Làm Hàn Nguyệt Đế quốc đã từng thái tử, phía dưới Tiêu Nguyên vẫn rất có một chút kiến thức, thấy cái kia phảng phất dòng nước linh xà đồng dạng không ngừng biến ảo phương hướng đặc thù vũ khí, hắn không khỏi thì thào lên tiếng. Hàn Nguyệt Đế quốc có nguyên bộ Huyền Kim trấn tuấn cùng quốc chủ chi kiếm loại này truyền quốc chi bảo, Thủy Tinh Đế quốc khẳng định cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Mà tinh khiết lấy trình độ quỷ dị đến xem mà nói, Thủy Long Linh Huyễn Kiếm này, không thể nghi ngờ là so Tiêu Khải Hàn Nguyệt trong tay quốc chủ chi kiếm càng quỷ dị hơn mấy phần. Thủy Long Linh Huyễn Kiếm hư hư thật thật, lại thêm hắn thân kiếm gần như trong suốt, dạng này vũ khí, tại một chút cường giả hữu tâm lén ám sát phía dưới, nhận được hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn, dù sao loại kia trong suốt chi sắc, rất là có thể che giấu hắn bộ dạng. Chỉ là cái này Thủy Long Linh Huyễn Kiếm cùng Hàn Nguyệt Đế quốc trấn quốc kiếm tuấn một dạng, trải qua vô số năm truyền thừa, đã chỉ có Thủy Tinh Đế quốc hoàng tộc mới có thể thi triển, những người khác liền xem như trộm đi, cũng chỉ là một thanh phổ thông hạ phẩm linh khí thôi, cũng không thể phát huy hắn uy lực chân chính. Hiển nhiên Thủy Tinh Quốc chủ Thủy Nguyên Định là nhìn thấy chính là đệ tình thế nguy cấp, mới tại thời khắc này đột nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là tấn công địch chỗ tất yếu. Hắn tin tưởng tại công kích của mình phía dưới, cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên khẳng định sẽ úp còn không mang nổi mình úp, Thủy Nguyên Ba uy hiếp cũng coi là không công tự giải. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 540. Buông tay. Chương 540. Buông tay. Hạ phẩm linh khí a. Lấy Diệp Băng bây giờ đối đúc khí một đạo lý giải, đương nhiên lần đầu tiên liền có thể nhận ra Thủy Nguyên Định trong tay trong suốt trường kiếm, chính là một thanh có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí. Đối với loại này phẩm giai vũ khí, Diệp Băng tự nhiên là không biết dùng nhục thân của mình đi đón đỡ, vô luận hắn nhục thân lực lượng mạnh mẽ đến đâu, bị linh giai vũ khí đâm trúng, khẳng định cũng là thêm một cái trong suốt lỗ thủng kết quả. Cũng may Diệp Băng trong tay cũng không phải cái gì cũng không có, cái kia màu xanh viêm thần côn trong nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó liền cùng cái kia trong suốt thủy long linh huyễn kiếm giao kích ở cùng nhau, mà hắn cái tay còn lại vẫn tại biến ảo ấn quyết khống chế cái kia ngân hỏa cự long, hướng phía Thủy Nguyên Ba công kích. Phúc. Một đạo thanh âm quái dị truyền ra, nguyên lai là Diệp Băng viêm thần côn trong tay cùng cái kia thủy long linh huyễn kiếm giao kích ở cùng nhau, nhưng cũng không có vũ khí bình thường giao kích thanh âm. Không có người nhìn thấy chính là, làm hai trôi vũ khí giao kích thời điểm, cái kia Thủy Tinh Quốc chủ Thủy Nguyên Định trong đôi mắt nổi lên một tia đắc ý dáng tươi cười, tựa hồ đây hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn bình thường. Thủy Long Nhiễu. Một đạo trầm thấp tiếng quát từ Thủy Nguyên Định trong miệng phát ra, lại sau đó tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy, đó cùng Diệp Băng bản bệnh thần khí giao kích cùng một chỗ Thủy Long Linh Huyễn Kiếm, vậy mà trở nên cực độ nhu nhuận ra. Loại này mềm mại, cùng vừa rồi Thủy Nguyên Định đâm ra một kiếm kia lúc biến ảo hoàn toàn không giống, thanh kia dài ước chừng 4 thước trong suốt trường kiếm, vậy mà tại Diệp Băng viêm thần côn phía trên lượn quanh tầm vài vòng. Rất rõ ràng đó chính là Thủy Long Linh Huyễn Kiếm hiệu quả đặc biệt, loại này phản phất nhuyễn kiếm đồng dạng hiệu quả, có lẽ rất nhiều vũ khí cũng có thể làm đến. Nhưng là lại xuống một khắc, một chút ánh mắt nhạy cả người, rõ ràng là nhìn thấy cái kia Thủy Long Linh Huyễn Kiếm mũi kiếm, vậy mà sinh sinh hướng phía trước lại dọc theo một đoạn, hướng phía Diệp Băng thủ đoạn giận đâm mà đi. Buông tay. Thấy Thủy Long Linh Huyễn Kiếm đã thôi phát hiệu quả đặc biệt, Thủy Nguyên Định trong đôi mắt đắc ý không còn có mảy may che giấu, nghe được hắn hét lớn một tiếng, trong lòng tự tin vô cùng, nếu là thiếu niên kia không muốn cổ tay của mình bị đâm xuyên, cũng chỉ có thể buông tay trước thả thoát vũ khí trong tay. Thủy Nguyên Định trong cuộc đời này, thi triển Thủy Long Linh Huyễn Kiếm này, Thủy Long nhiều hiệu quả đặc biệt cơ hội cũng không có mấy lần, mà mỗi một lần cũng sẽ ở xuất kỳ bất ý phía dưới, làm cho đối thủ của hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Hắn tin tưởng lần này cũng giống vậy, cái này chỉ có ngũ đoạn địa băng lực tiểu tử, niên kỷ mới bao nhiêu lớn, căn bản không có khả năng trước đó biết mình cái này Thủy Long Linh Huyễn Kiếm hiệu quả đặc biệt, có thể không thể kịp thời buông tay buông côn, đều vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Bất quá Thủy Nguyên Định không có phát hiện chính là, tại trong miệng hắn tiếng quát phát ra sau đó, một ít người cái kia một mặt cổ quái bộ dáng. Bởi vì những người này đều biết Diệp Băng trong tay chính là một thanh bản mệnh thần khí, liền xem như buông tay buông ra, cũng có thể tùy thời lấy thêm trở về. Nhưng mọi người không biết là, vẹn vẹn Thủy Nguyên Định cái này hạ phẩm linh khí hiệu quả đặc biệt, lại há có thể để Diệp Băng tùy tiện buông tay. Hắn là muốn tương kế tự kế, để vị này Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ ăn được một cái thiệt to lớn. Buông tay. Bởi vậy sau đó một khắc, đám người rõ ràng là nghe được Diệp Băng trong miệng cũng là phát ra như thế một đạo hét lớn thanh âm, cùng Thủy Nguyên Định tiếng quát không có sai biệt, thậm chí là một trước một sau, lộ ra vô cùng có ăn ý Diệp Băng cái này phảng phất trò đùa đồng dạng tiếng quát, làm cho tất cả mọi người là sống ra một tia hiếu kỳ. Theo lý nói hiện tại cổ tay của hắn mắt thấy là phải bị cái tia Thủy Long Linh Huyễn Kiếm mũi kiếm đâm trúng, thì như thế nào có thể làm cho Thủy Nguyên Định buông tay chứ? Mạnh. Trong lúc một khắc, Diệp Băng tâm niệm động ở giữa, sau đó màu xanh viêm thần côn phía trên, đột nhiên lướt qua một vòng hào quang bảy màu, cái tia mịt mờ hào quang bảy màu xem ở một ít người trong mắt, không khỏi như có điều suy nghĩ. Tỷ như nói phía dưới Tiêu Nguyên, lúc trước hắn nhưng là nhìn thấy cái tia Tiêu đỉnh tế ra huyền kim chân thuẫn, là như thế nào mất đi hiệu quả đặc biệt, giống như chính là tại một đạo thất thải quang mang hiện lên sau đó à. Đương nhiên, ý thức được điểm này dù sao cũng là số ít người, là người trong cuộc Thủy Nguyên Định nghe được Diệp Băng trong miệng tiếng quát sau đó, không thể nghi ngờ là cực độ phẫn nộ. Đồng thời gấp rút thôi phát Thủy Long Linh Huyễn Kiếm bên trong hiệu quả đặc biệt, để đem Diệp Băng cổ tay phải cho đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Nhưng là sau đó một khắc, thần kỳ một màn phát sinh, coi như cái kia Thủy Long Linh Huyễn Kiếm mũi kiếm, mắt thấy là phải đâm vào Diệp Băng cổ tay phải lặn ra thời điểm, lại là đột nhiên đình trệ. Lại sau đó, cuốn quanh ở trên viêm thần côn Thủy Long Linh Huyễn Kiếm, rõ ràng là rụt lại một hồi, cuối cùng biến thành một thanh vẹn vẹn chỉ là hơi mở trường kiếm bình thường, liền liền cái kia không ngừng biến ảo thủy thuộc tính hình thái, cũng là biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Thủy Nguyên Định trăm mối vẫn không có cách giải, dù là hắn là một nước chi chủ, cũng căn bản không có khả năng nghĩ ra được trên đời vậy mà lại có tịnh hóa chi quang loại vật này. Hiển nhiên vừa rồi Diệp Băng thi triển, chính là cực quang liệt viêm bên trong tịnh hóa chi quang, đem Thủy Long Linh Huyễn Kiếm bên trong hiệu quả đặc biệt cho tịnh hóa hầu như không còn, cái này không có gì bất lợi tịnh hóa chi quang, xem ở phổ thông người tu luyện trong mắt, không thể nghi ngờ là cực kỳ thần kỳ. Thủy Long Nhiễu. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Thủy Nguyên Định trong miệng lần nữa phát ra một đạo quát khẽ thanh âm, nhưng vô luận hắn làm sao thi triển huyết mạch chi lực, muốn thôi phát Thủy Long Linh Huyễn Kiếm hiệu quả đặc biệt, cái kia hơi mở trường kiếm tựa như là một đầu con rắn chết đồng dạng, nửa điểm không thể động đậy. Buông tay. Cùng lúc đó, Diệp Băng có thể không có nửa điểm do dự, mà lại hưu tâm tính vô tâm, tại Thủy Nguyên Định vừa mới lòng sinh kinh ý thời điểm, hắn viêm thần côn trong tay có nhọn, đã là điểm vào vị Thủy Tinh Quốc chủ này cổ tay phải phía trên. Mặc dù đây chỉ là nhìn lực lượng cực nhẹ một điểm, lại làm cho vị Thủy Tinh Quốc chủ này như gặp phải trọng kích, tay phải xuề năm ngón tay, thanh kia Thủy Tinh Đế Quốc trấn quốc chi bảo Thủy Long Linh Huyễn Kiếm, chính là tuột tay hướng phía trên mặt đất rơi xuống. vậy mà thật buông tay rồi. Một màn như thế làm cho trên tường thành bên dưới vô số người trợn mắt hốt mồm. Vốn là thiếu niên này tướng quân bị Thủy Tinh Quốc chủ thi triển Trấn Quốc chi bảo công kích, lại không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ trong một chiêu, liền ngược lại để Thủy Nguyên Định Thủy Long Linh Huyễn Kiếm trong tay đều rơi xuống đất. Ken lang, thanh âm thanh thúy vang vọng tại Hàn Nguyệt Đế đô cửa bắc phía trên. Lui một bước Thủy Nguyên Định cố nén cổ tay phải chuyển đến kịch liệt đau nhức, khuôn mặt đã là trướng được xanh đỏ một mảnh. Đến bây giờ hắn đều không có nghĩ rõ ràng, vì cái gì Thủy Long Linh Huyễn Kiếm hiệu quả đặc biệt sẽ ở trong khoảnh khắc biến mất. Đây là từ Thủy Nguyên Định khống chế Thủy Long Linh Huyễn Kiếm đến nay, cho tới bây giờ đều chuyện không có phát sinh qua, mà nếu để cho hắn biết thanh kia Thủy Tinh Đế Quốc Trấn Quốc chi bảo, từ nay về sau không bao giờ còn có thể có được hiệu quả đặc biệt mà nói, không biết hắn lại sẽ là một cái dạng gì tâm tình. Ầm. Cùng lúc đó, một bên khác Thủy Nguyên Ba cũng đã bị Ngân Hỏa Cự Long cho hoành trúng, bất quá tại hắn liều mạng động đậy thân thể thời điểm, bị hoành trúng cũng chỉ có cánh tay trái, cũng không có thụ quá mức thương thế nghiêm trọng. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 541. Ta dạy cho các ngươi một cái biện pháp đi. Chương 541. Ta dạy cho các ngươi một cái biện pháp đi. Giờ khắc này, Hàn Nguyệt Đế quốc cửa bắc trên dưới đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem cái kia lấy một địch hai thiếu niên áo trắng, lần nữa kiến thức vị thiếu niên này tướng quân cường thế. Đây chính là Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ huynh đệ, đường đường tam phẩm thiên vương cùng tứ phẩm thiên vương, lại tại hai người liên thủ phía dưới, tất cả đều ăn một chút thiệt to nhỏ. Thiếu niên mặc áo trắng kia thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Trên thực tế lúc trước hoàng tộc tổ địa đại chiến sau đó, một chút người hữu tâm cũng có thể đoán được cái kia gọi là thiên lũ gia hỏa, chỉ sợ bản thân thực lực so với chân chính tứ phẩm thiên vương đến, vẫn là rất có không bằng. Đây cũng là không ít người nhìn thấy Thủy Thị huynh đệ hai người liên thủ mà công thời điểm, đối Diệp Băng không quá xem trọng nguyên nhân chỗ tồn tại, lại không nghĩ tới vậy mà lại có hiện tại kết quả như vậy. Tại hai tên tiên vương cường giả giáp công phía dưới, Diệp Băng biểu hiện ra thành thạo điêu luyện, nhìn căn bản cũng không có xuất toàn lực, song phương thế nhưng là kém không sai biệt lắm chỉnh một chút một cái đại giai à, hơn nữa còn là lấy ít thắng nhiều, cái này sinh sinh lật đổ tất cả mọi người tu luyện xem. Chỉ là trong mắt mọi người nhìn thấy, xa xa không phải sự thật toàn bộ, làm Diệp Băng nghiêng đầu đến, nhìn thấy cái kia bị ngân hỏa cự long hành chúng thủy nguyên ba thời điểm, hắn trong đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn quan mang. A, mọi người ở đây khiếp sợ không tên ngay miệng. Một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ trên tường thành truyền đến. Ngay sau đó cái kia Thủy Tinh Đế quốc đệ nhị cường giả Thủy Nguyên Ba rõ ràng là sắc mặt đại biến. Đợi đến ánh mắt mọi người chuyển đem qua đây, rốt cục phát hiện cái kia Thủy Nguyên Ba trên cánh tay trái, chẳng biết lúc nào nhiều một đoàn ngọn lửa màu bạc, thoạt nhìn là giống vừa rồi ngân hỏa cự long anh chúng thời điểm để lại, lại không nghĩ rằng đã lâu như vậy vậy mà đều còn không có dập tắt. Sau một chốc, đám người rõ ràng là phát hiện cái kia thật nhỏ ngọn lửa màu bạc không chỉ có là không có dập tắt, ngược lại là bùng nổ, mà thống khổ hét thảm một tiếng Thủy Nguyên Ba đầu đầy mồ hôi, không ngừng vung lấy cánh tay trái, làm thế nào cũng không thể đem ngọn lửa màu bạc kia cho vùng thoát khỏi. Không cần lại quăng, ngươi không bỏ rơi được. Ngay lúc này, vị kia thiếu niên áo trắng lại là thản nhiên mở miệng, trong thanh âm ngậm lấy một vòng lệnh ý, làm cho cách hắn không xa Thủy Nguyên Định biến sắc, không còn có tâm tư đi quản cái kia rơi xuống đất Thủy Long Linh Huyễn Kiếm. Siêu. Chỉ gặp vị Thủy Tinh quốc chủ này mấy cái chập trùng, đã là đi tới huynh đệ mình trước mặt, cảm thụ được ngọn lửa màu bạc kia một ít khí tức, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Bất quá Thủy Nguyên Định cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn dù sao cũng là tu luyện thủy thuộc tính thủy tinh quốc chủ, thấy tay hắn ấn động ở giữa, một cái to lớn băng lực bàn tay chính là trống rông xuất hiện, tựa hồ trong lúc mơ hồ còn có dòng nước ba động, hẳn là một môn thủy thuộc tính băng kỹ. Tại Thủy Nguyên Định khống chế phía dưới, cái kia gợn nước bàn tay chậm rãi hướng phía Thủy Nguyên Ba cánh tay trái tới gần, tựa hồ là muốn đem đoàn kia ngọn lửa màu bạc cho bắt sắp xuất hiện tới. Thủy Tinh Đế quốc am hiểu nhất chính là đối thủy thuộc tính vận dụng, theo cái nhìn của Thủy Nguyên Định là, dùng nước khắc lửa thực là chính đạo, chỉ bất quá hắn không để ý đến một sự thật, thủy hỏa tương sinh tương khắc, đó cũng là xây dựng ở năng lượng xê xích không nhiều tình huống dưới, thời khắc này tình hình, rõ ràng không tại cái phạm vi này bên trong. Tỷ như nói một chậu nước dội tắt ngọn đến, vậy căn bản không cần tốn nhiều sức, nhưng ngươi muốn dùng một chậu nước đi dội tắt đã đại hỏa hừng hực chạy viện, đó chẳng khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Giờ phút này Thủy Nguyên Định thi triển thủy thuộc tính bàn tay, nhìn ngược lại cùng ngọn lửa màu bạc kia xê xích không bao nhiêu, nhưng trong đó lại là có bản chất bất động. Danh xưng đại lục thần vật Lôi Đình Liệt Viêm, nếu là bị những này phổ thông thủy thuộc tính liền hóa giải mất, vậy đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Suy suy suy, từng đạo hơi nước bốc lên sắp xuất hiện đến, bất quá hai cái thời gian hô hấp, làm Thủy Nguyên Định thủy thuộc tính bàn tay vừa mới chạm đến ngọn lửa màu bạc kia thời điểm, liền bị bốc hơi không còn, phản phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Không bằng ta dạy cho các ngươi một cái biện pháp đi, đem hắn cái cánh tay này chém nước, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Thấy bên kia Thủy Nguyên Định không công mà lui, Diệp Băng thanh âm lần nữa truyền ra, lúc này hắn ngược lại là không có quá nhiều động tác. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại như vậy nhẹ nhõm. Nếu như cái kia Thủy Nguyên Ba cẩn thận nữa một điểm, không cho ngân hỏa cự long hành chúng, lại hoặc là nói tại bị hành chúng thời điểm, liền đem quần áo của mình cởi xuống, cái kia Lôi Đình Liệt Viêm tự nhiên là không thể dính vào hắn làn da phía trên. Chỉ tiếc thế gian không có nếu như, đã bị Lôi Đình Liệt Viêm dính vào da thịt Thủy Nguyên Ba, kết cục đã nhất định, hoặc là vứt bỏ một đầu cánh tay trái, hoặc là vứt bỏ một đầu mạng nhỏ, lựa chọn như vậy, kỳ thật sự là tuyệt không khó làm. Đương nhiên, nói không khó làm lựa chọn chỉ là những này việc không liên quan đến mình ngoại nhân thôi, là người trong cuộc Thủy Nguyên Ba. Đường đường tam phẩm thiên vương, nếu là đã mất đi một cánh tay, tu vi cố nhiên là lại cũng không chiếm được quá lớn tăng lên, nói không chừng về sau đều sẽ chiến lược giảm nhiều. Tại loại này tình cảnh lưỡng nan, muốn để Thủy Nguyên Ba chính mình nói đi ra không cần cánh tay lời nói, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, cũng may hắn giờ phút này không là một người đang chiến đấu, cũng không là một người đang làm quyết định, hắn còn có một vị thân là Thủy Tinh Quốc chủ đại ca đâu. Tại vừa rồi thi triển băng kỹ cảm thụ qua ngọn lửa màu bạc kia uy lực sau đó, Thủy Nguyên Định liền biết lấy chính mình thủ đoạn, căn bản cũng không khả năng đem cái này đoàn ngọn lửa màu bạc lấy đi, càng không khả năng đem làm tát, cho nên hắn làm ra quyết định, so Thủy Nguyên Ba thực sự nhanh hơn nhiều. Mắt thấy ngọn lửa màu bạc kia còn tại dần dần trở nên nồng đậm, Thủy Nguyên Định liền biết mình không thể lại trì hoãn, thấy hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, lại một thanh trường kiếm vũ khí trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Bạch, một đạo hàn quang lướt xuống, lại sau đó đám người liền thấy Thủy Nguyên Ba cái kia cánh tay trái sóng vai mà đứt, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu bạc kiện hàng, rơi xuống đất không đến mấy tức thời gian, chính là biến thành một bộ đen kịt cho tàn. A, cánh tay trái bị đoạn, mà lấy Thủy Nguyên Ba ngân lệ, cũng là nhịn không được rú thảm lên tiếng, hắn chỗ cụt tay máu chảy như suối, cũng may bị Thủy Nguyên Định liền chút mấy chỗ đại huyệt, đã ngừng lại tuôn ra máu tươi. Diệp Băng, Diệp Băng, ta Thủy Nguyên Ba tất cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Thủy Nguyên Ba mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc ngẩng đầu đến, cái kia rít gào chậm chậm, chiêu kỳ hắn đối thiếu niên mặc áo trắng kia vô tận hận ý, chỉ là nhìn xem cái kia thê thảm bộ dáng, Hàn Nguyệt Đế quốc rất nhiều bọn binh sĩ, tất cả đều lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ. Giờ khắc này vô luận là trên tường thành hay là dưới tường thành Hàn Nguyệt Đế quốc người tu luyện, đều có cùng chung một địch nhân, đó chính là Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ huynh đệ, giờ này khắc này bất kỳ cái gì Hàn Nguyệt Đế quốc nội bộ tranh đấu, đều đã trước để qua một bên. Nhìn xem cái kia luôn luôn đối địch đế quốc, trong đó đệ nhị cường giả thê thảm như thế, rất nhiều tam quân binh sĩ đều cảm thấy mở mày mở mặt. Mặc dù trước đây không lâu Diệp Băng hay là đại địch của bọn hắn, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn rõ ràng là quên đi song phương quan hệ thù địch, trước nhất trí đối ngoại lại nói. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 542. Chấm mới là Hàn Nguyệt quốc chủ. Chương 542. Chấm mới là Hàn Nguyệt quốc chủ. Thế bất lưỡng lập. Nghe được Thủy Nguyên Ba đoán độc gào thét, Diệp Băng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ cổ quái, nghe được hắn nói ra, chúng ta Hàn Nguyệt Thủy Tinh hai nước, không đã sớm thế bất lưỡng lập sao? Đã các ngươi dám đến ta Hàn Nguyệt Đế đô, phải có tiếp nhận hậu quả rất ngộ. Nói đến về sau, Diệp Băng thanh âm dần dần chuyển thành băng lãnh, nghe vào rất nhiều Hàn Nguyệt Đế quốc các tướng sĩ trong hai, lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cái này cùng Thủy Tinh Đế quốc đối địch mấy trăm năm, còn chưa từng có bây giờ như vậy mở mày mở mặt qua. Nhĩ đệ, im ngay. Chẳng biết tại sao, tại Thủy Nguyên Ba gãy mất một tay sau đó, làm hắn đại ca ruột thịt Thủy Tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định, lại là không có trong tưởng tượng phẫn nộ, ngược lại là ở thời điểm này lên tiếng quát lớn một câu, làm cho Thủy Nguyên Ba mặt mũi tràn đầy không hiểu xoay đầu lại. Diệp Băng, tướng quân, việc này là huynh đệ của ta tới Lô Mãng, chúng ta lúc này đi. Hoàn toàn không có để ý Thủy Nguyên Ba ánh mắt nghi hoặc, Thủy Tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định đột nhiên xoay đầu lại, đối với cái kia bên cạnh sắc mặt lạnh lùng thiếu niên áo trắng cao giọng nói một câu, làm cho trên tường thành bên dưới tất cả mọi người là trợn mắt hốt hồn. Đây là bị thu phục sao? Tất cả mọi người là một cái ý niệm như vậy, mặc dù chiến đấu mới vừa rồi động tác mau lẹ tiến hành được cực nhanh, nhưng là song phương ai càng chiếm thượng phong đó là liếc qua thấy ngay, không thấy Thủy Nguyên Ba còn ném đi một cánh tay sao? Thủy Nguyên Định mặc dù không có bị thương gì, nhưng là cái kia Thủy Tinh Đế quốc trấn quốc vũ khí Thủy Long Linh Huyết kiếm, lại là lặng yên bày ở Diệp Băng dưới chân, hắn thậm chí là không có dũng khí đi đem cầm lại. Xem ra trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Thủy Nguyên Định đã là có chút hối hận chạy cái này Hàn Nguyệt Đế quốc một chuyến, cái này gọi Diệp Băng tiểu tử, căn bản cũng không phải là chính mình trong tưởng tượng như vậy miệng còn gan thỏ, hắn là thật có đủ để địch nổi tứ phẩm thiên vương thậm chí là ngũ phẩm thiên vương thực lực. Liên vừa rồi liên thủ phía dưới, đều bị Diệp Băng tiêu diệt từng bộ phận, hiện tại Thủy Nguyên Ba mất đi cánh tay trái chiến lược đại giảm, chỉ bằng vào Thủy Nguyên Định một người, hắn thật sự là không có nắm chắc có thể chống lại Diệp Băng. Thủy Nguyên Định dù sao cũng là Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ, làm quyết định cũng là tương đương quả quyết, ở ngoài sáng biết không có khả năng lại chiếm được tốt sau đó, dứt khoát làm ra cái này quyết định chính xác. Theo cái nhìn của Thủy Nguyên Định là, thiếu niên kia tướng quân mặc dù thực lực mạnh mẽ, cũng hẳn là không muốn cùng chính mình cái này tứ phẩm thiên vương cứng đối cứng a, bởi vì kết quả sau cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương. Diệp Băng tướng quân, không thể bỏ qua bọn hắn a. Nào biết được ngay lúc này, một đạo phấn khởi cao giọng lại là đột nhiên từ Hàn Nguyệt Đế quốc cửa bắc trên tường thành truyền đến, đợi đến đám người quay đầu đi xem lúc, chỉ thấy được cái này hô to người, rõ ràng là Huyền Dương quân tướng quân Đường Huyền. Huyền Dương quân vốn là thuộc về Tiêu Khải một phương, không nghĩ tới lại vào lúc này duy trì lên Diệp Băng, nghĩ đến những này Hàn Nguyệt Đế quốc các tướng sĩ, hay là có nhất định giới hạn thấp nhất, biết hai mới thật sự là đại địch. Đúng vậy a, Diệp Băng tướng quân, tuyệt không thể thả hổ về rừng. Có Đường Huyền cao giọng, tân nhiệm Phúc Địa quân tướng quân Lô Dương, cũng chính là cái kia đã từng đi Lăng Vân quân Diêu Võ Dương Oai, cuối cùng bị làm được đẩy bụi đất thống soái đặc sứ, vậy mà cũng hét to lên tiếng. Diệp Băng tướng quân, chỉ cần ngài có thể đánh giết Thủy Thị huynh đệ, chúng ta nguyện ý thần phục thái tử điện hạ, từ đây duy tướng quân chi mệnh là tử. Lô Dương thế nhưng là biết mình đã từng vào chỗ chết đắc tội qua Diệp Băng, lại ở thời điểm này hai đầu gối quỳ xuống, có hắn dẫn đầu, vô số đế đô nội thành tam quân tướng sĩ, thình lình đều là quỳ phục mà xuống, đối với cái kia thân hình hơi có chút gầy yếu thiếu niên áo trắng. Thái tử điện hạ. Mặc dù thấy không rõ lắm trên tường thành chư tướng sĩ động tác, nhưng là Lô Dương cao giọng lại là từ thượng truyền xuống dưới, làm cho Âu Dương trùng bọn người có chút kích động, kể từ đó, chẳng lẽ có thể không đánh mà thắng cầm lại Hàn Nguyệt Hoàng thất chính thống sao? Các ngươi làm gì? Đều cho chấm bắt đầu, các ngươi là chấm tướng sĩ, há có thể thần phục với loạn thần tặc tử? Thấy cảnh này, cái kia nguyên bản xa xa trốn đến một bên Tiêu Khải, rõ ràng là đem Tiêu Chính Minh trong tay hướng bên cạnh đẩy một cái, điên cuồng mà nhảy sắp xuất hiện đến, giống như một cái tôm kép nhãi nhép bình thường. Loạn thần tặc tử, Tiêu Khải, ngươi cấu kết Thủy Tinh Đế quốc, càng phát rồ đem ta Hàn Nguyệt chuyển thừa ngàn năm xã tắc làm tiền đặt cược, ngươi sở lấy lương tâm hỏi một chút, đến cùng ai mới thật sự là loạn thần tặc tử? Đường Huyền nguyên bản là bị Tiêu Khải một đám buộc nhu phản, bất quá giờ phút này hắn lại là không có nói cái kia nội bộ hoàng tộc tranh đấu, chỉ là dùng vị này tân nhiệm quốc chủ cấu kết Thủy Tinh Đế quốc mà nói sự tình, làm cho tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu. Tại Thủy Tinh Đế quốc cái này đại địch trước mặt, hết thảy nội bộ mâu thuẫn đều lộ ra không có ý nghĩa. Đối với những này cũng không họ Tiêu tướng sĩ mà nói, vô luận là Tiêu Khải cầm quyền hay là Tiêu Nguyên làm quốc chủ, thậm chí là mặt khác một chút Tiêu thị hậu bối làm quốc chủ, vị trí của bọn hắn cũng sẽ không có biến hóa quá lớn, nhiều nhất chỉ là cái vấn đề chọn đội. Chỉ khi nào Hàn Nguyệt Đế quốc bị Thủy Tinh Đế quốc ăn mòn, đây mới thực sự là tai họa ngập đầu, vì sự thống trị của mình, Thủy Tinh Đế quốc khẳng định là muốn thay đổi một nhóm lớn tâm phúc, nguyên bản Hàn Nguyệt Đế quốc tướng sĩ, chỉ sợ đều muốn chết không có chỗ chôn. Ngươi làm cản? Không. Không, chấm mới là quốc chủ, các ngươi đều muốn nghe ta. Bị Đường Huyền như thế một đỉnh, Tiêu Khải trên mặt tức giận càng là bốc lên, thấy hắn tiến lên trước một bước, rút ra bên hông quốc chủ chi kiếm, giờ khắc này rời Tiêu Chính Minh không thể nghi ngờ lại xa một chút, trong miệng lời nói ra, cũng nhiều một chút điên cuồng. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này biến cố nảy sinh, một đạo thanh sắc quang mang từ xa mà đến gần, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xuyên qua Tiêu Khải trước ngực, lại từ hậu tâm xuyên ra, làm cho tất cả mọi người bị biến cố này cho sợ ngây người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Là Diệp Băng tướng quân bản mệnh thần khí. Thẳng đến Tiêu Khải ngạc nhiên túi đầu nhìn xem bộ ngực mình lỗ lớn thời điểm, đám người cũng rốt cục thấy rõ luồng hào quang màu xanh kia rốt cuộc là thứ gì, lập tức không ít người đều là thì thào lên tiếng. Tiêu Khải, chết rồi. Cho dù là tại dưới tường thành Tiêu Nguyên Âu Dương trùng bọn người, cũng có thể tinh tường nhìn thấy đạo kia thanh quang từ Tiêu Khải ngược xuyên qua, cái kia đem Hàn Nguyệt Đế quốc bay đến loạn thành một bầy ra hỏa, vậy mà đã chết như vậy không hiểu đấu, thật sự là để bọn hắn bất ngờ. Diệp Băng tướng quân hẳn là vẫn luôn đang tìm cơ hội chờ trước quốc chủ bệ hạ chân chính an toàn cơ hội. Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang rõ ràng là nghĩ đến càng nhiều, hắn vừa rồi vừa bận chú ý tới Tiêu Khải đem Tiêu Chính Minh bung ra, sau đó dưới sự phẫn nộ đã mất đi lý trí, đây mới là Diệp Băng ngang nhiên xuất thủ nguyên nhân thực sự. Diệp Băng tướng quân, tạ ơn. Được Nghiêm Ích Giang nhắc nhở, Tiêu Nguyên cũng không phải người ngu, hắn mới vừa rồi còn có chút buồn bực Diệp Băng không để ý chính mình phụ hoàng mẫu hậu cùng vợ con, giờ phút này mới hiểu được, Diệp Băng cuối cùng không phải cái người vô tình. Trên thực tế Diệp Băng muốn đánh giết Tiêu Khải có rất nhiều cơ hội, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết một cái tứ đoạn địa băng lực Tiêu Khải, căn bản chính là trong nháy mắt sự tình, nhưng hắn vẫn là chờ đến lúc này, trong đó chi ý, đã không nói cũng hiểu. Cổn vật bi lủ cạ gì ổ. Chương 543. Nếu đã tới, làm gì đi vội vã? Chương 543. Nếu đã tới, làm gì đi vội vã? Mặc kệ đứng ngoài quan sát lòng của mọi người tình như gì, Tiêu Khải cái này mới lên đảm nhiệm chưa tới nửa năm quốc chủ, một đời dã tâm bừng bừng nhân vật tiêu hùng, đã là không có chút nào mạng sống cơ hội. Viêm thần côn cỡ nào uy lực, đem Tiêu Khải trái tim kia đều trực tiếp đánh cho bạo liệt mà ra, mà hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin ngã xuống thời điểm, cũng không biết đến cùng là cái dạng gì tâm tình. Tự thành năm ngày lên, Tiêu Khải liền có được một viên muốn đem đại ca Tiêu Nguyên thái tử vị trí thay vào đó quyết tâm, về sau tất cả mưu đồ đều là đang hướng lấy cái phương hướng này bố cục. Chỉ bất quá Hàn Nguyệt Đế quốc trước kia có nhị phẩm Thiên Vương quốc chủ Tiêu Chính Minh tọa trấn, Tiêu Khải nhiều nhất cũng chỉ có thể là lấy Tiêu Nguyên thái tử vị trí thôi, thẳng đến về sau phát sinh một hệ liệt biến cố. Bởi vì Diệp Băng xuất hiện, để Tiêu Khải cảm nhận được một cấu nguy cơ rất lớn, cho nên hắn mới tại dưới bạn bất đắc dĩ, ngay cả chính mình phụ hoàng đều tính kế, không nghĩ tới cuối cùng thành công, trực tiếp lướt qua thái tử vị trí, trở thành Hàn Nguyệt Đế quốc tân nhiệm quốc chủ. Tự giác hết thảy đều nắm trong tay Tiêu Khải, lại bởi vì sinh sinh đột phá đến nhị phẩm Thiên Vương Tiêu đỉnh, tự nhận là đại sự đã định. Chỉ cần đem thái tử Dư Nguyệt quét qua mà diệt, từ đây Hàn Nguyệt Đế quốc tại chính mình chúa tể phía dưới, chắc chắn vang vọng toàn bộ ngoại băng vực, thậm chí sẽ khiến Huyền Băng đảo những đại thế lực kia chú ý, nhưng mà cái này mộng đẹp tựa như là một cái mỹ lệ bọ xà phòng đồng dạng, vẹn vẹn chỉ làm nửa năm không đến quốc chủ Tiêu Khải, liền tại hôm nay đi tới phần cuối của sinh mệnh, mà hết thảy này đều chỉ là bởi vì một cái niên kỷ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 16 tuổi thiếu niên. Diệp Băng, Diệp Băng. Tại Tiêu Khải vĩnh viễn lâm vào hắc ám trước đó, trong miệng hắn nhắc tới vẫn luôn là cái tên này. Đã từng hoàn toàn không có để ở trong mắt một thiếu niên, tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng đem hắn khổng lồ đế quốc kế hoạch cho sinh sinh phá hủy, thậm chí ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Nếu để cho được Tiêu Khải biết, đây hết thảy đều chỉ là bởi vì hắn lúc trước tính kế tiết mánh như thế một tiểu nhân vật, còn đem một thân đầu bảy ở Hàn Nguyệt Đế đô bốn môn thị chúng mấy tháng mà nói, không biết hắn có thể hay không càng hối hận mấy phần. Nhưng thế gian hết thảy sự tình đều không có nếu như, từ Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân một khắc kia trở đi, Tiêu Khải kết cục cũng đã nhất định, chỉ là có lẽ liền Diệp Băng cũng không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến mức như thế nhanh chóng thôi. Diệp Băng tướng quân, Tiêu Khải đã chết, ngươi lại thù được báo, huynh đệ của ta liền cáo từ trước. Thấy Tiêu Khải một cái vô lực thi thể khuynh đảo mà xuống, Thủy Tinh quốc chủ Thủy Nguyên Định trong lòng khỏi bệnh kinh. Hiện tại hắn là càng ngày càng nhìn không thấu cái tuổi này cực nhẹ thiếu niên áo trắng tướng quân, lập tức phát ra một đạo trầm giọng, sau đó không đợi Diệp Băng nói tiếp, đã là mang theo chính là đệ Thủy Nguyên Ba, liền muốn từ cửa bắc trên tường thành bước qua xuống. Nếu đã tới, làm gì đi vội vã? Diệp Băng cũng không có đi quản những cái kia Hàn Nguyệt Đế quốc tướng sĩ tha thiết tầm mắt, không nhắm rượu bên trong lạnh giọng, lại là làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì từ trong những lời này, bọn hắn tất cả đều minh bạch vị thiếu niên này tướng quân, căn bản cũng không có buông tha cái kia Thủy Tinh quốc chủ huynh đệ hai người ý tứ. Nghe được sau lưng truyền đến Diệp Băng lạnh giọng, lúc này Thủy Nguyên Định căn bản không có tâm tư đi quản, càng là liền trả lời dũng khí đều không có, chỉ là muốn mang theo chính mình gây mất một tay huynh đệ, mau rời khỏi cái này nguy hiểm nơi thị phi. Vốn cho là Hàn Nguyệt Đế quốc chỉ là một cái sâu không quá vài thước ao nhỏ, Sau trận chiến này, Thủy Tinh Đế quốc tất nhiên có thể đem Hàn Nguyệt Đế quốc bỏ vào trong túi, từ đây bản đồ tăng nhiều. Nhưng mà vị này Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ lại không nghĩ tới đến, cái này nhàn nhạt Hàn Nguyệt Đế quốc trong nước hồ, vậy mà ẩn giấu đi như thế một cái kinh khủng giao long, một lần xuất thủ, liền để huynh đệ bọn họ hai người đầy bụi đất. Thủy Nguyên Định dù sao cũng là một nước chi chủ, hắn tin tưởng mình nếu là lại ở lại xuống dưới, chỉ sợ cũng rốt cuộc không thể quay về Thủy Tinh Đế quốc, cũng may Thiên Vương cường giả cũng có thể bay, cho dù là mang theo một cái trọng thương người, cũng bay cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là Thủy Nguyên Định không nhìn thấy chính là, tại hắn hướng phía phương Bắc phi hành mà đi thời điểm, trên thành dưới thành cùng nhau phát ra một đạo kinh hô thanh âm, hắn chỉ biết là đảo mệnh quan trọng, căn bản không dám có chỉ hoãn chút nào. Xem ra Diệp Băng tướng quân cũng là thật sự nổi giận a. Cửa Bắc bên ngoài, Âu Dương Trùng nhìn xem cái kia bay lượn bầu trời thiếu niên tướng quân, còn có hắn động tác trong tay, lập tức không khỏi cảm khái một câu, làm cho bên cạnh Tiêu Nguyên cùng các gia chủ đều là rất tán thành. Đến mức trên tường thành Tam quân tướng sĩ, đối với Diệp Băng động tác cũng không quá lạ lẫm. Tương tại đế đô này cửa Bắc bên ngoài mới giảm, vị thiếu niên kia tướng quân chính là dùng cái này kinh khủng đại sát khí, đem vừa mới đột phá đến nhất phẩm Thiên Vương Tiêu Đỉnh, cho sinh sinh anh thành trọng thương, còn tiện thể diệt sát mấy ngàn Hàn Thiết quân binh sĩ. Bởi vậy đám người liền xem như nhìn thấy cái kia Thủy Thị huynh đệ đã bay vút gần trăm trượng xa, cũng không có ai cho rằng bọn họ có thể chạy thoát khả năng, dù sao bây giờ Diệp Băng, so với ngày đó tại cửa Bắc bên ngoài, đã cường đại không chỉ gấp 10 lần. Giống như, giờ phút này Diệp Băng ngay tại thi triển, đúng là hắn sở trường nhất đại sát khí, Viêm Huyền Chi Cực. Đáng nhắc tới chính là, làm Diệp Băng tại hoàng tộc tổ địa luyện hóa dung hợp Hắc Ám Huyền Băng, lại trực tiếp có được Hắc Ám Liệt Viêm sau đó, linh hồn chi lực tăng vào hắn, lại đến thi triển cái này đơn nhất Viêm Huyền Chi Cực, tốc độ đã là nhanh gấp bội. Trước kia Diệp Băng thi triển Viêm Huyền Chi Cực thời điểm, nhất định phải khống chế tại một cái cực giai trình độ, cũng chịu không nổi người khác quá nhiều, nếu như bị người công kích đánh đến, chỉ sợ cũng sẽ phí công nhọc sức thất bại trong gang tấc. Thời khắc này Diệp Băng, tại cái kia cường đại linh giai đỉnh phong linh hồn gia chỉ phía dưới, vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, một viên nóng ánh thủy tinh cầu đã là tại hai tay của hắn trên lòng bàn tay thành hình. Lần này Diệp Băng thi triển, vẫn như cũ chỉ là gió bao Viêm Huyền Chi Cực, dù sao dung hợp Viêm Huyền Chi Cực, là muốn bại lộ chính mình trong đó một tòa huyền băng, dù sao Bạo Phong Huyền Băng đã vì đám người biết, lại bại lộ mấy lần cũng không có cái gì ghê gớm. Chuyện gì xảy ra? Đã bay nhanh ra gần trăm trượng Thủy Nguyên Định, rốt cục phát hiện sau lưng có chút tiến tĩnh, trong lòng sinh ra bất an hắn, cuối cùng là quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đã có chút mơ hồ thiếu niên thân ảnh. Mà cái này xem xét phía dưới, Thủy Nguyên Định sâu trong đáy lòng bất an không khỏi càng thêm nồng nặc, sau một khắc, ánh mắt của hắn đã là đều tập trung vào cái kia tại Diệp Băng trong lòng bàn tay lơ lửng xoay tròn nóng ánh thủy tinh cầu phía trên. Vật kia, trên thực tế tại Thủy Nguyên Định lấy được trong tình báo, đã từng có một lần kia cửa Bắc bên ngoài đại chiến tình hình, nhưng giá trị này đảo mệnh bối rối thời điểm, hắn trong lúc nhất thời cũng không có nhớ tới. Hướng tới Hoàn Mỹ Viêm Huyền Chi Cực, bản thân là nhìn không ra có uy lực gì, mà sau đó một khắc, liền thấy thiếu niên áo trắng kia tại bóng ánh thủy tinh cầu bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Siêu. Một đạo lưu quang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Thủy Nguyên Định huynh đệ hai người lao đi, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, tựa như xẹt qua chân trời lưu tinh, chỉ là viên này viễn lệ lưu tinh bên trong, ẩn chứa khiến người ta run sợ mà kinh khủng siêu tuyệt lực lượng. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 544. Định thủy trung chương 544, định thủy trung viêm huyền phía dưới, vạn vật không còn. Bạo. Nhìn xem đạo kia xẹt qua chân trời bóng ánh lưu quang, Diệp Băng môi nhẹ mở, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong miệng phát ra, phảng phất phán quyết chúng sinh lệnh chỉ, cũng làm cho trên thành dưới thành vô số người biết, cái kia Thủy Thị huynh đệ vận mệnh, ngay tại cái này trong khoảnh khắc. Vô luận Thủy Nguyên Định tốc độ có bao nhanh, cũng chung quy là không nhanh bằng Viêm Huyền Viêm Cực, bất quá hai đạo hô hấp, bóng ánh thủy tinh cầu cũng đã đuổi tới Thủy Thị huynh đệ sau lưng cách đó không xa. Thứ quỷ gì? Tận đến giờ phút này, Thủy Nguyên Định cũng còn không nghĩ bắt đầu cái này rốt cuộc là thứ gì, nhưng nếu công kích đã nhanh muốn tới người, hắn cũng biết mình nếu là lại hướng phía trước trốn không làm bất luận cái gì ngăn cản lời nói, chỉ sợ kết quả sẽ rất thê thảm. Dù sao gọi là Diệp Băng tiểu tử, thủ đoạn thế nhưng là cực kỳ quỷ dị a, lúc này Viêm Huyền Chi Cực vẫn không có hiện lộ ra thuộc về nó kinh khủng cao chót vót, nhìn tựa như là một cái phổ thông ký ức thủy tinh, nhưng là sau một khắc, Thủy Nguyên Định huynh đệ hai người liền sẽ không như thế suy nghĩ. Bèn, tại Diệp Băng tay phải hung hăng một nắm phía dưới, theo trong miệng hắn trầm giọng chuyển hướng chân trời, cái kia bóng ánh thủy tinh cầu rốt cục cầm vang một tiếng bạo liệt mà ra, phảng phất tại bên trên bầu trời châm ngòi pháo hoa. Không tốt. Cũng là ở thời điểm này, Thủy Nguyên Định cái này tứ phẩm thiên vương lần thứ nhất cảm ứng được cái kia bạo tạc năng lượng kinh khủng, hắn cơ hồ ngay đầu tiên liền có thể phán đoán, dạng này bạo tạc năng lượng, mình tuyệt đối không tiếp nổi. Định thủy trung, cuồn bạo năng lượng dần tập mà đến, giờ khắc này Thủy Nguyên Định căn bản cũng không dám có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp từ bao cổ tay bên trong lấy ra một tòa chu lớn, đem chính mình cùng chính là đệ thủy nguyên ba thân hình, tất cả đều gắn vào cái kia định thủy trung trung thân bên trong. Là Thủy Tinh Đế quốc phòng ngự hạ phẩm linh khí định thủy trung. Giống Tiêu Nguyên Âu Dương Trùng bọn người, hoặc nhiều hoặc ít đều là nghe nói qua định thủy trung đại danh. Hàn Nguyệt Đế quốc có quốc chủ chi kiếm cùng Huyền Kim chấn thuẫn công thủ linh khí, Thủy Tinh Đế quốc tự nhiên cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Lúc trước Thủy Nguyên Định đã tê ra qua hạ phẩm linh khí Thủy Long Linh Huyền Kiếm, chỉ tiếp tại Diệp Băng tịnh hóa chi lực dưới, hiệu quả đặc biệt bị tịnh hóa hầu như không còn, cuối cùng thất lạc ở Hàn Nguyệt Đế đô trên tường thành, trở thành một thanh phổ thông hạ phẩm linh khí. Giờ phút này Thủy Nguyên Định tê ra, chính là Thủy Tinh Đế quốc một món khác phòng ngự hạ phẩm linh khí, Định Thủy Trung không chỉ có riêng là một tòa phổ thông linh khí trung lớn, hắn có đặc thù nào đó hiệu quả, càng là đối với một chút cuồng bạo lực lượng tiêu mất, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ken. Viêm Huyền Chi Cực bạo tạc năng lượng, rốt cục đánh vào định thủy trung to lớn trung thân phía trên, phát ra một đạo vang vọng Hàn Nguyệt Đế Đô to lớn trung vang âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Hào hào. Mà liên tại tất cả mọi người đang suy đoán, cái kia định thủy trung có thể hay không gánh vác được Viêm Huyền Chi cực bạo tạc uy lực thời điểm, trên đó lại là bỗng nhiên hiện ra từng đạo dòng nước, đó là thật dòng nước. Không sai, đây chính là định thủy trung cái này thủy tinh đế quốc trấn quốc chi bảo hiệu quả đặc biệt, dựa vào những cái kia không ngừng lưu động dòng nước, Viêm Huyền Chi cực đợt thứ nhất bạo tạc năng lượng, chung quy là bị sinh sinh hóa giải mất. Nước vô thường hình, tại dòng nước ba động phía dưới, rất nhiều lực lượng đều sẽ bị nhẹ nhõm hóa giải, thời khắc này định thủy trung hiệu quả đặc biệt, hẳn là dùng loại này vô hình không thái sóng nước lưu động, đến đem cái kia lực lượng cuồng bạo hóa giải thành vô hình, thật sự là một kiện phòng ngự lợi khí. Chỉ bất quá Viêm Huyền Chi cực bạo tạc uy lực, không chỉ có riêng là như thế nhất trọng, chỉ nghe lại một đường tiếng trung từ trên bầu trời truyền ra, ngay sau đó một chút người hữu tâm đều là tầm mắt hơi rét, bởi vì bọn hắn tất cả đều hãi nhiên nhìn thấy, trên định thủy trung kia mặc dù vẫn như cũ có gợn nước lắc lư, lại là so lần thứ nhất giảm mất rất nhiều, đối với Viêm Huyền Chi cực bạo tạc uy lực tác giảm, tự nhiên cũng không có vừa rồi mãnh liệt như vậy. Đáng chết, vậy rốt cuộc là cái gì phẩm giai băng kỹ? Đối với trên thành dưới thành những người ngoài này mà nói, có lẽ chỉ có ẩn tàng tại định thủy trung bên trong thủy nguyên định mới trong lòng rõ ràng, hắn cũng là chân chính khống chế định thủy trung này chủ nhân, đối với cái này hạ phẩm linh khí biến hóa, tuyệt đối không người có thể đưa ra phải. Thủy Nguyên Thương tinh tường cảm ứng được, định thủy trung cái kia hiệu quả đặc biệt dòng nước giảm bất lực, tại bị đạo thứ nhất cuồng bạo năng lượng oanh kích thời điểm, cũng đã tổn thất một nửa, đợi đến đạo thứ hai oanh kích đến trung thân thời điểm, còn lại dòng nước giảm bất lực hiệu quả đã không đủ 1/5. Ken, ken, lại là hai đạo năng lượng oanh kích vang lớn âm thanh truyền ra, mà một lần cuối cùng, nhìn chăm chú lên bầu trời rất nhiều người vây quanh, tất cả đều có thể tinh tường nhìn thấy, phía trên của định thủy trung kia, vậy mà đã không có dòng nước lại tràn ra. Nào đó trong nháy mắt, một đạo nhẹ vang lên âm thanh đột nhiên từ trên bầu trời truyền ra, không chỉ có là để vây xem tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, càng làm cho tránh ở trong định thủy trung thủy thị huynh đệ sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì cách gần nhất thủy thị huynh đệ đều có thể tinh tường nhìn thấy, một đạo rõ ràng vết nứt từ định thủy trung bách trung hiện mà ra, mà lại vẹn vẹn sau một lúc lâu, một vết nứt liền sinh sinh biến thành ba đạo, cái tốc độ này còn tại gấp đôi tăng trưởng. Ken, xoạt, Viêm Huyền Chi cực cuối cùng một đạo năng lượng, cũng là cường đại nhất một đạo năng lượng rốt cục công kích khổng lồ. Sau một khắc, đám người liền tinh tường nhìn thấy, cái kia được xưng thủy tinh đế quốc trấn quốc chi bảo một trong hạ phẩm linh khí định thủy trung, đã là ầm vang vỡ ra, biến thành đầy trời mảnh vỡ. Định thủy trung pha toái, rõ ràng là lộ ra trong đó hai đạo sắc mặt cực kỳ tái nhợt thân ảnh. Trong lúc một khắc, mặc dù Thủy Nguyên Định cùng Thủy Nguyên Ba đều cực lực tế ra chính mình băng lực khí tức, như đổ chống lại cái kia cuồng bạo lực trùng kích số lượng, nhưng những này không thể nghi ngờ đều là hạt cát trong sa mạc. Siêu. Trong đó một bóng người đi đầu bị Viêm Huyền Chi cực lực lượng đánh cho bay ngược mà ra, sau đó hung hăng nện ở chỗ kia trên mặt đất, cuối cùng không nhúc nhích, nhìn hắn gãy mất một tay dáng vẻ, chính là Thủy Tinh Đế Quốc Tam phẩm Thiên Vương Thủy Nguyên Ba. Nhị đệ. Thủy Nguyên Định ngược lại là so chính là đệ muốn tốt chút, nhưng cũng bị cái kia lực lượng cuồng bạo đánh cho bay ngược ra mấy chục trượng, hắn khoẹt miệng tràn ra một tia máu tươi, đều tại tỏ rõ lấy hắn đã bản thân bị trọng thương. Vị thủy tinh quốc chủ này dù sao cũng là tứ phẩm thiên vương, mà lại cái kia định thủy trùng cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Giờ phút này hai người bọn họ tiếp nhận cũng không phải là gió bao Viêm Huyền Chi cực toàn bộ năng lượng, cho nên hắn còn có thể bảo trụ một cái mạng. Đến mức nguyên bản liền bản thân bị trọng thương Thủy Nguyên Ba, tại trùng kích như thế lực lượng phía dưới đã là không thể nào may mắn thoát khỏi, tựa hồ là cố ý gây nên, làm cái kia Thủy Nguyên Ba ném tới trên mặt đất lúc, phía dưới liệt trùng tướng quân Âu Dương Trùng còn phái một tên tiểu binh tiến đến xem xét. Tướng quân, giá hỏa này chết rồi. Người tiểu binh kia cũng là đủ thú, tinh tế xem xét nhìn một cái Thủy Nguyên Ba tình huống sau đó, trực tiếp cao giọng mà hô, làm cho trên thành dưới thành rất nhiều Hàn Nguyệt Đế quốc các tướng sĩ đều là dài thở ra một hơi. Phốc phốc. Nguyên bản ngay tại tâm lo huynh đệ mình sinh tử Thủy Nguyên Định, nghe được người tiểu binh kia tiếng hô to, rốt cục nhịn không được cuồn phun ra một ngụm máu tươi, lần này thương càng thêm thương, khí tức cũng là trở nên cực độ bề bại. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 545. Linh hồn cấm chế chương 545, linh hồn cấm chế siêu. Đối với Thủy Nguyên Định tổ huyết, Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều để ý tới. Thấy hắn khống chế bạo phong chi lực, chậm rãi bay đến vị này Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ trước mặt, nhàn nhạt mà nhìn xem đối phương. Thủy Nguyên Định mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng không có mất đi năng lực hành động, thậm chí còn có thể miễn cưỡng phi hành, nhưng lúc này hắn lại không có chút nào muốn chạy trốn suy nghĩ, bởi vì hắn biết, trốn cùng không trốn, kết quả đều như thế. Nếu như vị này áo trắng tướng quân muốn giết hắn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, tối đa cũng liền nhiều chạy ra mấy chục trượng thôi, nếu hành kiên trốn không thoát, chi bằng lưu manh một điểm, cũng không mất một nước chi chủ phong độ. Cho ngươi hai lựa chọn, chết hay là sống. Diệp Băng nhìn xem cái này tứ phẩm thiên vương thủy tinh quốc chủ, mà khi trong miệng nói như vậy sau khi truyền ra, phía dưới các tướng sĩ cũng không khỏi có chút nóng nảy, giống kẻ như vậy, không phải một trường đập chết tốt nhất sao? Diệp Băng tướng quân hẳn là có tính toán của mình a. Bất quá phía dưới Âu Dương Trùng bọn người ngược lại là đối Diệp Băng có càng nhiều lòng tin, bởi vì bọn hắn nhận biết Diệp Băng, giống như chưa từng có thua thiệt qua, đã có lấy quyết định này, vậy khẳng định là đã sớm chuẩn bị. Ta còn có thể sống. Trên bầu trời Thủy Nguyên Định, hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có sống cái lựa chọn này, hắn lấy mình đo lòng người. Nếu là chính mình chiếm được thượng phong tình huống dưới, chỉ sợ là vô luận như thế nào không có khả năng bỏ qua cho địch nhân. Vậy phải xem ngươi lựa chọn như thế nào, nếu như ngươi nhất định phải lựa chọn chết con đường này, vậy ta cũng chỉ có thể thành bằng ngươi. Diệp Băng khẩu khí có chút băng lãnh, cũng không nói đến mục đích của mình, nhưng chỉ là cái này không chút biểu tình lời nói, liền để Thủy Nguyên Định linh hồn dùng mình một cái, tại cái này kinh khủng trước mặt thiếu niên, hắn biết mình căn bản không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. "Sống, ta đương nhiên tuyển sống, Diệp Băng tướng quân, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý đem chọn cái Thủy Tinh Đế quốc hiến cho tướng quân." Tại tử vong uy hiếp phía dưới, vị này Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ rốt cục không còn dám chơi hoa dạng gì, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì thủ đoạn bị bợm đều là tốn công vô ích, còn vô cùng có khả năng đem chính mình cho đùa chơi chết. "Ti." Thủy Nguyên Định lời này cũng không có như gì che giấu, trong khi câu nói sau cùng sau khi truyền ra, tất cả Hàn Nguyệt Đế quốc tướng sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trong đôi mắt đều lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Đây chính là đường đường một cái đại đế quốc à, thậm chí Thủy Tinh Đế quốc quốc lực còn muốn so Hàn Nguyệt Đế quốc hơi mạnh, bằng không làm sao mỗi lần phát động xâm lược đều là Thủy Tinh Đế quốc đâu. Mà bây giờ, tại Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ thỏa hiệp phía dưới, cái này uy hiếp Hàn Nguyệt Đế quốc mấy trăm năm đối địch quốc, liền muốn trở thành vị thiếu niên kia tướng quân vật trong túi, dễ dàng đến lớn như vậy một cái đế quốc, đó là mỗi một cái ngoại băng vực tu giả tha thiết ước mơ nguyện vọng. Bất quá tại vừa nghĩ tới Diệp Băng cái kia siêu tuyệt thực lực, đám người cũng liền bình thường trở lại, bọn hắn cũng có thể lý giải Thủy Nguyên Định tâm tình, nếu như ngay cả mệnh cũng không có, cái kia còn nói thế nào Đông Sơn tái khởi. Có lẽ Thủy Nguyên Định trong lòng cũng là nghĩ như vậy đi, hắn hiện tại, cố nhiên là không dám tiếp tục đối Diệp Băng có chút ý phản kháng, nhưng hắn lại là biết, lấy thiếu niên này tướng quân thiên phú, nho nhỏ Thủy Tinh Hàn Nguyệt Đế quốc, thậm chí là ngoại băng vực này, chỉ sợ đều khó có khả năng chói buộc được. Đến lúc đó Diệp Băng đi băng nguyên hải hoặc là nói Huyền Băng đảo, vậy hắn Thủy Nguyên Định vẫn như cũng là Thủy Tinh Đế quốc mạnh nhất cường giả, cầm lại thuộc về đế quốc của mình, hẳn là cũng không phải là không có một điểm cơ hội. Đã ngươi lựa chọn sống, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, không nên phản kháng. Diệp Băng cũng không có tiếp Thủy Nguyên Định lời nói, mà là nhẹ gật đầu, tại làm cho vị Thủy Tinh quốc chủ này mừng rỡ như điên đồng thời, lại đối sau cùng mấy chữ nghi hoặc không hiểu. Hô. Mà sau đó một khắc, Thủy Nguyên Định cũng cảm giác được từ đối diện thiếu niên này mi tâm chỗ, tập ra một bộ xương mù màu đen, trong đó một cỗ lực lượng, làm cho hắn ẩn ẩn có chút quen thuộc. Là linh hồn chi lực. Nhưng tại sao là màu đen? Thủy Nguyên Định dù sao cũng là một nước chi chủ, lại là tứ phẩm tiên vương, từ khí tức kia phía trên, hắn cảm ứng được ra xương mù màu đen chính là Diệp Băng linh hồn chi lực, thế nhưng là linh hồn vô hình vô tích, hiện ra loại này màu đen, rất là không phù hợp lẽ thường. Không nên phản kháng. Gặp Thủy Nguyên Định có chút mặt người, Diệp Băng lần nữa nhấn mạnh một câu, sau đó cái kia màu đen linh hồn chi lực, rõ ràng là lúc trước người mi tâm vừa chui mà vào, làm cho vị Thủy Tinh quốc chủ này thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Liền xem như không có Diệp Băng nhắc nhở, giờ khắc này Thủy Nguyên Định cũng là không dám có chút phản kháng, nếu như phản kháng hữu dụng hắn ngược lại là cũng không ngại lại dãy rủa một cái, nhưng hắn biết một khi phản kháng, vừa mới lấy được mạng sống hy vọng, liền bị sinh sinh tống táng. Trong lúc vô hình, tựa hồ truyền đến nào đó nói tiếng âm, chợt Thủy Nguyên Định trong đôi mắt sợ hãi biến thành một tia mờ mịt, lại sau đó lại khôi phục thanh minh, chỉ bất quá nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt đã rất khác nhau. "Chủ nhân." Đã trải qua trạng thái nào đó tẩy lễ Thủy Nguyên Hương, sau một khắc vậy mà liền trên bầu trời đối với Diệp Băng sinh sinh quỳ gối, trong miệng xưng hô tuy thấp, nhưng vẫn là để một chút tu vi không tầm thường cường giả nghe được nhất thanh nhị sợ, lập tức đều là lộ ra một vòng vẻ khó tin. Vừa rồi Diệp Băng thi triển, dĩ nhiên chính là Hắc Ám chi lực một loại khác đặc thù vận dụng, đó chính là linh hồn khống chế, tại Hắc Ám chi lực ra chỉ phía dưới, hắn đã ở Thủy Nguyên Định trong linh hồn gieo một viên cấm chế. Chỉ cần gia hỏa này lại có dị tâm, hoặc là nói có lòng phản loạn, hắn một ý niệm liền có thể khống chế cái kia cấm chế ầm vang bạo liệt, để hắn thần hồn câu diệt mà chết. Hắc Ám Huyền Băng cùng Hắc Ám Liệt Viêm đối với linh hồn chi lực diệu dụng, đoạn thời gian này Diệp Băng không ngừng tìm tòi, cũng là thuần thục mấy loại thủ đoạn đặc thù, giờ phút này dùng dao mổ châu cắt tiết gà, hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm. Cái này hiệu quả cùng lúc trước để mi sùng phạt bên dưới thiên kiếp thể độc cơ bản giống nhau, mà khống chế như vậy, rõ ràng càng thêm bảo hiểm. Dù sao tại miệng người bên trong phạt bên dưới thiên kiếp thể độc thời điểm, còn có trong lời nói khác biệt, dùng từ khác nhau, cũng rất có thể để thiên kiếp thể độc ứng nghiệm hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Mà linh hồn cấm chế phía dưới, cho dù là tại ngoài bản giảm, cũng có thể một cái ý niệm đem Thủy Nguyên Định giết chết. Có vật như vậy, Thủy Nguyên Định nhất định cả đời này đều muốn duy Diệp Băng chi mệnh là đi theo. Chúng ta đi xuống đi. Cảm thụ được Thủy Nguyên Định trong linh hồn truyền đến cung kính chi ý, Diệp Băng nhẹ gật đầu, sau đó bạo phong chi lực khẽ mở, cùng người trước cùng nhau lướt xuống thân đến, cuối cùng rơi xuống Thái tử Tiêu Nguyên trước người. Ngươi vừa rồi nói đồ vật, cụ thể cùng vị Tiêu Nguyên này Thái tử thương nghị đi, về sau lúc ta không có ở đây, nghe mệnh lệnh của hắn là được rồi. Diệp Băng đối Tiêu Nguyên ấn tượng cũng không tệ lắm, biết vị này mặc dù năng lực kém một chút, tâm tính lại là so chính là đệ lương thiện được nhiều. Người như vậy ngồi lên một nước chi chủ vị trí, Hàn Nguyệt Đế quốc bách tính xem như thật có phúc, dù sao Diệp Băng xuất thân Hàn Nguyệt Đế quốc, đối với đế quốc này vẫn rất có một chút tình cảm. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 546. Việc này quyết định như vậy đi. Chương 546. Việc này quyết định như vậy đi. Đúng, chủ nhân. Khí tức có chút hề bại Thủy Nguyên Định, đối với Diệp Băng mệnh lệnh nói gì nghe nấy, nghe vậy hướng thẳng đến người sau cung kính thi lễ một cái, rõ ràng là đứng ở Thái tử Tiêu Nguyên bên cạnh thân. Diệp Băng tướng quân, cái này. Đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, làm cho Tiêu Nguyên đều có chút ngộng, lại có lẽ là cảm thấy dạng này một món lễ lớn đối với mình mà nói quá mức quý giá, mình không thể cứ như vậy tiếp nhận, muốn nói chút gì đến từ chối, bất quá lời đến quẹ miệng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nói thật ban đầu ở Tiêu Khải dụng kế mưu hại phụ hoàng Tiêu Chính Minh sau đó, Tiêu Nguyên một trái tim đã lâm vào tuyệt vọng thâm uyên, nắm lấy đối phụ hoàng hứa hẹn, lúc này mới miễn miễn cưỡng lên tinh thần, tìm được bị hắn coi như cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng Lăng Vân quân tướng quân Diệp Băng. Có thể cho dù là lúc ấy đi vào Lăng Vân quân bên trong, Tiêu Nguyên cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình thật sự có nhổ loạn dù sao một ngày, hắn là dự định vò đã mẹ không sợ rơi, chống đến có một ngày coi như có một ngày. Về sau hoàng tộc tổ địa bảo vệ chiến, công thủ song phương đánh cho cực kỳ thảm liệt, Tiêu Nguyên lại một lần cho là mình muốn không chịu nổi. Chính là cái kia phá quan mà ra thiếu niên tướng quân, bằng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, đỡ cao ốc tại sẽ nghiêng, làm cho hắn một phương này có chân chính chuyển cơ. Mà tại cái kia sau đó, Hàn Nguyệt Đế quốc đại quyền vẫn như cũ khống chế ở trong tay Tiêu Khải, nhất là làm Tiêu Khải dùng phụ hoàng mẫu hậu còn có vợ con tính mệnh đến làm áp chế thời điểm, Tiêu Nguyên lần nữa lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tại thời điểm như vậy, lại là Diệp Băng đứng ra, lấy cường đại thủ đoạn cùng thực lực, chém giết Tiêu Khải tại Đế Đô Bắc trên tường thành, cuối cùng đem Thủy Tinh Đế quốc Thủy Thị huynh đệ đánh cho một chết một bị thương. Nhưng những này đều không có giờ phút này Diệp Băng quyết định tới mãnh liệt, đây chính là đường đường một cái đế quốc, Tiêu Nguyên tin tưởng, chỉ cần Diệp Băng gật đầu, hắn chính là Thủy Tinh Đế quốc chúa tể. Có thể thiếu niên này hết lần này tới lần khác giống như đối lớn như vậy Thủy Tinh Đế quốc không có nửa điểm hứng thú, đem Thủy Nguyên định thu phục sau đó, liền đem tiện tay ném cho mình, luôn luôn từ xin lỗi hắn, chỉ cảm thấy thiếu Diệp Băng rất nhiều, cũng đã không thể tiếp nhận dạng này quà tặng. Hắc hắc, thái tử điện hạ, ngài trước hết đáp ứng đi, chẳng lẽ ngài cho rằng Diệp Băng tướng quân nhân vật như vậy, thực sẽ đối một cái nho nhỏ đế quốc quốc chủ vị trí cảm thấy hứng thú? Thấy Tiêu Nguyên có chút muốn nói lại thôi, lại có chút xoắn xuýt lưỡng nan, một bên Âu Dương Trùng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, Song Vương cùng một chỗ đã trải qua mấy trận sinh tử, tại vị này thái tử điện hạ trước mặt, hắn cũng không có nhiều như vậy câu nệ. Đúng vậy à, trận chiến này đã xong, Diệp Băng tướng quân chỉ sợ sẽ có càng thêm rộng lớn sân khấu đi, há lại sẽ lưu tại cái này nho nhỏ ngoại băng vực. Một bên khác Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang cũng là có chút cảm khái, bởi vì nhi tử Nghiêm Phong quan hệ, chỉ sợ hắn cũng không hy vọng Diệp Băng rời đi Hàn Nguyệt Đế quốc, đây chính là một gốc có thể hóng mát đại thụ che trời a, bất quá giống Nghiêm Ích Giang Lâm Dịch Thiên bọn họ cũng đều biết, Diệp Băng căn bản cũng không phải là vật trong ao, nhìn hắn thời gian hơn một năm, liền làm ra nhiều như thế đại sự, thiếu niên này chân chính sân khấu, cũng chỉ có thể là đại lục hạch tâm huyền. Băng đảo. Lại thêm Diệp Băng ngoại trừ băng lực tu vi cường hành bên ngoài, thuật đúc khí cũng là mọi người đều biết, chỉ sợ hiện tại cũng không tại cái kia chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch phía dưới đi. Nghĩ tới đây, bên cạnh những này các đại gia tộc gia chủ cũng không khỏi lòng sinh hướng về, đều hy vọng nhìn thấy Diệp Băng đi hướng Huyền Băng đảo, cùng những cái kia thiên tài đứng đầu tranh cao thấp một hồi chẳng cảnh, như thế có lẽ mới là cuộc sống một vui thú lớn. Mà giống Nghiêm Phong Lâm Hưu các loại đồng lứa nhỏ tuổi, bọn hắn hiện tại cũng là đội trưởng một đội, nghĩ đến cùng Diệp Băng từ gia nhập Hàn quân đến nay từng ly từng tí, đều cảm thấy sốt sịt. Hiện tại tất cả mọi người biết Diệp Băng gia nhập Hàn Thiết quân, mục đích lớn nhất chính là vì cái kia từng tại Tuyết Thú Sơn gặp gỡ bất ngờ Thiết Mạnh báo thủ, bây giờ Tiêu Khải đã chết, chắc hẳn tan đàn sẽ ngã, còn lại những này quân lính tàn mạng, hẳn là không nổi lên được quá lớn bọn nước. Chỉ là vì thay một cái giao tình không phải quá sâu bằng Hưu báo thủ, liền đem toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc vén được lòng trời lở đất, cuối cùng còn làm cho Thủy Tinh Đế quốc sinh sinh đổi chủ, đám người nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia tướng quân tầm mắt, đều tràn ngập sùng bái cùng kính sợ. Thái tử điện hạ, việc này quyết định như vậy đi, ta việc cần phải làm đã hoàn thành, tiếp đó chỉ sợ sẽ không tại Hàn Nguyệt Đế quốc đợi quá lâu. Diệp Băng hướng phía Tiêu Nguyên khoát tay áo, lời nói này nói ra, cũng coi là đối cứng mới Âu Dương Trùng Nghiêm Ích Giang đám người lời nói làm chú giải, ngoại băng vực vô địch sau đó, hắn có càng thêm rộng lớn sân khấu, thì như nói Băng Nguyên Hải cùng Huyền Băng Đạo. Ha ha, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần lại lấy tới lấy lui đi, thái tử điện hạ, ách xưng hô này giống như có chút không đúng, có phải hay không bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phải đổi giọng xưng quốc chủ bệ hạ. Âu Dương Trùng cười ha ha một tiếng, không muốn tại Diệp Băng muốn rời khỏi trong chuyện này nói chuyện nhiều, mà khi hắn muốn nói điểm gì thời điểm, một cái xưng hô lại là để hắn đem muốn nói lời hoàn toàn quên đi. Đúng a? Có Âu Dương Trùng nhắc nhở, chư tướng sĩ gia chủ môn đều là bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù bọn hắn sớm đã đem Tiêu Nguyên trở thành chủ công, nhưng trước đó Tiêu Nguyên rõ ràng là ở thế yếu ăn bữa hôm lo bữa mai, cho tới giờ khắc này mới xem như đại sự đã định. Phu hoàng còn tại, hay là theo lúc đầu xưng hô đi, cái này Hàn Nguyệt Đế quốc cuối cùng vẫn là muốn phụ hoàng đến trưởng quản. Đại sự như thế lấy dễ dàng như vậy tư thái nói đến, Tiêu Nguyên lại là khoát tay áo, trong miệng lời nói rơi xuống, ánh mắt của hắn đã là chuyển đến Đế đô cửa bắc trên tường thành. Ở nơi đó, có mấy đạo thân ảnh cũng đang nhìn Tiêu Nguyên, một người cầm đầu chính là trước quốc chủ Tiêu Chính Minh, chỉ bất quá hắn trong đôi mắt đã là không có đã từng thân là nhị phẩm thiên vương hào quang, vì độc tác dụng phía dưới, hắn chỉ sợ cả đời này đều khó có khả năng khôi phục lại đến trạng thái đỉnh phong. Tốt ta, việc này cho sau lại nghị. Chính chủ không đáp ứng, Âu Dương Trùng cũng không có biện pháp quá tốt, mà hắn nhẹ giọng rơi xuống, tầm mắt đã là trở nên lăng lệ mấy phần, thấy hắn vượt qua trước mấy bước, đột nhiên ngẩng đầu quá to, còn không mở cửa thành ra, chờ đến khi nào? Âu Dương Trùng nhưng cũng là một tên hàng thật giá thật tam đoạn địa băng lực cường giả, mặc dù gây mất một trường, nhưng cái này một thanh âm lại là ẩn chứa hắn địa băng lực tu vi, hét to âm thanh vang tận mây xanh, làm cho trên tường thành tam quân tướng sĩ thân hình đều là hung hăng run một cái. Mở cửa thành, nhanh mở cửa thành, nên thái tử điện hạ, không, quốc chủ bệ hạ vào thành. Lần này đầu tiên mở miệng lại là cái kia tân nhiệm phúc địa quân tướng quân Lô Dương, tại Tiêu Khải bỏ mình, thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông cũng không có ở đây tình huống dưới, hắn thình lình trở thành trong thành này tam quân người nói chuyện. Mặc dù Lô Dương biết mình trước kia đi theo Tiêu Khải làm rất nhiều chuyện xấu, thậm chí đã từng đi Lăng Vân quân bên trong đi tìm Diệp Băng phiền phức, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình có thể sống đến bây giờ, thật sự là mộ tổ bên trên bốc lên khói xanh. Bởi vậy lúc này hắn làm sao có thể còn dám quá nhiều do dự, mạng sống cơ hội ngay tại này nhất cử. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 547. Chính là đế sư. Chương 547. Chính là đế sư. Phu hoàng, mẫu hậu, bảo nhi, các ngươi không có sao chứ? Đế đô cửa bắc mở rộng, vượt lên trước vào thành Tiêu Nguyên, căn bản không có đi quản cái kiên định nọ đạt được kết quả tốt Lô Dương bọn người, mà là sải bước chạy về phía đã từ trên tường thành xuống mấy vị, trong miệng thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Trước quốc chủ Tiêu Chính Minh bởi vì chúng đan phong hương động, đi đường nhất định phải người vị, bất quá hắn cái kia nguyên bản cho tàn một mảnh tuyệt vọng ánh mắt, giờ phút này lại là tản ra một loại sau khi trùng sinh hy vọng chi quang. Nguyên Nhi, ngươi làm tốt lắm, phụ hoàng lấy ngươi làm ngạo. Tiêu Chính Minh rung động uy uy bị người viện đi đến Tiêu Nguyên trước mặt, lão lệ nhịn không được chảy xuống, dứt lời sau đó, tựa hồ muốn giơ cánh tay lên vô vỗ nhi tử bà bay, lại cuối cùng không có làm đến. Phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi chịu khổ. Người một nhà sống sót sau hai nạn, tới tới đi đi lại không có bao nhiêu lời có thể nói, mà lúc này đây Âu Dương Trùng đã là mang theo đại quân vào thành, đi đầu một người, chính là áo trắng tướng quân Diệp Băng. Đại quân vào thành, nguyên bản trong thành rất nhiều các tướng sĩ, tầm mắt đều có chút lấp lóe, mà Lăng Vân Liệt Trùng hai quân cuối cùng là mở mày mở mặt một phen, từng cái ngẩng cao lên đầu, bọn hắn biết, khổ tận sau đó, chính là cam tới. Theo đại quân vào thành, lần này Tiêu Khải nhắc lên phản loạn cuối cùng xem như đã qua một đoạn thời gian, tội đầu Tiêu Khải đến tội, Tiêu Đình đã sớm tại hoàng tộc tổ địa bên trong chết bởi Diệp Băng trong tay. Cuối cùng Tiêu Khải phát rồ cấu kết mà đến Thủy Tinh Đế quốc quốc chủ huynh đệ vừa chết vừa giảm, có thể nói Hàn Nguyệt hoàng thất chính thống một phương này đại hoạch toàn thắng, bình minh sau đó ánh dạng đông rốt cục tiến đến, may mắn còn sống sót các tướng sĩ, đều có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Cơ hội tuyệt đại đa số người tầm mắt đều tụ tập tại cái kia áo trắng tướng quân trên thân, bao quát mới vừa rồi còn tại nói lời tạm biệt đến chi tỉnh Tiêu Chính Minh, chuyển đem qua đây tầm mắt, đều tràn ngập cực độ cảm kích. Nguyên Nhi, dìu ta tới. Dù sao cũng là đã từng Hàn Nguyệt quốc chủ nhị phẩm thiên vương, Tiêu Chính Minh hay là rất nhanh định ra tâm thần, hướng phía Tiêu Nguyên nói một câu. Sau đó liền tại nhi tử trộn lẫn đỡ phía dưới, chậm rãi đi tới thiếu niên kia tướng quân trước mặt. Diệp Băng tướng quân cứu ta Hàn Nguyệt hoàng thất chính thống, đại ân không thể báo đáp, xin nhận Chính Minh cúi đầu. Nếu như là so tuổi mà nói, Tiêu Chính Minh không biết so Diệp Băng to được bao nhiêu lần, nhưng lúc này lại là nhẹ nhàng đẩy ra Tiêu Nguyên trộn lẫn đỡ cánh tay, liền muốn quỳ rạp xuống đất. Làm Hàn Nguyệt đế quốc quốc chủ, Tiêu Chính Minh coi như đã thật lâu không có tự mình quản qua chính sự quốc sự, thế nhưng là đối với Hàn Nguyệt hoàng tộc truyền thừa, hắn đem so với ai cũng trọng. Mặc dù nói Tiêu Khải ngồi lên quốc chủ vị trí, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là chuyển thừa Tiêu thị huyết mạch, thế nhưng ở trong mắt Tiêu Chính Minh, cuối cùng không phải Tiêu thị chính thống, hắn cho dù chết cũng sẽ không thừa nhận cái kia xoán vị mà đến phản thần nghị tử. Tiêu Nguyên có bao nhiêu cân lượng, Tiêu Chính Minh tự nhiên là mà biết quá sâu. Ngày đó tại Thiên Nguyệt Điện phát sinh biến cố sau đó, hắn một lần hết hy vọng tuyệt vọng, bởi vì hắn biết lấy Tiêu Nguyên năng lực, căn bản không có khả năng cùng Tiêu Khải tranh chấp, chớ đừng nói chi là đại thế tất cả đều khống chế tại Tiêu Khải dưới tình huống. Nhưng mà bởi vì xuất hiện một cái tên là Diệp Băng thiếu niên tướng quân, càng bởi vì vị thiếu niên này tướng quân lựa chọn duy trì Tiêu Nguyên, mới có cục diện hôm nay. Có thể nói là Diệp Băng bằng vào sức một mình bảo vệ Hàn Nguyệt hoàng thất chính thống. Cái này cúi đầu, Tiêu Chính Minh tâm thành ý cắt. Phụ hoàng, Nguyên Nhi, quỳ xuống. Thấy lao phụ huyện chuyển hạ bái, Tiêu Nguyên chính muốn nói điểm gì, chỉ thấy được phụ thân ánh mắt bén nhọn chuyển đem qua đây, chợt trong miệng tiếng quát truyền ra, làm cho hắn vô ý thức liền quỳ xuống. Tiên nhiệm quốc chủ cùng thái tử điện hạ đều quỳ rạp xuống đất. Khi mọi người hiểu được sau đó, đầu tiên quỳ theo ở dưới chính là Tiêu thị trong hoàng tộc đám người. Ngay sau đó vô luận là lúc trước trong thành quân coi giữ, hay là Lăng Vân Liệt Trùng hai quân tướng sĩ, thậm chí là những cái kia các đại gia tộc gia chủ, đều bị cái này thịnh đại tràng diện cảm nhiễm, tất cả đều quỳ một chân trên đất, lấy đó cung kính. Bị đến hàng vạn mà tính người quỳ lạy Diệp Băng, giờ phút này giống như đứng ở bầy gà bên trong thiên hạ, lại như được người kính ngưỡng thần chi, phản phất khắp thiên hạ chỉ còn lại một mình hắn, quân lâm băng hoàng. Trong lúc nhất thời, liền liền Diệp Băng đều có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, làm sao sự tình lập tức liền biến thành bộ dáng này đâu? Hắn làm ra những việc này, trên thực tế chỉ là vì báo thù cho Tiết Mãnh mà thôi. Ta, Tiêu Chính Minh, ngay trước rất nhiều tướng sĩ mặt, chuẩn bị cho thái tử Tiêu Nguyên, từ đây Tiêu Nguyên vì Hàn Nguyệt quốc chủ, Diệp Băng tướng quân là đế sư, mong rằng tướng quân đáp ứng. Hướng phía Diệp Băng bái ba bái trước quốc chủ Tiêu Chính Minh, rốt cục đứng dậy, sau đó hơi thân thể hơi run rẩy, mặc dù suy yếu, trung khí cũng có chút không đủ, nhưng mấy câu nói đó, hay là để cách hơi gần rất nhiều tướng sĩ tất cả đều nghe được rõ ràng. Chuẩn bị cho Tiêu Nguyên, cái này tại lòng của mọi người bên trong đã không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình, dù sao Tiêu Chính Minh trạng thái tất cả mọi người thấy rõ ràng, liền đứng cũng không vững, lại nói thế nào lại vì quốc chủ. Thế nhưng là đằng sau để Diệp Băng trở thành đế sư quyết đoán, lại là đám người bất ngờ, một chút tâm tư nhạy cảm hạng người tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, không khỏi kịp phản ứng, thầm nghĩ quả nhiên gừng càng già càng cay. Đế sư vị trí, thoạt nhìn không có cái gì chức vụ, thân phận lại là cực kỳ đặc thù, thậm chí trước kia mấy đời Hàn Nguyệt quốc chủ đều là không có đế sư, là một nước chi chủ, lại làm sao có thể để cho người khác trên đầu mình khoa tay múa chân đâu. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại có chỗ khác biệt, Diệp Băng tại Hàn Nguyệt chính thống đại ân cái kia cũng không cần nói, hắn bản thân thực lực thế nhưng là liền tứ phẩm thiên vương đều có thể nhẹ nhõm thu thập cường hành á. Tiêu Chính Minh tin tưởng, nếu là Diệp Băng muốn lấy Tiêu thị nhất tộc mà thay vào, chỉ sợ chỉ cần duỗi duỗi tay chỉ liền có thể làm được. Tại chính hắn trở thành phế nhân sau đó, Hàn Nguyệt đế quốc bên trong chỉ sợ đã không có thiên vương cường giả. Nguyên Nhi, thất thần làm gì, còn không mau bái kiến lao sư của mình. Thấy một bên đứng dậy Tiêu Nguyên tựa hồ có chút sững sờ, Tiêu Chính Minh cũng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, lúc này lên tiếng quát lớn. Sau đó Tiêu Nguyên vô ý thức liền lần nữa quỳ rạp xuống đất, hướng phía Diệp Băng lại liền dập đầu ba cái. Lao sư, nói thật, mặc dù Diệp Băng niên kỷ so Tiêu Nguyên muốn nhỏ hơn không nhỏ, nhưng đối với vị thiếu niên này tướng quân, hắn hay là cực kỳ bội phục. Cái gọi là học không tuần tự người thành đạt vi sư, có như thế một vị lão sư, chỉ sợ về sau xung quanh đế quốc muốn có ý đồ với Hàn Nguyệt đế quốc, đều phải hào hào cân nhắc một chút. cái này, tốt a. Lấy Diệp Băng thông minh, nếu như không rõ Tiêu Chính Minh đang đánh lấy ý định gì, bất quá hắn nguyên vốn cũng không có muốn lấy Tiêu thị hoàng tộc mà thay vào dự định, đối với cái này thái tử Tiêu Nguyên, hắn cũng không có ác cảm, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Quốc chủ bệ hạ và thuế, đế sư đại nhân và thuế. Nghe được Diệp Băng nhẹ giọng, trong đế đô bên trong mấy chục vạn tướng sĩ đột nhiên phát ra một trận tiếng hoan hô, thanh âm phóng lên tận trời, có vô tận uy thế. Giờ khắc này, cả nước chấn động. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 548. Tạm thời thử một lần đi. Chương 548. Tạm thời thử một lần đi. Cái này ngay trước quốc chủ bệ hạ trước mặt, xưng hô những người khác vì vạn thuế tại lúc bình thường đây chính là cực kỳ bất kính, thậm chí là sẽ bị tru diệt tiểu tộc. Bất quá trải qua trận này Tiêu Khải phản loạn sau đó, Diệp Băng tại những này tướng sĩ trong lòng phân lượng, chỉ sợ sớm đã vượt qua Tiêu Nguyên vị này tân nhiệm quốc chủ, một tiếng này vạn thuế kêu là đương nhiên. Liên liên Tiêu Chính Minh cùng tân nhiệm quốc chủ Tiêu Nguyên cũng không có cảm thấy có gì không ổn, trên thực tế đây cũng là Tiêu Chính Minh xét lược, trở thành Tiêu Nguyên lão sư Diệp Băng luôn không khả năng lại nghĩ đến đem Hàn Nguyệt Đế quốc nạp làm mình có a. Chính Minh quốc chủ, lần này hài lòng sao? Diệp Băng tầm mắt lưu chuyển, mà quay đầu nói tới một câu nói kia, trực tiếp để sắc mặt vốn là tái nhợt Tiêu Chính Minh, trong nháy mắt hiện ra một vòng vẻ xấu hổ, cũng làm cho được một bên Tiêu Nguyên sững sờ phía dưới, minh bạch một chút cái gì. Phu hoàng, ngươi. Tiêu Nguyên đồng thời không phải người ngu, hắn chỉ là một chút thủ đoạn năng lực không có Tiêu Khải quả quyết thôi, tại minh bạch phụ thân dự định sau đó, không khỏi có chút không ngờ, hắn cho tới nay đối Diệp Băng đều là quang minh lỗi lạc, có thể chưa từng có dùng qua những này thủ đoạn nhỏ. Tiêu Nguyên, ngươi cũng đừng trách hắn, vi sư biết ý nghĩ của hắn. Như là đã đáp ứng làm Tiêu Nguyên lão sư, Diệp Băng trong miệng xưng hô cùng tự xưng cũng tự nhiên cải biến, chào đón cho hắn trên mặt đồng thời không có cái gì tức giận thời điểm, Tiêu thị phụ tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Liên biết không thể gạt được Diệp Băng tướng quân, để Nguyên Nhi bái tướng quân vi sư, cũng là muốn thay ta Tiêu thị nhất tộc tìm cây đại thụ a. Như là đã bị Diệp Băng cho vạch trần ý nghĩ trong lòng, Tiêu Chính Minh ngược lại là tại lúng túng sau đó, trở nên lưu manh mấy phần, dù sao bây giờ hắn biến thành một tên phế nhân, Tiêu Nguyên vẹn vẹn chỉ có nhị đoạn địa băng lực tu vi, toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc đều ở vào bấp bênh bên trong a, nhưng là có thể đem Diệp Băng cùng Hàn Nguyệt hoàng thất buộc chung một chỗ, tình huống kia liền rất khác nhau. Tin tưởng không lâu sau đó, Diệp Băng lực chém thiên đu tiêu đỉnh, lại thu phục thủy tinh đế quốc quốc chủ tin tức, sẽ được truyền khắp xung quanh các đại đế quốc, chí ít có vị này tồn tại tọa trấn, là không người nào dám tới khẽ bước dâu hùm. Ta cuối cùng là phải rời đi a. Diệp Băng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cảm khái một câu, làm cho lòng người bên trong không khỏi nhiều một tia phiền muộn, sau đó bọn hắn liền thấy thiếu niên này tướng quân lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Minh nhìn nửa ngày. Lao quốc chủ đây là chúng kịch độc. Sau một lát, Diệp Băng nhẹ giọng truyền ra, làm cho Tiêu Chính Minh trên mặt lộ một tia chán nản, cái gọi là chuyện của mình thì mình tự biết, đối với mình bị chúng kịch độc, hắn biết liền xem như cường hãn hơn nữa y sư, chỉ sợ cũng là thuốc thủ vô sách. Là Tiêu Khải cái tiêm lịch tử chỗ thi đan phong độc tố đã xâm nhập toàn thân các đại kinh mạch, Chính Minh không còn sống lâu nữa. Tiêu Chính Minh khẩu khí cũng có vẻ hơi hoang phế, nhưng câu nói sau cùng rơi xuống sau đó, không có đi quản bên cạnh Tiêu Nguyên muốn nói lại thôi thần sắc, nói tiếp, bất quá có thể trước khi nhắm mắt, nhìn thấy Hàn Nguyệt Hoàng thất lại lần nữa có được hy vọng, Tiêu Mộ chết cũng nhắm mắt. Một đời thiên vương cường giả, khống chế Hàn Nguyệt Đế quốc nhiều năm, làm một chút Hàn Nguyệt Đế quốc lão nhân nhìn thấy Tiêu Chính Minh cái này một bộ dáng, lại nói ra những lời này thời điểm, cũng không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, mặt trời lặn phía tây bi thường, phảng phất lây nhiễm giữa sân mỗi người. Phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ mời làm việc thiên hạ danh ý đi, nhất định có thể giải được phụ hoàng bị trúng độc. Tiêu Nguyên nghiêng đầu đuốt một cái con mắt, xoay đầu lại, tầm mắt đã là trở nên kiên nghị mấy phần, hắn hiếu đạo có thừa, thân là con của người, khẳng định sẽ cuối cùng hết thảy biện pháp bảo trụ phụ hoàng một cái mạng, dù là tu vi mất hết cũng sẽ không tiếc. Thái tử, quốc chủ bệ hạ, cái kia cần dùng tới xin mời cái gì thiên hạ danh ý đi, nơi này không phải liền có một cái có sẵn sao? Ngay tại giữa sân phiền muộn bầu không khí lượn lờ ngay miệng, một thanh âm lại là đột nhiên từ trong Lăng Vân quân truyền ra, làm cho không ít người đều là theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được người kia tuổi không lớn lắm, tựa hồ là Lăng Vân quân bên trong một tên tiểu đội trưởng. Nghiêm Phong, ngươi cho lão tử im ngay. Mà khi Nghiêm gia gia chủ cũng là xoay đầu lại, nhìn thấy cái kia quen thuộc thanh âm chủ nhân thời điểm, lập tức giận không chỗ phát tiết, làm gia chủ, hắn nhưng là suy nghĩ rất nhiều, tuyệt không giống Nghiêm Phong như vậy lỗ mãng. Nghiêm Ích Giang tự nhiên biết Nghiêm Phong nói tới ai, nhưng mới rồi Diệp Băng cũng không có biểu lộ ra có thể hóa giải Tiêu Chính Minh kịch độc dấu hiệu, nếu là bởi vì Nghiêm Phong một câu mà để Diệp Băng xuống đài không được, cái kia nguyên bản song phương quan hệ tốt đẹp, chỉ sợ đều muốn giảm bớt đi nhiều. Bây giờ tân hoàng vừa lập, Nghiêm gia còn muốn tại đế đô lẫn bảo, có lần này hộ giá chi công, sau này Nghiêm gia chỉ sợ tại Hàn Nguyệt Đế đô địa vị quyết sẽ không tại đã từng cơ ra phía dưới. Có thể bởi vì Nghiêm Phong một câu, có thể sẽ để Diệp Băng mặt mũi mất hết, càng có thể làm cho tân nhiệm quốc chủ Tiêu Nguyên trong lòng dâng lên hy vọng. Nếu là cuối cùng Tiêu Chính Minh hay là chết, loại kia đại khởi đại lạc tâm tình phía dưới, cái nổi này sẽ phải Nghiêm gia đến cõng. Lão đại nếu vừa rồi hỏi lên, khẳng định chính là có biện pháp thôi. Bị chính mình luôn luôn nghiêm khắc phụ thân như thế vừa quát, Nghiêm Phong cái cổ hơi co lại, nhưng trong miệng vẫn như cũ lẩm bẩm lên tiếng, làm cho bên cạnh hắn Lâm Hưu Tần Nhược mấy vị đều là chậm rãi gật đầu. Có lẽ mấy vị này mới là hiểu rõ nhất người của Diệp Băng đi, thậm chí là liền Diệp Băng một chút thói quen đều thăm dò rõ ràng, bọn hắn biết vị kia tướng quân đại nhân tuyệt sẽ không nói nhảm, nếu đã hỏi tới Tiêu Chính Minh bệnh tình, chỉ sợ là đã sớm có một chút quyết định. Diệp Băng tướng quân. A không, lão sư, ngươi thật có thể hóa giải phụ hoàng bị chúng kích động. Trong lúc nhất thời, tăng thêm tâm tình kích động, Tiêu Nguyên còn có chút đội không nhắm rượu đến, nhưng là hỏi ra lời này thời điểm, khẩu khí bên trong đã là ẩn chứa nồng đậm hưng phấn. Nghĩ đến trải qua lần này phản loạn, Tiêu Nguyên đã là đối Diệp Băng sinh ra mù quáng tín nhiệm, mới vừa rồi là không nghĩ tới vị này mới nhận lão sư còn có thể có ý sư thủ đoạn, bây giờ nghe Nghiêm Phong nói như vậy, trong nháy mắt phản ứng lại. Tạm thời thử một lần đi. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Băng khẽ gật đầu, lời nói ra, làm cho Tiêu Nguyên cùng hoàng hậu bọn người không khỏi đại hỉ như điên, liền liền nguyên bản tuyệt vọng Tiêu Chính Minh, trong đôi mắt cũng là dâng lên một tia kỳ vọng. Mặc dù Diệp Băng cũng không có nói chính mình nhất định có thể hóa giải Tiêu Chính Minh kịch độc, thế nhưng là giữa sân có một cái tính một cái, tất cả đều là gặp qua thiếu niên này tướng quân Phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn. Trọng yếu nhất chính là, những người này chưa từng thấy Diệp Băng đánh qua trận chiến không nắm chắc, mỗi lần xuất thủ tất trúng, giống như Tiêu Nguyên, bọn hắn đều đối Diệp Băng sinh ra cực kỳ sùng bái mù quáng, cho rằng hắn thật sự là không gì làm không được tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Diệp Băng cũng không có dây dưa dài dòng, thấy hắn tiến tới một bước, tay phải vươn ra, dán tại Tiêu Chính Minh ngực, sau đó một vòng thất thải quang mang, bắt đầu từ vị này tiền nhiệm quốc chủ ngực xuyên vào đi vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Hàn Nguyệt Đế đô cửa bắc đều tại thời khắc này lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Côn Vật Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 549. Giải quyết tốt hậu quả. Chương 549. Giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Chính Minh tại kích động sau đó, trên thực tế đã bình tĩnh lại, người khác không biết hắn trúng độc sâu bao nhiêu, nhưng hắn chính mình lại là lòng dạ biết rõ. Đừng nhìn Diệp Băng tại băng lực sức chiến đấu hoặc là nói đúc khí một đạo, thậm chí tại trận pháp nhất đạo bên trên đều có độc đạo kiến giải, thế nhưng là người y sư này chi thuật, nhưng lại là một cái khác lĩnh vực. Nếu như là phổ thông kịch độc, hoặc là nói vừa mới trúng độc không lâu, cái kia Tiêu Chính Minh có lẽ sẽ còn hy vọng lớn chút, nhưng là hiện tại, cảm thụ được toàn thân mình kinh mạch cơ bắp đều đã bị ăn mòn, trong lòng hắn, lấy ngựa chết lẳng ngựa sống suy nghĩ, có lẽ còn muốn càng nhiều hơn một chút. Ừm. Sau khi Tiêu Chính Minh những ý niệm này vừa mới lướt qua não hải, cho rằng Diệp Băng chỉ là ngượng nghịu mặt mũi, giả vờ giả vịt làm chút động tác thời điểm, hắn chợt phát hiện trong cơ thể của mình, vậy mà thật sự có một chút dị động. Nói thật Tiêu Chính Minh đã nghĩ kỹ tại Diệp Băng thất bại sau đó, như thế nào giả ý phối hợp, đến lúc đó miễn cưỡng giả trang ra một bộ tinh thần sung mãn một chút dáng vẻ, có lẽ liền có thể để đứng ngoài quan sát đám người tin tưởng Diệp Băng lần này xuất thủ thật sự hữu hiệu. Nhưng là bây giờ, làm Tiêu Chính Minh cảm thụ được thể nội cái kia tia dị động sau đó, rốt cục biết mình hay là nghĩ đến nhiều lắm, cái này gọi Diệp Băng thiếu niên, giống như thật sự có như vậy mấy phần hóa giải đan phong hương kịch độc thủ đoạn. Mặc dù giờ phút này những cái kia dị dạng còn không có hoàn toàn chuyển hóa làm hóa giải kịch độc cảm giác, nhưng Tiêu Chính Minh ý nghĩ trong lòng đã cực kỳ cải biến, hy vọng cũng từ vừa mới bắt đầu chỉ có một tia, làm lớn ra vô số lần. Tinh hóa chi lực, mở. Tại Tiêu Chính Minh trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, rất nhiều tầm mắt nhìn chăm chú lên bên này thời điểm, Diệp Băng đã là thôi phát cực quang liệt viêm ở giữa tinh hóa chi lực, những cái kia từ Tiêu Chính Minh ngực tập tiến vào thất thải quang mang, chính là cực quang liệt viêm tinh hóa chi lực. Làm thiên địa thần vật, cực quang liệt viêm tinh hóa chi lực không chỉ có riêng là có thể tinh hóa vũ khí bên trong hiệu quả đặc biệt, đối với thế gian hết thảy năng lượng kỳ dị đều có thể đạt tới tinh hóa hầu như không còn hiệu quả. Đã từng Diệp Băng liền dùng tinh hóa chi lực này hóa giải qua địch nhân chỗ thi kịch độc, cho nên hắn mới có vừa rồi tạm thời thử một lần thuyết pháp. Đương nhiên thế gian này năng lượng thiên kỳ bách quái, hắn cũng không có 100% nắm chắc, thật có thể đem đan phong hương này cho triệt để hóa giải. Dù sao Tiêu Chính Minh chúng độc đã thật lâu, vô số đan phong hương kịch độc xâm nhập hắn huyết mạch kinh mạch, phổ thông y sư muốn đem thanh trừ, không thể nghi ngờ khó như lên trời, thậm chí có thể là chỉ nhìn một chút, chính là lắc đầu rời khỏi. Nhưng Diệp Băng cái này tịnh hóa chi quang đâu, thực sự có một loại vô cùng bất nhập công hiệu thần kỳ, làm những này thất thải quang mang tiến vào Tiêu Chính Minh thể nội thời điểm, liền phảng phất mới lên thái dương đồng dạng, chiếu sáng cả vùng, cũng chính là Tiêu Chính Minh mỗi một chỗ huyết đục kinh mạch, ở khắp mọi nơi. Không thể không nói cực quang liệt viêm tịnh hóa chi lực thật sự là không có gì bất lợi, làm thất thải quang mang chiếu rọi Tiêu Chính Minh mỗi một chỗ thể nội huyết đục kinh mạch sau đó, tịnh hóa chi lực đột nhiên bộc phát. Thuộc về đan phong hương kịch độc, chính là như là từng tia bị kéo ra đồng dạng, chậm rãi rời đi tàn phá bừa bãi đã lâu Tiêu Chính Minh thân thể. Thật sự hữu hiệu. Tận đến giờ phút này, đối với mình thân thể cảm ứng được cực kỳ rõ ràng Tiêu Chính Minh, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đại hỉ như điên thân sắc, nhìn thấy cái này ý mừng mặt mũi tràn đầy biểu lộ, bên cạnh Tiêu Nguyên hoàng hậu bọn người đồng dạng mặt lộ cũng hỉ. Người đều là thiết mệnh, cho dù vừa rồi Tiêu Chính Minh nói qua chết cũng nhắm mắt lời như vậy, nhưng ở có thể được không chết ở giữa lựa chọn, hắn khẳng định cũng sẽ chọn sống sót. Tựa như bên kia thủy tinh quốc chủ nước vô định đồng dạng, cỡ nào cường thế một vị nhân vật kiêu hùng, tại tính mệnh nhận uy hiếp phía dưới, cũng không thể không để Diệp Băng gieo xuống linh hồn cấm chế, đây chính là cái gọi là còn sống liền có hy vọng. Hô. Ước chừng đi qua một nén hương thời gian sau đó, đám người rốt cục nhìn thấy cái kia áo trắng tướng quân cánh tay phải giật giật, từ Tiêu Chính Minh ngực thu hồi lại, đồng thời thu hồi, còn có cái kia một đạo mịt mở thất thải quan mang. Phu hoàng, ngươi tốt sao? Tiêu Nguyên cái thứ nhất nhịn không được, xông về phía trước hai bước, nhưng lại không dám đi đụng vào Tiêu Chính Minh, chỉ có thể là tại trong miệng phát ra một chút hơi thanh em run rẩy, đang mong đợi đạt được cái kia trả lời khẳng định. Ai, lần này, chúng ta Tiêu thị nhất tộc, là thật không biết nên lấy cái gì báo đáp Diệp Băng tướng quân. Nhi tử tra hỏi, làm cho Tiêu Chính Minh thân hình khẽ run lên. Sau đó quay đầu nói rồi một câu nói như vậy, mặc dù cũng không có trực tiếp trả lời Tiêu Nguyên tra hỏi, lại là biến hướng thừa nhận Diệp Băng thủ đoạn. Kỳ thật không cần Tiêu Chính Minh giải thích, đám người cũng có thể từ trên thân thể hắn nhìn ra một chút cùng lúc trước không đồng dạng mánh khỏe, bởi vì lúc này Tiêu Chính Minh thân hình thẳng tắp, hoàn toàn không phải vừa rồi cái kia một bộ tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống suy yếu bộ dáng. Chính Minh quốc chủ chúng độc đã sâu, ta cũng chỉ có thể là đem những thứ kịch độc kia hóa giải mất thôi, nhưng bị ăn mòn kinh mạch huyết khí, chỉ sợ muốn triệt để khôi phục là không thể nào, chậm rãi tính dưỡng đi. Thấy hai cha con trên mặt vui mừng, Diệp Băng khẽ lắc đầu, vừa rồi dùng tịnh hóa chi lực hóa giải mất những đan phong hương kia kịch độc thời điểm, hắn thuận tiện tìm kiếm một cái Tiêu Chính Minh tình huống trong cơ thể, mà trong miệng hắn lời nói, kỳ thật đã là tương đối lạc quan ý nghĩ. Lấy Tiêu Chính Minh bị chúng kịch độc di chứng đến xem, muốn triệt để khôi phục lại lúc trước nhị phẩm thiên vương là tuyệt đối không thể nào. Thậm chí liền khôi phục lại thiên vương cấp bậc đều không nhất định có thể làm được, mà lại cần rất lâu, vị này niên kỷ, chỉ sợ căn bản là các loại không đến ngày đó. Ha ha, người sắp chết, có thể lại sống tạm mấy năm, đã là nhờ trời may mắn, còn muốn không vừa lòng, coi như vị thiên địa không dung. Trong hai nghe Diệp Băng nói như vậy, Tiêu Chính Minh cười ha ha một tiếng, cái này khoáng đạt nói như vậy, ngược lại để Diệp Băng khẽ gật đầu, so sánh với vừa rồi muốn chết không sống, lúc này Tiêu Chính Minh đã là tốt hơn vô số lần. Nơi đây chuyện khắc phục hậu quả, liền giao cho các người, ta muốn đi một chuyến chú khí sư công hội. Diệp Băng nhẹ gật đầu, bao quanh đánh giá một vòng sau đó, cuối cùng tầm mắt tại nào đó mấy cái thân ảnh phía trên dừng lại một cái chớp mắt, chính là thả câu nói tiếp theo, cũng không quay đầu lại hướng phía đông thành đi đến. Chuyện khắc phục hậu quả. Nghe được Diệp Băng lưu lại ngôn ngữ, một đám từ ngoài thành tiến đến các tướng sĩ sắc mặt đều có chút hưng phấn, nhưng là nguyên bản trong thành đi theo Tiêu Khải phản loạn đám gia hỏa, nhưng đều là thân hình khẽ run. Ở trong đó lấy Lô Dương Kim Bạt bọn người là nhất rất, phải biết bọn hắn lúc đó đều là Tiêu Khải tâm phúc, đi theo Tiêu Khải làm lấy hết chuyện xấu, bây giờ rốt cục muốn tới thu được về tính sổ thời điểm. Mặc dù trước đó Đường Huyền Lô Dương bọn người có phản chiến biểu hiện, thế nhưng là tại dưới tình huống như vậy, nếu như ai dám cường hạng chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết, đến mức việc này sau đó có thể hay không giữ được một mạng, vậy cũng khó nói cực kỳ. Việc này sự tình, Hàn Nguyệt Đế quốc sẽ đứng trước triệt để tẩy bài gây dựng lại, uy tín lâu năm một chút cường giả muốn bị thanh trừ, thế lực mới gia tộc muốn lên bị, có thể nghĩ sau đó một đoạn thời gian, đế đô muốn loạn bên trên một hồi. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 550. Có người phải xui xẻo. Chương 550. Có người phải xui xẻo. Hàn Nguyệt Đế đô, chú khí sư công hội. Chú khí sư công hội có chút đặc thù, bên ngoài Hàn Nguyệt Hoàng thất đã sinh đã tử, bọn hắn lại là nửa điểm cũng không thèm để ý, nếu không phải trước đó bởi vì Diệp Băng quan hệ, Tiêu thị hoàng tộc tổ địa chi chiến, bọn hắn cũng là sẽ không tham dự. Từ cái này một trận chiến sau đó, Khổng Thạch Vu Tuyết bọn người biết, Tiêu Khải một đám đã là giống như thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu, cho nên coi như biết Đế đô cửa Bắc có đại chiến, chú khí sư công hội một chút chú khí sư này bọn họ đều không có quá nhiều chú ý lục liễu. Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư công hội thế hệ trẻ tuổi đệ nhất đúc khí thiên tài, không chỉ có là bản thân thuật đúc khí đã đạt đến thiên giai cao cấp cấp độ, một thân tu vi thậm chí là đạt đến nhất đoạn địa băng lực, làm chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài, lục liễu thậm chí là liền hoàng thất thái tử cùng nhị hoàng tử đều chưa từng có để vào mắt qua. Mặc dù hắn băng lực tu vi so với hai vị kia đến hơi kém một chút, nhưng có thiên giai cao cấp chú khí sư cái này một thân phận, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì chú khí sư công hội cây to này, cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, làm chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài, Lục Liễu tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc, cơ bản đều có thể xung pha. Một đoạn thời gian trước Lục Liễu bởi vì một số nhiệm vụ nào đó, đại biểu Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư công hội, đi hướng Lục La Đế quốc tiến hành thuật đúc khí giao lưu. Mà hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại đúc khí một đạo bên trên đánh bại rất nhiều Lục La Đế quốc đúc khí thiên tài, hung hăng cho Hàn Nguyệt Đế quốc chú khí sư công hội kiếm một lần mặt mũi. Thế nhưng là gần nhất mới trở lại chú khí sư công hội Lục Liễu, lại là có chút không vui, nguyên nhân là hắn nghe nói có một cái niên kỷ so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, thuật đúc khí lại là còn mạnh hơn hắn bên trên không ít đúc khí thiên tài, gia hỏa kia danh tự gọi là Diệp Băng. Từ rất nhiều công hội trưởng lão bọn họ trong miệng, Lục Liễu không chỉ một lần nghe được các trưởng lão đối cái kia Diệp Băng tán thưởng, thậm chí một ít trưởng lão còn ẩn ẩn có chút định nọt ý vị, đây là tại cái kia Diệp Băng không có tại chú khí sư công hội điều kiện tiên quyết. Lục Liễu một mực là chú khí sư công hội thiên chi tiêu tử, trước kia tại công hội nội bộ đều là giống như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng, liền những cái kia phổ thông công hội trưởng lão nhìn thấy hắn cũng là khách khí có thừa, dù sao hắn rất có thể trở thành đời tiếp theo công hội hội trưởng. Thế nhưng là lần này Lục Liễu trở về, rõ ràng cảm giác được công hội nội bộ bầu không khí có chút thay đổi, khi nhìn đến chính mình thời điểm đã từng cực độ nhiệt tình mấy vị trưởng lão, thái độ đều trở nên có chút lãnh đạo, có thậm chí là liền cũng không chào hỏi một câu liền vội vàng gặp thoáng qua. Tình huống như vậy làm cho Lục Liễu đang tức giận sau khi, cuối cùng còn có muốn đi hỏi thăm một chút cái kia Diệp Băng đã từng hành động, mà cái này sau khi nghe ngóng, lại làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nghe nói cái này Diệp Băng đã từng liên hợp Khổng Thạch hội trưởng, rèn đúc ra một kiện linh giai trung cấp vũ khí thanh thứ ngân long tiền, càng là chỉ điểm phó hội trưởng Vu Tuyết rèn đúc ra một kiện hạ phẩm linh khí, làm cho vị này phó hội trưởng sinh sinh đột phá đến linh giai cấp thấp chú khí sư cấp độ. Nếu như chỉ là trên lý luận đồ vật, cái kia Lục Liễu còn không biết như vậy vô lực, về sau nghe được một số việc, chính là Diệp Băng tại Lăng Vân Quân, tốn hao 10 ngày thời gian, liền rèn đúc ra chỉnh một chút 10 cái cực phẩm thiên khí cùng gần trăm cái thượng phẩm thiên khí, mà lại những ngày này khí, tất cả đều có được hiệu quả đặc biệt. Lục Liễu bản thân cũng bất quá chỉ là một cái thiên giai cao cấp chú khí sư thôi, liền xem như rèn đúc đi ra thượng phẩm thiên khí, cũng có rất nhiều không có hiệu quả đặc biệt, từ một điểm này bên trên, là hắn biết chính mình tuyệt đối không sánh bằng cái kia đột nhiên quật khởi đúc khí thiên tài. Nhất là lúc nghe Diệp Băng tại Tiêu thị hoàng tộc tổ địa bên trong, vậy mà đem nhị phẩm thiên vương Tiêu Đỉnh, còn có tứ phẩm thiên vương Thiên Đũ đều chém giết sau đó, Lục Liễu cũng chỉ có thể là đem loại này phiền muộn chôn sâu đáy lòng, đối với nhân vật như vậy, hắn tự hỏi còn không thể chơi bảo. Hôm nay Lục Liễu, tâm tình khá là ác liệt, bởi vì hắn hoa chỉnh một chút 3 ngày thời gian mới chế tạo một kiện thượng phẩm thiên khí, vậy mà chưa từng xuất hiện hiệu quả đặc biệt. Nghĩ đến cái kia Diệp Băng tướng quân thuật đúc khí, hắn không khỏi có chút bực bội, lập tức không còn đúc khí, đi tới chú khí sư công hội này đại điện một tầng. Lục Liễu thiếu gia. Lục Liễu thiếu gia. Lục Liêu thiếu gia. Nghe lầu một đại sảnh bọn hộ vệ thanh âm cung kính, Lục Liêu tâm tình cuối cùng là tốt một điểm. Theo hắn dạo chơi mà đi, lại là đi tới cửa vào đại điện, lúc này nhìn thấy một cái thiếu niên áo trắng ngay tại từ bên ngoài trên đường phố đi tới, mà lại giống như ngay cả chào hỏi đều không có cùng cửa ra vào hộ vệ đánh lên một tiếng, liền muốn hướng phía bên trong đi đem tiền đến. Phải biết chú khí sư công hội cũng không phải là công khai địa phương, mỗi một tháng có cố định thời gian, có thể để người ta tiến vào bên trong, cũng chính là cái gọi là giao dịch hội. Thế nhưng là hôm nay rõ ràng không phải giao dịch hội a, thời gian khác, muốn đi vào chú khí sư công hội, liền đều cần đặc thù điều kiện, nếu không phải là đến đây bái phỏng vị nào chú khí sư công hội trưởng lão, bằng không chính là đến khảo hạch chú khí sư đẳng cấp. Mà những người này muốn đi vào chú khí sư công hội, có thể cũng phải cần thì mời, hoặc là nói thân phận bằng chứng. Có thể đến một lần hôm nay không phải giao dịch hội, thứ hai thiếu niên kia căn bản không có lấy ra cái gì bằng chứng thì mời, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn cái kia canh giữ ở cửa ra vào hai tên hộ vệ một chút, liền trực tiếp muốn đi vào chú khí sư công hội. Nếu như là vào ngày thường thời điểm, Lục Liễu là sẽ không quản như vậy việc nhỏ nhặt sự, nhưng hắn vừa mới đúc khí thất bại tâm tình chính vào cực độ ác liệt thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái niên kỷ giống như mới 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà như thế không nhìn chú khí sư công hội quy củ, lúc này giận không kèm được. Dừng lại, như là đã làm ra quyết định, thấy Lục Liễu xài bước trước, đem thiếu niên áo trắng kia đường đi ngăn trở, trong miệng cũng là phát ra một đạo hét lớn thanh âm, đem không ít người tầm mắt đều là hấp dẫn qua đây. Ha ha, ta vừa rồi liền nhìn ra Lục Liễu thiếu gia tâm tình có chút không tốt, xem ra là có người phải xui xẻo. Cái kia mặc quần áo trắng tiểu tử thật đúng là số khổ a, lại vào lúc này đụng vào Lục Liêu thiếu gia trên họng súng. Ta nghe nói Lục Liêu thiếu gia băng lực tu vi đã đạt tới nhất đoạn địa băng lực, cái kia nho nhỏ thiếu niên sẽ không bị trực tiếp ném ra a. Ê, ta muốn hỏi một câu, vừa rồi các ngươi nói ai muốn không may? Trong hai nghe được Lục Liêu hét lớn thanh âm, một chút bị hấp dẫn người tu luyện tất cả đều là xoay đầu lại, trong bọn họ rất nhiều đều là đến khảo hạch chú khí sư đẳng cấp, trong khoảng thời gian này dốc lòng tu luyện thuật đúc khí, đối với một thứ gì đó, lộ ra rất là hậu chi hậu giác. Bất quá khi một người trong đó tầm mắt chuyển tới thiếu niên áo trắng kia trên thân sau đó, lại là nao nao, sau đó phản hỏi lên lời nói, làm cho bên cạnh những người này đều là mặt hiện lên kinh thường. Đương nhiên là cái kia áo trắng tiểu tử phải xui xẻo, chẳng lẽ còn có thể là Lục Liêu thiếu gia hay sao? Một người trong đó hiển nhiên là muốn đạt được kết quả tốt Lục Liêu, trực tiếp liền trào phúng lên tiếng, cho rằng vừa rồi cha hỏi người kia thật không có có ánh mắt, liền rõ ràng như vậy sự thật cũng nhìn không ra, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Côn vật bi lũ ca gì ổ? Chương 551, bằng chứng. Chương 551, bằng chứng. A, cha hỏi trung nhân nhân cũng không có làm giải thích quá nhiều, nhưng trong miệng một đạo nhẹ a thanh âm, lại là cho thấy trong lòng của hắn xem thường, nghĩ đến đã là nhận ra vị kia thiếu niên áo trắng đến cùng là ai. Buồn cười những này tiến vào chú khí sư công hội tham gia đẳng cấp khảo hạch đám gia hỏa, ngày bình thường đúc khí đều đem đầu góc đúc hỏng sao? Liên vị kia gần đây tại Hàn Nguyệt Đế đô đại danh đỉnh đỉnh nhân vật cũng không nhận ra. Trong lúc một khắc, nhận ra thiếu niên áo trắng kia thân phận trung nhân nhân, rất có lấy một loại mọi người đều say ta độc tình cảm giác ưu việt, nhưng hắn cũng không có nói ra sự thật, mà là nhiều hứng thú muốn xem vừa ra trò hay. Dù sao cái kia chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài Lục Liêu, ngày bình thường tự cao thuật đúc khí cường hành, băng lực tu vi lại được, rất là xem thường bọn hắn những này tầng dưới chót chú khí sư, có thể nhìn thấy gia hỏa này ăn được một cái thiệt thòi lớn, cớ sao mà không làm đâu. Đến mức mặt khác đê giai chú khí sư có thể là đúc khí đám học đồ, đối với trung niên nhân này không hiểu thấu ngôn ngữ tự nhiên là sẽ không thái quá để ý, bọn hắn chỉ biết là Lục Liêu vô luận là thuật đúc khí hay là băng lực tu vi, thậm chí là thân phận bối cảnh, đều tuyệt đối không phải mặt kia mắt xa lạ thiếu niên áo trắng có thể so sánh. Tại loại này không ngang nhau tình huống dưới, thiếu niên áo trắng kia chạm đến Lục Liễu rủi ro phía trên, chỉ sợ tiếp xuống sẽ cực kỳ khó xử a, mặc dù không đến mức mất đi tính mạng, nhưng chỉ sợ hôm nay là không có mặt lại tham gia đúc khí khảo hạch. Lục Liễu thiếu gia, hắn là. Sau lưng truyền đến cái này một đạo hét lớn thanh âm, tự nhiên cũng vì cái kia hai cái thủ vệ công hội hộ vệ nghe được, mà khi bọn hắn xoay đầu lại, thấy Lục Liễu đã ngăn tại thiếu niên áo trắng kia trước người, mà lại tức giận mặt mũi tràn đầy thời điểm, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Người khác không biết thiếu niên áo trắng kia nội tình, bọn hắn còn không biết sao? Mỗi một cái canh giữ ở trước cửa này chú khí sư công hội hộ vệ, chỉ sợ đều sẽ bị trong hội các chấp sự nghiêm khắc dặn dò qua một phen a. Trên thực tế giống chú khí sư công hội hộ vệ, cho dù là Hàn Nguyệt Đế quốc người trong hoàng thất đến đây, cũng có thể sắc mặt không chút thay đổi, thế nhưng là đối thiếu niên áo trắng kia, bọn hắn lại là nửa điểm không dám thất lễ, cái này cũng là bọn hắn vừa rồi không hỏi một tiếng liền đem người bỏ vào nguyên nhân chỗ tồn tại. Coi như hộ vệ này cũng không biết trước đó tại đế đô cửa bắc bên ngoài phát sinh sự tình, nhưng Tiêu thị hoàng tộc tổ địa chi chiến đã sớm truyền vào Hàn Nguyệt thành. Thiếu niên mặc áo trắng kia, thế nhưng là liền tứ phẩm thiên vương đều từng đánh chết nhân vật kinh khủng a, càng quan trọng hơn là, nghe nói Khổng Thạch hội trưởng ngay tại cực lực lôi kéo người này gia nhập chú khí sư công hội, nếu là Lục Liêu thiếu gia lô mãng phía dưới, đem người cho triệt để đắc tội, vậy bọn hắn cái này thủ. Vệ hộ vệ, cũng là sẽ bị giận chó đánh mèo đó á, ngươi câm miệng cho ta. Sau khi một gã hộ vệ vừa mới mở miệng nói đến mấy chữ, ngay tại nổi nóng Lục Liêu đã là nghiêm nghị đánh gãy, nghe được hắn khiển trách quá mắng, các ngươi chính là như thế làm ta chú khí sư công hội hộ vệ sao? Việc này ta nhất định sẽ bẩm lên chư vị trưởng lao trở lấy xéo ngày cho ta đi. Lấy thân phận của Lục Liễu, há lại sẽ cô kỵ hai cái nho nhỏ cành cổng hộ vệ. Thậm chí trong lòng của hắn tức giận nguyên do, hay là hai cái này hộ vệ vừa rồi đối thiếu niên mặc áo trắng này thái độ. Cái này bắt đầu từ khi nào, một cái cũng không phải là chú khí sư công hội sở thuộc, càng là liền tham gia khảo hạch tín vật bằng chứng đều không có lấy ra ra hỏa, liền có thể như vậy nên ngang tiến vào chú khí sư công hội rồi. Người là ai? vị này thiếu niên áo trắng dĩ nhiên chính là từ đế đô cửa bắc chạy tới Diệp Băng, hắn vội vã gặp cha mẹ của mình, chú khí sư công hội này cũng đã tới nhiều lần, thủ vệ hộ vệ nhận biết mình cũng không phải cái gì quái sự. Lại không nghĩ tới vừa mới không có bước vào đại môn, vậy mà liền bị một cái diện mục xa lạ ra hỏa cản lại. Liên Lục Liêu thiếu gia cũng không nhận ra, xem ra thật sự là một cái lăng đầu thanh. Trong điện mọi người vây xem bên trong, không ít người trên mặt đều là lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng, trong miệng lời nói ra, làm cho một bên trung niên nhân không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá cũng xác thực như đám người suy nghĩ, thân phận của Lục Liễu, mặc dù không thể nói Hàn Nguyệt Đế Đô mỗi một cái tu giả đều rõ ràng, nhưng ít ra sẽ đến chú khí sư công hội này chú khí sư, không có không nhận ra cái nào à. Vị này chính là Hàn Nguyệt Thành chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài, rất có thể là đời tiếp theo công hội hội trưởng người đối nghiệp, cho dù là một chút đúc khí thực lực ở trên Lục Liễu chú khí sư, đối với hắn cũng tiếp khách khí có thừa. Đáng giận tiểu tử, khẳng định là cố ý. Bị Diệp Băng như thế mặt hiện lên mở miệng hỏi một chút, Lục Liêu trong lòng một cỗ lửa vô danh bay thẳng náo đỉnh, hắn cho rằng là tiểu tử này cố ý giả bộ như không biết mình, đây chính là một loại trắng trợn đánh mặt ta bằng chứng. Bất quá tại trước mắt bao người, Lục Liêu cũng sẽ không trực tiếp đem đối phương ném ra, thấy hắn vươn tay ra, trong miệng uống ra hai chữ, rõ ràng là tại đền bù vừa rồi hai cái thủ vệ hộ vệ công việc còn lỡ dở. Cái gì bằng chứng? Nghe vậy Diệp Băng sắc mặt không khỏi càng thêm mở mịt mấy phần, bất quá sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên giống như minh bạch một chút cái gì, lập tức đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, một viên huy chương chính là trống rông xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. A, tiểu tử kia thế mà còn là một tên thiên giai cấp thấp chú khí sư. Làm Diệp Băng trong tay cái này mai đại biểu thiên giai cấp thấp chú khí sư huy chương xuất hiện thời điểm, vừa rồi phát ra lệnh giọng chào phúng người vây quanh, thanh âm không thể nghi ngờ là nhỏ đi rất nhiều, dù sao trong bọn họ rất nhiều người đều hay là đúc khí học đồ, mà lại một cái trẻ tuổi như vậy thiên giai cấp thấp chú khí sư, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được tương lai tiền đồ khẳng định bừng sáng. Bất quá Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, lúc nào xuất hiện như thế một vị tuổi trẻ thiên giai cấp thấp chú khí sư đâu? Nếu như nói thiếu niên này là chú khí sư công hội cái nào thiên tài trẻ tuổi, tuổi còn trẻ trở thành thiên giai cấp thấp chú khí sư ngược lại cũng thôi, thế nhưng là những người này bắt óc suy nghĩ, cũng không có nhớ tới chú khí sư công hội, đến cùng có ai là cùng thiếu niên này có thể liên hệ tới. Lúc trước Diệp Băng mặc dù tại chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch biểu hiện ra bên trên, trợ giúp người sau luyện chế được trung phẩm linh khí, về sau càng là ở trong Lăng Vân quân rèn đúc chỉnh một chút 10 cái cực phẩm thiên khí. Bất quá hắn lại là không có tới chú khí sư công hội, chính quy khảo hạch qua chú khí sư đẳng cấp, bởi vậy trong tay như trước vẫn là cái viên kia tại chú khí doanh lấy được thiên giai cấp thấp huy chương. Trái lại đứng ở trước mặt Diệp Băng Lục Liễu, khi nhìn đến người trước trong tay cái viên kia thiên giai cấp thấp huy chương thời điểm, đầu tiên là sửng sở, sau đó trong lòng liền dâng lên một vòng nồng đậm lòng ghen tị. Theo như đồn đại cái Diệp Băng kia, bởi vì đánh giết Thiên Vương cường giả thực lực quan hệ, Lục Liễu đã không có cái gì lòng dạ đuổi theo, thế nhưng là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện một cái áo trắng tiểu tử, vậy mà cũng có như vậy thiên phú, Lục Liễu vốn là phẫn nộ sau khi, càng thêm không thăng bằng. Chỉ ít Lục Liêu biết, mình tại 15-16 tuổi, là tuyệt đối không có đạt tới thiên giai cấp thấp chú khí sư, chẳng phải là nói thiếu niên mặc áo trắng này thiên phú, so chính mình chú khí sư công hội này đệ nhất thiên tài còn cao hơn. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 552. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Chương 552. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ta muốn không phải chú khí sư huy trường, là tham gia khảo hạch bằng chứng. Trong lòng lòng ghen tị quay phá, lúc này Lục Liêu đã mất đi nhất quán lý trí, hắn lời vừa nói ra, đứng ngoài quan sát ánh mắt mọi người đều trở nên có chút cổ quái, thầm nghĩ chú khí sư công hội này đệ nhất thiên tài, thật đúng là không phải bình thường bá đạo a. Nói thật, một tên đạt tới thiên giai cấp thấp chú khí sư, coi như không phải tới tham gia khảo hạch cao hơn đúc khí đẳng cấp, tiến vào chú khí sư công hội này bình thường mà nói cũng không có người sẽ nói thêm cái gì. Thật là muốn theo quy củ tới, Lục Liêu lúc này cử động lại không thể xem như có lỗi, muốn tham gia tầng thứ cao hơn đúc khí khảo hạch, nhất định phải sớm xin, lại từ chú khí sư công hội thống nhất an bài thời gian, cũng tỉ như nói hôm nay. Bằng không hôm nay tới một cái muốn khảo hạch, ngày mai tới một cái muốn khảo hạch, chú khí sư công hội cũng sẽ không sợ người khác làm phiền, sự tình dù sao cũng phải có hiệu suất xử lý mới tốt nha. Khảo hạch bằng chứng. Ta không phải tới tham gia khảo hạch, ta là đến tìm người. Bởi vì không biết đối phương tại chú khí sư công hội là thân phận gì, Diệp Băng cũng không có lập tức phát tác, hắn tin tưởng đang nói rõ chính mình ý đồ đến sau đó, gia hỏa này hẳn là sẽ không lại ngăn cản chính mình a. Tìm người? Bái thiết đâu? Lục Liêu trong đôi mắt hiện lên một tia dị quang, rũa ra tay cũng không có lùi về, trong miệng nói ra, rốt cục để Diệp Băng nhíu mày, nghĩ thầm trước kia đến chú khí sư công hội này, giống như đồng thời không có nhiều quy củ như thế a. Diệp Băng không biết là, hắn trước kia tới thời điểm, cửa ra vào hộ vệ đều là biết hắn, có hội trưởng đại nhân cùng các vị trưởng lão căn dặn, ai dám ngăn cản hắn. Hiện tại cái này Lục Liễu vừa mới từ Lục La Đế quốc trở về, liền một chưa từng gặp mặt bao giờ, cái kia hai tên hộ vệ không biết là bị Lục Liễu khí thế hù sợ, hay là một chút nguyên nhân khác, vậy mà đều không có ở thời điểm này nhiều lời, cũng liền tạo thành giờ khắc này hiểu lầm. Không có bài tiếp. Thấy trước mặt giá hỏa này không dung tha, Diệp Băng cũng là bị làm được có chút bực bội, lần này khẩu khí liền không có vừa rồi như vậy bình hòa, nghe rất có vài phần cứng nhắc. Ngươi đã không có khảo hạch bằng chứng, lại không có bài thiếp, đó chính là muốn xông vào ta chú khí sư công hội rồi. Đạt được mình muốn đáp án, Lục Liêu trong mắt tinh quang lóe lên, khẩu khí cũng là trở nên băng lãnh, nghe được hắn nói ra, chú khí sư công hội không chào đón như ngươi loại này không mời mà tới ra hỏa, xin mời à. Tại cái này trước mắt bao người, Lục Liêu là không thể nào để cho mình mặt mũi mất hết, nếu như cái này áo trắng tiểu tử biết điều thì cũng thôi đi, bằng không hắn liền phải hảo hảo để cái kia hai tên hộ vệ làm quen một chút cái này chú khí sư công hội quý củ. Khổng Thạch hội trưởng có ở đây không? Để hắn đi ra một cái. Diệp Băng thân hình tự nhiên là không hề động một chút nào, mà trong miệng nói ra được một câu nói kia, lại là làm cho cả chú khí sư công hội lầu một đại điện trong nháy mắt yên tĩnh, tựa hồ là nghe được cái gì cực độ bất khả tư nghị đồ vật. Tiểu tử này là điên rồi đi. Hắn cho là mình là ai? Khổng Thạch hội trưởng là hắn muốn gặp thì gặp sao? Còn để hắn đi ra một cái, ta đều muốn đi lên quất hắn hai bàn tay. Một cái thoạt nhìn là muốn khảo hạch tiên giai cấp thấp chú khí sư mập mạp, giờ khắc này không thể kìm được, thanh âm tại chú khí sư công hội này lầu một quanh quẩn, cũng coi là nói ra giữa sân đại đa số người tiếng lòng. Nói đùa, Khổng Thạch hội trưởng là ai? Đây chính là có thể cùng Hàn Nguyệt quốc chủ bình khởi bình tọa đại nhân vật, thậm chí tăng thêm chú khí thần điện bối cảnh, liền liền Hàn Nguyệt quốc chủ đều không dám tùy tiện trêu chọc. Ngươi một cái quặng lông đều không có dài đủ nho nhỏ thiếu niên, vậy mà nói quát mà không biết ngượng nói để Khổng Thạch hội trưởng đi ra một cái, chẳng lẽ lại ngươi là từ trên Huyền Băng đảo tới lao yêu quái sao? Cái này không hiểu thấu lực lượng đến cùng là từ đâu mà đến. Vị lao huynh này, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nói chuyện lúc trước trung nhân, rõ ràng cũng là nghe được mập mạp này Trào Phúng nói như vậy, nhìn có chút hạ hê nhắc nhở một câu, bất quá dạng này khẩu khí, khẳng định là không thể để cái kia mập mạp có chút cảnh giác. Ta nói sai sao? Ta Đinh Sơn xấu hổ tại cùng người như vậy làm bạn, thật sự là ném chúng ta chú khí sư mặt. Tự xưng Đinh Sơn mập mạp còn không tự biết, hắn nhìn mập mạp, kỳ thật vẫn là có mấy phần tiểu thông minh, lời nói này vô hình ở giữa rũ sạch chính mình cùng thiếu niên kia quan hệ. Mặc dù hắn cùng Diệp Băng nguyên vốn là không có có quan hệ gì, thực sự mịt mở vỗ một cái chú khí sư công hội mông ngựa, thật sự là không cứu nổi. Nhận ra Diệp Băng người trung niên này, thấy mập mạp này Đinh Sơn hoàn toàn không biết sống chết, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Thầm nghĩ ngươi liền âm thầm cầu nguyện bị thiếu niên kia tướng quân không có nghe được đi, nếu không chỉ sợ không chỉ là ngươi Đinh Sơn liên đối lấy ngươi Đinh thị nhất tộc, cũng phải có tai họa ngập đầu. Ta lặp lại lần nữa, chính mình lăn ra ngoài, hoặc là ta đem ngươi ném ra. Đối với những cái kia đứng ngoài quan sát đám người, làm Lục Liễu nghe được Diệp Băng câu nói này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, trên thân nhàn nhạt băng lực khí tức lượn lờ, tựa hồ sau một khắc liền muốn trực tiếp động thủ. Không biết mùi vị. Thấy đối phương chết sống nói không rõ ràng, Diệp Băng trong lòng cũng là toát ra một vòng tức giận, trong miệng phát ra bốn chữ sau đó, thân hình khẽ nhúc nhích, làm cho tất cả mọi người cho là hắn là tại Lục Liễu uy hiếp phía dưới, muốn biết khó mà lui. Nhưng là sau đó một khắc, vây xem đám người liền thấy thiếu niên mặc áo trắng kia di động phương hướng, cũng không phải là sau lưng chú khí sư công hội đại môn, ngược lại là Lục Liễu vị trí. Thật sự là không biết sống chết a. Thấy thế cái kia mập mạp Đinh Sơn lần nữa cảm khái một câu, bởi vì hắn biết tiếp xuống cái kia áo trắng tiểu tử liền phải xui xẻo, Lục Liễu tự mình xuất thủ phía dưới, không treo điểm màu khẳng định là không thể nào kết thúc. Một cái nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, liền xem như thuật đúc khí đạt đến thiên giai cấp thấp, băng lực tu vi hẳn là cũng sẽ không quá cao đi, đạt tới bạo băng lực sao? Mặt khác người vây quanh tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, bọn hắn tất cả đều biết, Lục Liễu thế nhưng là hàng thật giá thật nhất đoạn địa băng lực cường giả, liền xem như cầm tới Hàn Thiết quân bên trong, cũng là một quân tướng quân chuẩn bị tuyển người, như thế nào cái này nho nhỏ thiếu niên có thể chống lại? Nhiều ngày không trở lại, Hàn Nguyệt Đế đô này, tất cả đều là bực này cuồng vọng hạ người sao? Thấy đối phương mặt không thay đổi hướng phía chính mình đi tới, Lục Liễu trong lòng cuối cùng một tia kiên nhẫn trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một vòng nồng đậm tức giận, trong miệng tiếng cười lạnh cũng tỏ rõ lấy hắn đối thiếu niên mặc áo trắng này khinh thường. Xem ra Lục Liễu giờ khắc này là liền Diệp Băng đều giận chó đánh mèo bên trên, đối cái kia trong truyền thuyết có thể đánh giết tiên vương cường giả ra hỏa, hắn tự nhiên không dám đi trêu chọc, thế nhưng là trước mắt tiểu tử này tính là thứ gì, dám không nhìn chính mình, liền nên đạt được một chút vốn có giáo huấn. Đương nhiên, Lục Liễu ngược lại là không có nghĩ qua muốn giết người, bất quá ngoại trừ giết người bên ngoài, còn có rất nhiều biện pháp có thể cho đối phương vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Như loại này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, liền nên nghiêm túc gõ một cái, miễn cho về sau treo chọc phải một chút chân chính tàn nhẫn hạng người, vứt bỏ mạng nhỏ. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 553. Là hội trưởng đệ tử. Chương 553. Là hội trưởng đệ tử. Thật sự là không biết sống chết a. Ngay tại Lục Liễu vận khởi băng lực, đưa tay hướng phía Diệp Băng cái cổ trộm tới thời điểm, cái kia nói chuyện lúc trước trung nhân lại là tiếp lấy Đinh Sơn lời nói, cũng là phát ra như thế một đạo không có sai biệt cảm khái nói như vậy. Bất quá đứng ngoài quan sát tất cả mọi người cho rằng trung niên nhân này lời nói bên trong ý tứ cùng mập mạp Đinh Sơn một dạng, là nói thiếu niên áo trắng kia không biết sống chết, lại không biết hai cái này giống nhau trong lời nói, ý cảnh lại là hoàn toàn tương phản. Ầm. Ngay tại tuyệt đại đa số người đều cho rằng thiếu niên áo trắng kia muốn bị Lục Liễu một phát bắt được, trực tiếp ném ra chú khí sư công hội thời điểm, sau đó liền thấy một bóng người bay ngược mà ra, cuối cùng hung hăng ngã ở chú khí sư công hội này lầu một bên trong đại sảnh. Nơi đó nguyên bản cũng là có mấy người tồn tại, thấy này cũng bay mà ra thân ảnh đánh tới, lập tức cũng không kịp tránh ra đi. Đồng thời trong lòng dâng lên một vòng không hiểu chút nào. Tiếp lý thuyết cái kia áo trắng tiểu tử bị Lục Liễu sau khi nắm được, hẳn là trực tiếp ném ra chú khí sư công hội đó à, làm sao ngược lại là ném tới trong đại điện này ở giữa tới? Không đúng, không phải cái kia áo trắng tiểu tử, là Lục Liễu thiếu gia. Thẳng đến một tên mắt sắc chú khí sư, rốt cục thấy rõ ràng cái kia quẳng xuống đất nửa ngày bỏ không đến thân ảnh hình dáng tướng mạo thời điểm, hắn đôi mắt trong nháy mắt run lên, không hiểu chút nào trong nháy mắt biến thành không thể tưởng tượng nổi, câu nói sau cùng đều có chút cả lăm. Cái này sao có thể? Trái lại mập mạp Đinh Sơn bọn người giờ phút này trong mắt đều kém chút từ trong hốc mắt lóe ra tới, cái kia Lục Liễu thế nhưng là đường đường nhất đoạn địa băng lực thiên tài à, làm sao tại chỉ trong một chiêu liền bị người đánh thành bộ này bộ dáng chật vật. Mới vừa rồi còn chào phúng qua thiếu niên kia Đinh Sơn, hàm răng cũng bắt đầu có chút run lên, mặc dù hắn vẫn không có nhận ra Diệp Băng thân phận chân chính, lại biết mình tu vi so Lục Liễu đều là kém xa tích tắc, chớ đừng nói chi là thiếu niên mặc áo trắng kia. Trong lúc một khắc, Đinh Sơn mới rõ ràng ý thức được vừa rồi bên cạnh trung niên nhân cẩn thận họa từ miệng mà ra 6 cái chữ hàm nghĩa, cường giả như vậy, cũng không phải hắn chỉ là Đinh Sơn trêu chọc nổi. Ngươi dám? Phốc phốc. Miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy Lục Liễu, xa xa chỉ vào cái kia vẫn tại chậm rãi mà đến thiếu niên áo trắng, tựa hồ muốn nói điểm gì, bất quá cuối cùng lại là cuồng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng là hề bại thẳng xuống dưới, rõ ràng là chịu cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngay tại cái này hỗn loạn ngay miệng, một thanh âm đột nhiên từ bên trong đại điện bên trong truyền đến, đợi đến đám người quay đầu đi xem lúc, chỉ gặp một cái huyền chuyển thân ảnh bước nhanh đi tới, lại là một cái trung niên phụ nhân, là công hội Vu Tuyết phó hội trưởng. Mặc dù những người này phần lớn đều là tới tham gia chú khí sư đẳng cấp khảo hạch, thế nhưng là đối với chú khí sư công hội đại nhân vật, bọn hắn lại cũng không quá mức lạ lắm, nhất là giống hội trưởng Khổng Thạch cùng phó hội trưởng Vu Tuyết dạng này nhân vật đứng đầu. Phó hội trưởng, ngài đến rất đúng lúc, có người tổn hại ta chú khí sư công hội quy tắc, lúc không có khảo hạch bằng chứng cùng bái thiếp tình huống dưới, muốn xông vào công hội, đệ tử xuất thủ ngăn cản, hắn ngược lại đem đệ tử đả thương, ngài cần phải làm đệ tử chủ trì công đạo a. Bởi vì mới vừa rồi bị một kích trọng thương, Lục Liễu hiển nhiên đã ý thức được chính mình cùng đối phương chênh lệch, bất quá ăn lớn như vậy thua thiệt, làm chú khí sư công hội đệ nhất thiên tài, hắn lại làm sao có thể nuốt được cơn giận này. Theo cái nhìn của Lục Liễu là, phó hội trưởng Vu Tuyết chính là mình lớn nhất một cọng cỏ cứu mạng, vị này chính là đã đạt tới cựu đoạn địa băng lực cường giả, tiểu tử kia coi như lại mạnh, cũng chắc chắn sẽ không là phó hội trưởng đối thủ của đại nhân. Đứng ngoài quan sát đám người cũng nghĩ như vậy, mặc dù bọn hắn không có cùng Vu Tuyết đánh qua quá nhiều quan hệ, lại là từ truyền ngôn bên trong hiểu qua vị chú khí sư công hội này phó hội trưởng đại nhân tính tình. Vị này cố nhiên là thân là nữ tử, thế nhưng là cái kia một thân tính tình lại là cực kỳ táo bạo, chính là công hội đại trưởng lão Luyện Dũng cũng không dám ở tại trước mặt cao giọng nói chuyện, thậm chí là hội trưởng Khổng Thạch ngày bình thường cũng muốn nhún nhường ba phần. Chỉ như vậy một cái ghét ác như cựu kiêm thả cực kỳ bao che khuyết điểm công hội phó hội trưởng, tuyệt đối không có khả năng đối Lục Liễu bị trọng thương bỏ mặc, bởi vì nơi này là chú khí sư công hội đại điện, một khi chuyện như vậy truyền đi, chỉ sợ đối chú khí sư công hội thanh danh đều có cực lớn ảnh hưởng. Ồ, còn có chuyện như vậy. Nghe được Lục Liễu cáo trạng, lại cảm ứng hắn thể nội thương thế nghiêm trọng, chớ tinh nhướng mày, rốt cục đem ánh mắt chuyển đến cái nào đó ngay tại chậm rãi đi lên phía trước thiếu niên áo trắng trên thân. Ha ha, Vu phó hội trưởng cái này dạy bảo đệ tử phương pháp, có thể chẳng ra sao cả. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Vu Tuyết sẽ trực tiếp xuất thủ giáo huấn cái kia áo trắng tiểu tử thời điểm, người sau lại là đi đầu mở miệng, mà lại nói lời nói khẩu khí cùng thần thái, đều để đám người trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Thái độ như vậy, rõ ràng đã là cùng Vu Tuyết bình khởi bình tọa, thử hỏi tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, ngoại trừ hội trưởng Khổng Thạch bên ngoài, còn có ai dám cùng Vu Tuyết phó hội trưởng nói chuyện như vậy sao? Lấy vị này tính tình cùng thân phận, đó là đối Hàn Nguyệt trước quốc chủ Tiêu Chính Minh cũng là sắc mặt không chút thay đổi, cho nên tất cả mọi người vô ý thức suy đoán, như vậy nói chuyện như vậy cái kia áo trắng tiểu tử sẽ không bị Vu Tuyết phó hội trưởng cho trực tiếp đánh giết à? Ta nhưng không có như vậy bất thành khí đệ tử, ngươi giáo huấn được không sai, thằng danh con này là nên gõ một cái. Ngay tại lúc đám người đều cho rằng Vu Tuyết sẽ giận tím mặt ngay miệng, từ nơi này luôn luôn mặt lạnh xương lạnh phó hội trưởng đại nhân trong miệng lại là nói ra như thế một phen đến, thậm chí quanh năm băng lãnh gương mặt còn nở một nụ cười. Ta không nhìn lầm a, phó hội trưởng vậy mà cười. Cái nào đó đã từng thấy qua Vu Tuyết mấy lần tiên giai chú khí sư, giờ phút này một mặt gặp quỷ bộ dáng, chỉ bất quá thanh âm này mặc dù cực độ bất khả tư nghị, lại là ép tới cực thấp, tựa hồ sợ bị bên kia Vu Tuyết phát hiện. Trong lúc một khắc, liền xem như lại ngu xuẩn người, cũng biết thiếu niên mặc áo trắng kia lai lịch không nhỏ, cái này tại chú khí sư công hội đã thương hội trưởng đại nhân đệ tử, còn có thể để phó hội trưởng phát ra không tính tình, chỉ cần điểm này, cũng không phải là bình thường người có thể làm được đến. A, nguyên lai không phải Vu phó hội trưởng đệ tử. Nghe được Vu Tuyết lời nói, Diệp Băng hơi sững sờ, tựa hồ là có chút lúng túng, bất quá cũng lơ đễnh, dù sao đều đã lưu đối phương một cái mạng, bất kể là của ai đệ tử, chung quy là hạ thủ lưu tình. Hắn là hội trưởng đệ tử, ngươi lời mới vừa nói, ta sẽ như thực chuyển cáo cho hội trưởng. Cái này luôn luôn lời nói lạnh nhạt phó hội trưởng, giờ phút này trong mắt đẹp rõ ràng là lướt qua một tia danh mánh quan mang, lời vừa nói ra, làm cho Diệp Băng sắc mặt cứng đờ, thần sắc cũng là trở nên có chút cổ quái. Phó hội trưởng, ngươi làm sao? Trái lại một bên Lục Liễu, thấy hai cái vị này vừa thấy mặt liền không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều có chút không đủ dùng. Cái này cùng hắn suy nghĩ trong lòng kịch bản giống như có chút không giống nhau lắm à, vị này phó hội trưởng đại nhân, trước kia không đều là cực kỳ bao che khuyết điểm sao? Côn vật bi lũ cạ gì ổ,